Khương Vân Xu không có lại nói tiếp, nhưng là tóc ngắn tiên sinh rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương khinh bị ánh mắt, tựa hồ từ đầu đến chân đều đang hoài nghi hắn phải chăng có năng lực. Cái này khiến tóc ngắn tiên sinh ít có lưu lơi, có thể để cho ta không chiếm được lợi lộc gì, ngược lại đem ta nhục nhã dừng lại, cái này nữ tử thật sự là trên đời ít có. Càng là như thế, tóc ngắn tiên sinh càng là cảm giác rất có khiêu chiến cảm giác. Đỉnh đầu, dài bảy thước thanh điệu bất mãn rơi xuống, trầm thấp xoay quanh, tiên sinh, trong nhà người thê tử mới cưới 3 tháng. Đổi lại thê tử, đại viên vương có thể sẽ bất mãn. Thành đại lễ người, không câu nệ tiểu tiết, ha ha, người thành đại sự, cũng là y nguyên như thế. Tóc ngắn tiên sinh nói chuyện, quay đầu nhìn một chút Khương Vân Hổ vị trí. Khương Vân Hổ đã có chút bất mãn, nếu không phải cái này tóc ngắn tiên sinh đã từng đối bọn hắn có ân cứu mạng, Khương Vân Xu bản thân lại là hào phóng, ngoài miệng so với hắn còn lợi, hắn đã sớm nhìn không được nhịn không được lên tiếng. Như nếu đổi lại là người khác dạng này đùa giỡn Khương Vân Nhị, Khương Vân Hổ tất nhiên nhịn không được. Đại viên vương phái ra một nhóm sứ giả, đến nước Tề hoàng cung trước đó, mọi người tại ngoài hoàng cung chờ. Dáng vóc thấp bé, tóc ngắn áo trắng tiên sinh thu hồi hồ lô rượu, thần sắc phức tạp sờ lên tự mình lông mày chổi, tại lễ bộ quan viên dẫn dắt dưới, đi vào trong hoàng cung. Sau nửa canh giờ, tóc ngắn áo trắng tiên sinh mang theo cười ha ha đi tới, đứng tại hoàng cung cửa ra vào, rộng mở quần áo, nâng ly một ngụm rượu, tùy tiện buông thả. Tóc ngắn tiên sinh lại từ trong tay áo lấy ra một miếng thịt, đi vào Khương Vân Xu trước mặt, bên trong chính bày yến hội, ta nhìn khối này thịt không tệ, cố ý mang cho người trở về. Muốn hay không nếm thử? Mũ rộng vành phía dưới, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ hai người đều trợn mắt hốt mồm, người này là có cái gì ma bệnh a? Loại sự tình này, hắn nghĩ như thế nào ra? Thế nào làm ra? Làm phái tới sứ giả, làm đình đem một miếng thịt cầm lên mang đi. Con dạng này cười ha ha lấy đi tới. Tiên sinh, ngươi lại đem sự tình làm hư. Thanh điểu lượn vòng lấy, rơi xuống kêu lên. Không sao không sao. Tạm chờ ta xem một chút tiểu nương tử phải chăng thích ý ta mang tới khối này thịt. Tóc ngắn tiên sinh nói, có chút mong đợi nhìn xem Khương Vân Xu, tựa hồ chờ Khương Vân Xu tiếp nhận đi khối này từ trong tay áo móc ra, mang theo một vùng bóng loáng, béo gầy giao nhau thì ngon. Khương Vân Xu lần nữa cười nhạo một tiếng, ngươi bằng một chiêu này, cảm động qua bao nhiêu không kiến thức nữ nhân. Không nhiều, cũng có hơn 30 a. Trong đó còn có không phải nhân loại. Tóc ngắn tiên sinh rất chân thành nói. Khương Vân Xu trực tiếp lắc đầu, không thể không nói, ngươi cũng là ở phương diện này cũng làm được cực hạn, Đông Phương tiên sinh. Nhận được khích lệ, đáng tiếc ngươi cũng là lao thủ, một chiêu này lửa gạt không đến ngươi. Tóc ngắn, thấp bé, lông mày chổi Đông Phương tiên sinh nhìn thấy Khương Vân Xu từ đầu đến cuối không cảm động, cũng biết rõ con mồi này cũng là cách mình càng ngày càng xa. Tiện tay đem thịt ném đến một bên, hắn đối áp vận đám yêu tộc phân phó nói, đem đồ vật buông xuống, nhóm chúng ta cần phải đi. Nước Tề bên này không có gì cùng yêu tộc kết giao tâm tư, đại viên vương ý nghĩ căn bản không có khả năng. Cái này hai xe đồ vật, lúc đầu cũng không chân quý, liền đều cho bọn hắn đi, mang về vẫn rất mệt. Những cái kia yêu tộc cũng không có dị nghị, đem xe ngựa bông xuống, đều thật chỉnh tề theo đội ngũ đứng vững. Ngay tại cái này thời điểm, một tên nước Tề quan viên mang theo ý cười, từ trong hoàng cung đi tới. Bệ hạ có lệnh, để cho ta chuyên môn vì ngươi đưa một chén rượu, một bàn thịt, còn xin Đông Phương tiên sinh ẩm thực. Theo tên này nước Tề quan viên xuất hiện, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ đều trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Bất quá, sau đó cũng đều cúi đầu lui sang một bên, tận khả năng không bị người này phát hiện. Người này là Khương Vân Phách. Khương Vân Phách vỗ tay, có thái giám bưng tới chén rượu cùng một bàn thịt, đặt tới Đông Phương trước mặt tiên sinh. Đông Phương tiên sinh tiếp nhận rượu, khít hà, quá kém, ta chỉ muốn uống bất tử rượu, nước Tề có sao? Khương Vân Phách khẽ lắc đầu. Đông Phương tiên sinh đem trong tay rượu, rội trên mặt đất, vậy liền không uống. Đổ rượu, trở mình lên ngựa nói ra, cùng các ngươi bệ hạ nói một tiếng, ta muốn dẫn lấy đoàn sứ giả, tiến về nước Tề Loạn Sơn thành tìm một cái cố nhân, các ngươi nguyện ý phái người đi theo cũng có thể, không phái người đi theo cũng có thể. Thủ hạ của ta tất nhiên đối nước Tề không đụng đến cây kim sợi chỉ. Cái gì? Khương Vân Phách kinh hô một tiếng, các ngươi cái này hoàn toàn không phù hợp sứ giả quá trình. Các ngươi nước Tề đã không có coi ta là sứ giả, chỉ muốn nhìn ta khỉ làm xiết hí kịch, ta cũng không cần thiết tuân thủ cái gọi là sứ giả quá trình. Đông Phương trước sinh thần sắc lạnh lẽo, trước đó hoang đường buồn cười đều thu liễm, mang theo đoàn sứ giả thẳng đến nước Tề đều thành nam cửa mà đi. Khương Vân Phách bước nhanh trở về trong cung, mang theo hoảng loạn bẩm báo hoàng cung trước cửa một màn này. Đi loạn sơn thành, yêu tộc, còn có kia tướng mạo bề ngoài, đến cùng là lai lịch gì, tính toán gì? Điện tử hoàn trong lòng ghi lại những này, lại trên mặt nửa điểm không hiện lộ, cười một tiếng, mặc hắn đi nhảy, bất quá là một đám yêu thú thôi, lại có thể như thế nào? Phái người thông truyền ven đường, cáo chi bọn này yêu quái hành tung, nếu là dám ở nước Tề bên trong hồ nháo, gọi bọn hắn đi không ra nước Tề đi. Đang ngồi quần thần, Ngụy quốc, Lỗ quốc, Nô quốc ba nước sứ giả đều cười ha ha, lời nói hôm nay vậy mà nhìn thấy yêu quái, thế mà ý đồ cùng người thiết lập quan hệ ngoại giao, cũng coi là mở rộng tầm mắt. Trong lúc nhất thời, cười vang vang lên liên miên. Toàn bộ đại điện bên trong đều là vui sướng bầu không khí. Chương 74, bài tin tức cố nhân đến. Cái kia Đông Phương Vọng là ai? Quân thần tối lui, Ngụy quốc, Lỗ quốc, Nô quốc ba nước sứ giả lui ra về sau, điện tử hoàn để cho người ta mời đến điện thành, điện hòa, mở miệng câu đầu tiên chính là câu nói này. Điện thành khẽ lắc đầu, ra hiệu tự mình không biết rõ. Điện hòa nói ra, nhìn bên ngoài, đích thật là điện gia huyết mạch. Bất quá, cái kia tóc ngắn cách ăn mặc, nguyên anh cảnh giới tu vi, trà trộn tại yêu quái bên trong hành vi. chí ít cũng phải là 300 năm trước ra phả trên tìm tung tích. Đây cũng là Điền gia còn tại xuống dốc thời điểm, đi ra nhân thủ, kia thời điểm Điền gia vẫn là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền gia tộc. Điền Tử Hoàn nghe đến đó, có chút chờ đợi cùng phân chấn, quả nhiên là Điền gia huyết mạch. Có thể hay không lôi kéo hắn, đem hắn biến thành nhóm chúng ta Điền gia hoàng thất cái thứ 6 nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Cái này sợ là không dễ dàng, hắn tại cái kia yêu quái đại viên vương nơi đó rõ ràng là dưới một người trên vạn người địa vị, mà lại hoang đường cuồng vọng. Điền Hoa mở miệng phân tích, nhóm chúng ta gia tộc 60 năm trước, giết chết một cái yêu đạo, chính là như vậy tính tình, căn bản cũng không có thể theo lẽ thường đến suy đoán loại người này hành vi. Đây cũng là có chút đáng tiếc. Điền Tử Hoàn thấp giọng nói, còn có một vấn đề, hắn tại sao muốn đi loạn sơn thành? Nếu như hắn muốn tìm dễ trở lại quê hương, tìm cái gì ngày xưa cố nhân, hẳn là đi nhóm chúng ta Điền gia quê quán Minh Thành, mà không phải đi loạn sơn thành cái này địa phương. Nhất là, loạn sơn thành nhưng lại tại Dịch Sơn thành phụ cận, đám yêu quái sẽ không nghe được phong thanh gì à? Đoán chừng, thật là muốn tìm kiếm cố nhân. Điền Hoa nói, lặng lặng trầm tư một cái, đột nhiên mở miệng, đã hắn muốn đi loạn sơn thành, chúng ta có phải hay không hẳn là, cũng mượn cơ hội nghĩ cái biện pháp, thu thập một cái đại đạo tông. Điền Thành, Dụ Tử Hằng hai người cũng đều bắt đầu suy nghĩ đề nghị của hắn. Làm Điền gia cùng lúc này nước Tề thực tế chấp trưởng giả, bọn hắn ba người đều đã thu được tình báo. Loạn sơn thành phụ cận mấy cái thành trì, Điền thị cửa hàng thu được tình báo, trông thấy Lam Vong Cơ thân ảnh ẩn hiện, tựa hồ tại thăm dò nước Tề nội bộ tin tức. Có thể thấy được Lam Vong Cơ cùng đại đạo tông cùng một chỗ, còn không chịu hết hy vọng, chuẩn bị đối kháng Điền thị nước Tề. Lấy Ngự Kiếm Tông cầm đầu chính đạo tông môn, từng cái người được mùi nguy hiểm, đóng cửa làm rụt đầu ô quy. Giờ này khắc này, Điền gia tại nước Tề cảnh nội duy nhất đối thủ, cũng chỉ có cái này đại đạo tông. Đại đạo tông tông chủ Lâm Nam cùng Lam Vong Cơ hai người đều là nguyên anh cảnh giới tu vi, lại tới gần Điền gia cơ mật chỗ Dịch Sơn thành, đích thật là một cái không được xem nhẹ thai hoàng ẩm. Điền Hòa bây giờ nói, muốn lợi dụng cái này đại viên vương sứ giả Đông Phương Vọng, đối đại đạo tông làm một chút sự tình. Hiển nhiên chính là muốn đem bọn này yêu quái dẫn tới đại đạo tông, làm một cái bọ ngựa bắt ve cục. Vô luận đại đạo tông là bọ ngựa hay là đám yêu quái là bọ ngựa, kia đều dâu dịa, Điền gia chẳng qua là khi phía sau hoàng tước. Nói không chừng, vận khí tốt, nhóm chúng ta có thể thu lấy được Đông Phương Vọng trung tâm đây. Điền Tử Hoàn nói, có thể chờ mong, chỉ cần cục diện thiết trí tốt. Điền Thanh mỉm cười. Điền Hòa gật đầu mỉm cười. Đông nhiên, Điền Hòa nhớ ra cái gì đó, Dịch Sơn thành bên kia, lần trước nói còn kém mấy cái. Thượng giai linh căn hơn 30, hoàn mỹ linh căn 3 cái. Vẫn là nhiều như vậy. Hy vọng đừng dùng đến sau cùng thủ đoạn đi. Dịch Sơn thành, sấm sét vang dội. Một tên mang theo huyết văn mặt nạ, tóc đỏ người, chắp tay đứng ở Thiên Vận lâu đỉnh. Điền Tái Ngọc cất bước đi tới, nhìn thoáng qua người này, cấp tốc thu hồi ánh mắt. Cái này ra hỏa lai lịch bí ẩn, cực không dễ trọng, toàn bộ Dịch Sơn thành kế hoạch đều là hắn đến quy hoạch. Cho dù là cùng là nguyên anh cảnh giới, Điền Tái Ngọc đối với hắn cũng trong lòng sợ hãi. Nhất là đối phương mỗi khi trên bầu trời thiểm điện giao thoa thời điểm, tiểu gì cũng sẽ đứng ra đứng tại chỗ cao nhất, cho dù là có thời điểm mưa to gió lớn, cũng không chút nào che chắn, thực sự không biết rõ có duyên cớ gì. Nhanh lên, đều nhanh trời mưa. Đối bên người một tên thủ hạ thúc giục một tiếng, thủ hạ kia liền lập tức lại hướng phía dưới thúc giục. Không bao lâu, toàn bộ Dịch Sơn thành bên trong, tất cả Điền gia đệ tử đều nghe được tin tức, bắt đầu vội vàng hành động. Đem phơi nắng từng người hình tượng đá hợp lực chuyển về trong phòng. Những này tượng đá, mỗi điêu khắc xong xuôi một cái, đều muốn cẩn thận đều bôi lên một loại mang theo mùi tanh đỏ tươi chất lỏng, sau đó 7-7-49 ngày mới có thể hóng khô. Thanh màu đen tảng đá trên mặt đất, mang theo một đạo lại một đạo thật sâu đường vân, phản phất răng khắp nơi mạng nhện. Một đạo sét đánh rơi xuống, tỏa ra tại cái này kỳ lạ cổ quái quỷ dị tiểu thành. Thiên Vận lâu ngay phía trên, huyết văn mặt nạ nam tử tóc đỏ biến thành một chân đứng vững, lại sửa lại một cái quỷ dị tư thế. Điền Tái Ngọc. Điền Tái Ngọc dưới chân bay lên một cái vương bức quan ấn, mang theo hắn bay lên đến huyết văn mặt nạ nam tử trước người, "Huyết La tiên sinh, nhưng có dặn dò gì? Mấy lần trước không phải ảo giác của ta, lần này, mượn thiên địa nguyên khí hỗn loạn ba động, ta cảm thấy." Huyết văn mặt nạ Huyết La nói ra, ngay tại cách đó không xa, có một cái kim linh căn nguyên anh cảnh giới tu sĩ, hắn am hiểu kiếm pháp, bây giờ còn đang nhìn trộm bí mật của chúng ta. Lam Vong Cơ. Điền Tái Ngọc nghe vậy, lộ ra cười lạnh, hắn thật sự là không biết rõ chết sống. Trước đó bị hạnh hữu chung kích thương, lúc này mới nuôi bao lâu, lại dám đến nơi này làm cản. Huyết La tiên sinh, nhóm chúng ta liên thủ đi đem hắn cái này tạp phái rào sát đi. Không đổi, các loại Điền Tử Hoàn quyết định của bọn hắn. Huyết La thân ảnh trầm thấp, mang theo khàn khàn, ta tại Dịch Sơn thành không thể động, nhìn bọn hắn phái ai tới giúp ngươi đi. Như Huyết La tiên sinh không xuất thủ, liền xem như hạnh hữu chung liên thủ với ta, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Lam Vong Cơ a. Điền Tái Ngọc trong nội tâm thầm nghĩ, lần trước hạnh hữu chung có thể kích thương Lam Vong Cơ, hoàn toàn là bởi vì Lam Vong Cơ đoán trước không đến Hoàng thất cung phụng phản bội, mới bị đánh lén đắc thủ. Nếu là cùng Lam Vong Cơ một chọi một, Điền Tái Ngọc, Hạnh Hữu Trung, Đường Kiều Kiều, Thần Hàng lão nhân trong bốn người, ai cũng không có phần thắng. Đem chuyện này trước cáo chi Điền Hòa bọn hắn đi. Phượng Hoàng đến tập, Kỳ Lân tại ngoại ô, Cam Lộ đã hàng, Chu Thảo manh nhà. Nước Tề trên đường lớn, tóc ngắn Đông Phương Vọng, con mèo cưỡi tại trên lưng ngựa, trong miệng ngâm tụng một câu lại một câu câu thơ. Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ tại sau lưng nghe, những này câu thơ đều là bọn hắn chưa từng nghe qua, cũng đều là Đông Chính Phương tiên sinh làm. Cái này khiến bọn hắn đối cái này Đông Phương Tiên Sinh lại nhiều một cái cấp độ khác nhận biết. Hắn rốt cuộc là ai? Đối nữ nhân truy cầu thời điểm cực đoan buồn nôn, thậm chí làm ra trong tay áo giấu thịt loại này làm trái lẽ thường sự tình, tới tay về sau, xua đuổi như rất tỉ, dễ như trở bàn tay bỏ vợ tái giá mới vợ, quả thực là sắc bên trong ngạ quỷ thêm cặn bã. Hắn vẫn là yêu quái đại viên vương phía dưới thứ nhất quyền thần, nhu sĩ. Bây giờ vẫn là có thể ngâm thơ làm phú tài tử, uống rượu phóng túng cùng đồ. Đến cùng cái nào mới thật sự là hắn? Một con ngựa nhanh chóng từ phía sau mà đến, một cái diện mục đoan chính người trẻ tuổi chạy tới này một đám yêu quái sứ giả nhất phía trước. Đông Phương tiên sinh chậm đã. Bởi vì các ngươi chẳng có mục đích tìm kiếm cố nhân, quá mức gian nan, bệ hạ đặc lệnh tay ta cầm chỉ lệnh, thông truyền Tây Nam, Đông Nam các thành trì, đến giúp đỡ ngươi tìm kiếm cố nhân. Chương 75, hai tập áo trắng. A. Đông Phương Vọng Nguyệt vài uống một ngụm linh cửu, cười một tiếng. Hiện tại lại đến lấy lòng, không chê quá muộn sao? Lại hoặc là lại có cái gì mới duyên cớ? Do xét một chút cái này mang theo chỉ lệnh, diện mục đoan chính người trẻ tuổi, Đông Phương Vọng liền biết rõ đối phương tất nhiên là đối nước Tề Hoàng đế điện tử hoàn chân chính ý đồ hoàn toàn không biết gì cả. "Tốt, ngươi liền theo nhóm chúng ta đi, chí ít khả năng giúp đỡ điểm." Đông Phương Vọng nói, lại quay đầu trở lại đi. "Đông Phương tiên sinh, còn có một việc, cái kia cố nhân tướng mạo cùng danh tự ngươi còn nhớ rõ sao? Còn xin ngươi miêu tả một cái, nhóm chúng ta cái này đi tìm kiếm." Đông Phương Vọng trên tay có chút dừng lại, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua người trẻ tuổi này. "Ta cố nhân a, phải hình dung như thế nào đây? Hắn giải cùng ta không sai biệt lắm, bộ dáng cùng ta cũng kém không nhiều, rõ ràng nhất là hắn cũng có một đôi cùng ta đồng dạng lông mày. Nhìn thấy sao? Chính là cùng ta không sai biệt lắm." Người trẻ tuổi kia rất chân thành ghi lại Đông Phương Vọng bộ dáng, sau đó hỏi, "Hắn cũng là đầu tóc ngắn sao?" "Không phải, hắn là bình thường buộc tóc." Đông Phương sắp nói, "Các ngươi tìm tới hắn, tuyệt đối không nên động thủ hoặc là làm cái khác bất cứ chuyện gì. Ta quá muốn gặp hắn." Người trẻ tuổi kia ghi lại về sau, trịnh trọng gật đầu ghi lại những lời này. Sau đó, huýt một tiếng, kêu gọi tới đến một cái truyền tin chim ông, đem cái này viết tình báo truyền ra ngoài, tựa như là tại thông truyền tìm kiếm Đông Phương Sóc cố nhân tin tức. Đông Phương Sóc quay đầu lại, lộ ra nụ cười trào phúng. "Muốn bắt ta tay cầm, chế trụ ta cố nhân, để cho ta quy thuận các ngươi. Điền ra các cháu, liền để ra gia của các ngươi ta, dạy các ngươi một điểm làm người đạo lý đi. Gặp sự tình chớ có quá tham lam. Bất quá, điền ra người, lòng tham cũng là bình thường. Thí dụ như ta, cũng là. Tìm đi thôi, tìm tới cùng ta không sai biệt lắm bộ dáng người, nhìn xem ta có thể hay không thụ các ngươi khống chế." Đông Phương Vọng im lặng cười. "Đông Phương tiên sinh, hôm nay không có thu hoạch. Bất quá từng cái thành trì, hẳn là đều đã bắt đầu ở tìm." Ngày thứ hai, người trẻ tuổi đối Đông Phương Vọng bẩm báo. Ngày thứ ba, cả ngày say khướt Đông Phương Vọng, xuất linh yêu quái một nhóm, đến loạn sơn thành. Người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, "Đông Phương tiên sinh, tìm tới người kia hạ là cá. Con mẹ hắn thật cho tìm được. Ta chỉ là thuận miệng nói một chút có người cùng ta giải cơ hồ như lúc. Nước Tề thật đúng là cho tìm tới một cái. Đến cùng là vị nào nhân huynh, dài cùng ta một dạng người mới." Đông Phương Vọng rất hiếu kỳ, "Đi, mau dẫn ta đi xem một chút." Người trẻ tuổi dẫn Đông Phương Vọng một đoàn người, tại mấy tên loạn sơn thành quan lại dẫn đầu dưới, đi vào loạn sơn thành điển thị cửa hàng. Mấy tên tiểu nhị đang ở nơi đó mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu, nhìn thấy Đông Phương Vọng về sau, đều gọi trách móc, "Trưởng quỹ, ngươi trở về rồi. Đại đạo tông kẻ xấu không có đem người thế nào a?" Đông Phương Vọng kinh ngạc, "Chuyện này là sao nữa?" Loạn sơn thành thành thủ liền ngay cả bận bịu giải thích, "Là như thế này, cái này điển thị cửa hàng trưởng quỹ, có lẽ chính là ngài cố nhân, hắn cùng ngài dài kia là như lúc đồng dạng. Bất quá, những này tiểu nhị nói là chuyện gì xảy ra, ta liền không biết rõ." Đông Phương Vọng hỏi lại những cái kia tiểu nhị đều vội vàng túi lầu nói, "Nguyên lai hôm nay trưởng quỹ bị trong núi sâu một đám tự xưng đại đạo tông kẻ xấu bắt đi, nói là trưởng quỹ vài ngày trước đối đại đạo tông người bất kính, muốn cho trưởng quỹ một điểm trừng phạt." Đông Phương Vọng nghe đến đó, vỗ chân lên tiếng cười ha ha. "Rượu, hay lắm a. Thủ đoạn này bị các ngươi chơi ra hoa đến rồi. Ha 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 ha, ta làm sao không nghĩ tới, các ngươi còn có thể dạng này chơi đây. Nếu không phải Đông Phương Vọng đã sớm cứu Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ, sớm biết do nước Tề cảnh nội là cái gì tình huống, loạn sơn thành đại đạo tông là cái gì tình huống. Nếu không phải Đông Phương Vọng căn bản cũng không tín nhiệm điện ra, bịa đặt một cái cố nhân bề ngoài ra. Nếu như Đông Phương Vọng hoàn toàn không biết gì cả, thật muốn tìm kiếm cái này cố nhân. Hiện tại nghe nói tin tức này, là tâm tình gì? Vậy còn không đến mang lên toàn bộ thủ hạ, đi cùng đại đạo tông liều mạng." Nói hiệu nói vượng. Ngay tại cái này thời điểm, góc đường đi ra một cái mang mũ rộng vành người áo trắng, trong miệng phát ra hữu lực thanh âm. "Đại đạo tông sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi mới là nói hiệu nói vượng." Cái này người áo trắng vừa ra tới bắt bỏ, mấy cái kia cửa hàng tiểu nhị đều kêu lên. Người áo trắng cũng không cùng bọn hắn ầm ĩ, quay người vội vàng rời đi. Đông Phương Vọng ngưng mắt nhìn lại, đưa tay kêu lên, "Vị này tu sĩ, chờ một chút, ta..." Người áo trắng đã biến mất tại góc đường. Đông Phương Vọng cười một tiếng, nhìn thấy người áo trắng chính đáp lấy phi kiếm bay ra loạn sơn thành, đem hồ lô rượu để qua dưới chân, cũng đằng không bay lên, đuổi theo. Hai người một trước một sau ra loạn sơn thành, Lam Vong Cơ dừng lại phi kiếm, quay đầu hỏi, "Yêu quái sứ giả vì sao tới đây? Cùng Điền gia có quan hệ gì?" Đông Phương Vọng cười nói ra, "Lam Vong Cơ, vài thập niên trước ta tại nước Tề thời điểm, ngươi liền đã danh tiếng vang xa, bây giờ làm sao tại cái này nho nhỏ loạn sơn thành, không có tại Ngự Kiếm Tông?" Lam Vong Cơ nhìn thấy người tới nhận ra mình, cũng không còn che lấp, lấy xuống mũ rộng vành, khẽ nhíu mày, nhìn xem Đông Phương Vọng, ngươi đến cùng là người phương nào? Đông Phương Vọng xem hắn trên thân áo trắng, lại nhìn xem tự mình cũng là áo trắng. Lam Vong Cơ cao lớn thẳng tắp, ôn nhuận hữu lễ, thân hình hắn hèn mọn, như uống rượu hồ tôn. Cỏ. Mắng một tiếng, Đông Phương Vọng cái gì cũng không muốn nói, quay người muốn đi. Đồng dạng áo trắng, đây cũng quá lung túng. Đi hai bước, lại quay đầu trở lại đến, ngươi nhìn cùng Đại Đạo Tông quan hệ không tệ, ta liền cố ý nhắc nhở ngươi một câu. Ta vốn là muốn tìm kiếm một cái cố nhân, điện tử hoàn phái người làm bộ ta cố nhân bị Đại Đạo Tông bắt đi, muốn để cho ta công kích Đại Đạo Tông. Hắn tất nhiên đã phái người theo ở phía sau, chuẩn bị ngư ông đắc lợi. Thủ đoạn khác chẳng mấy chốc sẽ đối Đại Đạo Tông thi triển, ngươi tốt nhất vẫn là nhắc nhở một cái Đại Đạo Tông đi. Đa tạ nhắc nhở. Lam Vong Cơ lập tức nghiêm nghị, chỉnh trọng hướng hắn hành lễ. Đông Phương Vọng lại liếc mắt nhìn, gặp hắn hành lễ đều là dạng này phong độ nhẹ nhàng, lập tức vừa tối mắng một tiếng cỏ, quay người đáp lấy hổ lô nhanh chóng rời đi. Về sau cũng không tiếp tục mặc bạch đi gì. Lão tử nếu là cũng có như thế khuôn mặt, còn không phải từ lỗ quốc ngủ đến tận quốc. Liên nha bọn hắn hoàng hậu vương phi loại hình cũng chạy không thoát. Đại gia, khó trách Lam Vong Cơ thanh danh tốt như vậy, nguyên lai nhiều như vậy chỉ là xem mặt. Ta Đông Phương Vọng đến cùng có cái gì địa phương kém? Tức giận bất bình trở về Loạn Sơn Thành, đối điện tử Hoàn An bài này một đám diễn kịch ra hỏa kêu lên, để hắn chạy. Chờ đợi xem rồi nói sau. Thế nhưng là, việc này không nên chậm trễ, hiện tại không lên Đại Đạo Tông, chỉ sợ ngài vị cố nhân kia. Loạn Sơn Thành thành thủ vội vàng mở miệng thuyết phục. Ngươi đạp ngựa nói thêm câu nữa, ta giết chết ngươi. Tâm tình phá hỏng Đông Phương Vọng, mang theo Khương Vân Hổ, Khương Vân Phách bọn người bước nhanh trở về chỗ ở, giận đùng đùng trở lại gian phòng của mình. Một bên khác, Lam Vong Cơ thừa phi kiếm về tới Đại Đạo Tông, hướng Lâm Nam ba người nói rõ chuyến này thu hoạch. Chương 76, dẫn dắt pháp trận. Nói như vậy, điền gia chẳng mấy chốc sẽ phái người tới. Lâm Nam tạm thời dừng lại trong tay ghép lại công việc, nghe Lam Vong Cơ nói xong lời nói này, cũng là biểu lộ trở nên nghiêm nghị. Căn cứ Lam Vong Cơ hình dung, cái kia yêu quái sứ giả bộ dáng có điểm giống là hầu tử yêu quái, nhìn qua rất khôn khéo, tựa hồ đối với nước Tề bên này hiểu rất nhiều. Hắn cho ra nhắc nhở hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn nói âm mưu cũng rất giống như là điền gia sẽ làm sự tình. Nhất là Lam Vong Cơ lặng yên quan sát được quá trình này, càng nhiều hơn một tầng có thể tin cảm giác. Chuyện này đại khái là thật. Không sai, còn xin Lâm Tông chủ làm tốt chuẩn bị, để tránh đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên. Lam Vong Cơ hướng Lâm Nam mang theo thỉnh cầu nói. Lâm Nam trong lòng cũng có chút kinh ngạc, loại sự tình này, là ta làm xong chuẩn bị, liền có thể không có gì bất ngờ xảy ra sao. Lam Vong Cơ có phải hay không đem thực lực của ta nghĩ có chút quá cao. Hy vọng lần này số 7 khôi lỗi hữu dụng đi. Lâm Nam nói. Lam Vong Cơ lúc này mới đem lực chú ý đặt ở trước mặt số 7 khôi lỗi phía trên. Cao 5 trượng hình trụ, là một khối lại một khối bộ kiện ghép lại bắt đầu, vượt qua Đại Đạo Tông đại điện độ cao. Mỗi một khối khôi lỗi bộ kiện đều là cao lương linh mục chế tác mà thành. Phía trên đều có lít nha lít nhít tự bạo pháp trận. Nhìn xem cái này toàn bộ tự bạo pháp trận vần quanh, khả năng trong nháy mắt san bằng một ngọn núi hình trụ, Lam Vong Cơ liền có chút nghĩ không minh bạch. Lâm Tông chủ, cái này số 7 khôi lỗi hẳn là dùng như thế nào a? Cũng không thể cứ như vậy tại chỗ để hắn tự bạo a. Tha thứ ta nói cay nghiệt một chút, ta còn không muốn bồi điển ra những cái kia cặn bã cùng chết. Kỳ thật dùng rất tốt. Các loại toàn bộ số 7 khôi lỗi ghép lại hoàn thành, ta liền dạy ngươi làm sao sử dụng. Lâm Nam nói. Còn chưa hoàn thành. Lam Vong Cơ đã mất đi trấn tĩnh. Lâm Tông chủ, ngươi bình tĩnh một chút. Điền gia mời chào tay chân, không đáng chúng ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Lâm Nam khoát tay, mang theo ý cười, thế nào lại là đồng quy vu tận đây? Đến thời điểm ta một giáo, ngươi liền sẽ dùng, rất đơn giản. Thật không phải là đồng quy vu tận. Lam Vong Cơ ban tín bán nghi, đột nhiên có chút kỳ quái. À, vì sao phải dạy ta làm sao sử dụng a? Cái này số 7 khôi lỗi. Chẳng lẽ lại muốn để ta đến dùng? Hắn bắt đầu bất an. Ngay sau đó, Lâm Nam hành động càng thêm để hắn đứng ngồi không yên. Lâm Nam bóp lấy ngự vật thuật, để hình trụ bay lên, rơi xuống một cái hình tròn cái nắp bên trên. Viên kia hình cái nắp cũng đều là cao lương linh một cấu thành, phía trên vẫn như cũng là lít nha lít nhít tự bạo pháp trận. Hình trụ cùng cái nắp phù hợp cùng một chỗ, sau đó, Lâm Nam đem vây tay một cái, một hai chục nửa người cao viên cầu bị hắn nhét vào hình trụ bên trong. Lâm Tông chủ, Lam Vong Cơ 10 phần bất an, người đây cũng quá không giống bình thường. Cái này đồ vật không phải là số 7 khôi lỗi a? Đúng a, đây chính là số 7 khôi lỗi. Lâm Nam nói, ta bây giờ muốn cho nó mệnh danh một cái. Nếu dùng gió đông, hơi có vẻ khoa trương một điểm. Lam Vong Cơ chỉ cảm thấy đầy mình đều là nghi vấn, từ khi hắn đến Nguyên Anh cảnh giới về sau, đã thật lâu không có một người như vậy để hắn cảm giác nghi vấn liên tiếp. Không nói đến gió đông chỗ nào phách lối, cũng không nói cái này đồ vật tựa như là chuẩn bị cho mình sử dụng. Kia mỗi một cái viên cầu phía trên tự bạo phát trận, có phải hay không đều so phía trước số 6 khôi lỗi muốn bao nhiêu? Ừm. Hoàn toàn chính xác hơi nhiều. Lâm Nam thừa nhận, dù sao, cân nhắc đến Nguyên Anh cảnh giới đã có thể tùy tiện thoát đi tự bạo phạm vi, hoặc là sớm dẫn bạo, cho nên tại số 7 khôi lỗi nơi này, hơi tăng thêm một điểm tự bạo pháp trận số lượng. Hơi. Một điểm. Lam Vong Cơ nếu không phải nhiều năm giáo dưỡng cùng phong độ, hiện tại khẳng định phải chất vấn bắt đầu, cái này đồ vật không phải là thật cho ta chuẩn bị đi. Địch nhân Nguyên Anh cảnh giới trốn không thoát tự bạo phạm vi, mấu chốt là ta cũng trốn không thoát ta. Vị này Lâm Tông chủ, làm sao yêu thích cứ như vậy đặc biệt đây? Đem viên cầu nhét vào hình trụ bên trong về sau, Lâm Nam lại khống chế viên truy hình, đỉnh nhọn lều vải đồng dạng đỉnh, rơi vào hình trụ ngay phía trên, xem như cho mình số 7 khôi lỗi lắp ráp xong xuôi. Lam Vong Cơ nhìn xem như thế một cái đỉnh nhọn, hình trụ tròn, từ trong tới ngoài đều khắc họa tự bạo pháp trận kỳ quái đồ vật, cái này đồ vật thật còn có thể gọi là khôi lỗi sao? Như thế một cái thuần túy chính là vì tự bạo đồ vật, cùng khôi lỗi còn dính bên cạnh sao? Ngươi cái này muốn mạng khôi lỗi, cuối cùng là thu thập xong. Triệu Tuyết Ngạc dẫn theo màu xanh kiếm gỗ, đi tới vừa hay nhìn thấy một màn này. Lại nhìn thấy Lam Vong Cơ, Lam trưởng lão cũng bay về rồi. Nhưng mang về cái gì tin tức mới nhất sao? Lam Vong Cơ gật gật đầu. Đáng tiếc Vân Nhị ngay tại tu luyện, không tốt quấy rầy, một lát lại để nàng tới nghe một chút tin tức mới nhất đi. Nói dứt lời, Triệu Tuyết Ngạc chống lạnh, rất là không nói rõ xét cái này so một kiện phòng ở đều cao lớn số 7 khối lỗi, hướng Lâm Nam nhìn lại. Lâm Nam vòng quanh số 7 khối lỗi, xem kỹ lấy nói ra, còn kém chút cái gì, đáng tiếc địch nhân liền muốn tới, không kịp làm. Mà lại, ta cũng không có định hướng đuôi cánh loại kinh nghiệm này, không biết rõ muốn bao nhiêu thời gian giải lục lọi ra tới. Định hướng? Đuôi cánh? Đây cũng là cái gì đồ vật? Triệu Tuyết Ngạc không hiểu hỏi. Nếu như ta muốn đem nó bắn ra đi, nhìn về phía cố định địch nhân, khẳng định phải sức tính toán nói cùng đường vòng cung a. Lâm Nam giải thích. Vậy ngươi vì cái gì không cần dẫn dắt pháp trận? Lam Vong Cơ kỳ quái hỏi thăm, chỉ ít vài dặm bên trong, khắc họa một cái dẫn dắt pháp trận, nguyên anh cảnh giới hẳn là có thể làm được tinh chuẩn đưa lên tại người nào đó tay trái vẫn là trên tay phải. Lâm Nam run lên một cái, bừng tỉnh, đây là tu tiên thế giới a. Ta một bên dùng đến ngự vật thuật cùng tự bạo pháp trận, vừa nghĩ suy tính đạn đạo quy tích, là tại tự tìm buồn dầu a. Không sai, là hẳn là dùng dẫn dắt trận pháp. Xem ra ta chế tác cái này thứ bảy khôi lỗi là thật quá mê mẩn, thế mà quên đi cơ sở nhất đồ vật. Khôi lỗi, phi kiếm sở dĩ có thể dựa theo chủ nhân tâm ý hành động, ngay từ đầu chính là dẫn dắt pháp trận, về sau mới là tâm thần luyện hóa. Lâm Nam cười một cái, nhìn về phía Lam Vong Cơ, vẫn là phải làm phiền Lam trưởng lão. Cái này dẫn dắt pháp trận, vẫn là ngươi tự mình khắc lên, tương lai ngươi sử dụng thời điểm mới càng thêm thuận tiện. Lam Vong Cơ rốt cục có chút nhịn không được, Lâm tông chủ, nguyên lai là muốn như vậy dùng số 7 khôi lỗi. Là hy vọng ta đi dùng sao? Ừm, đến thời điểm liền muốn nhờ ngươi. Lâm Nam nói với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ trầm ngâm một cái, rốt cục miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới, không phải mình đi mang theo số 7 khôi lỗi tự bạo, mà là dẫn dắt pháp trận xa xa đưa lên một cái kia hẳn là nguy hiểm còn không phải quá lớn. Lâm tông chủ nguyện ý đem cái này trách nhiệm giao cho ta tận khả năng không phụ nhờ vả. Hai người trong lúc nói chuyện, Triệu Tuyết Ngạc chen vào nói hỏi thăm, "Lâm Nam, ngươi mới vừa nói địch nhân, là Điền gia cùng Ma đạo tông môn muốn tới sao?" Lam Vong Cơ khẽ bước cằm. Lâm Nam cũng là ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí trịnh trọng, "Hiện tại nhóm chúng ta hẳn là tính toán một cái thực lực của đối phương phân bố. Chương 77, không tưởng tượng được lựa chọn. Cũng không lâu lắm, Khương Vân Nhị kết thúc tu luyện từ trong nhà đi ra. Nghe nói Lam Vong Cơ mang tới tin tức về sau, nàng cũng là có chút lo lắng. Đối Điền gia cùng Ma đạo tông môn người, trong lòng nàng đương nhiên là thống hận, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nàng không biết rõ lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt. Năm cái nguyên anh cảnh giới, đây tuyệt đối là rất khó đối kháng. Trừ phi, Lâm Nam ca ca xuất thủ. Bất quá, nhìn thấy Lâm Nam chuẩn bị xong thứ 7 khôi lỗi về sau, Khương Vân Nhị liền minh bạch. Hiện tại Lâm Nam ca ca còn giống như là cho rằng không cần thiết xuất thủ. Căn cứ ta biết, Điền gia nắm giữ 5 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ bên trong, nhất định có Nguyên Lai Hoàng gia cung phụng Hạnh Hữu Trung, Ma đạo tông môn 2 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ Thỉnh Thần tông thần hàng lão nhân, Âm Dương tông Đường Kiều Kiều. Cái này 3 vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ là xác định. Lam Vong Cơ hướng Lâm Nam, Triệu Tuyết Ngạc, Khương Vân Nhị 3 người nói: "Thần hàng lão nhân các ngươi thấy qua, Âm Dương tông Đường Kiều Kiều là ta biết đến. Hai gã khác nguyên anh cảnh giới tu sĩ không biết tính danh hình dạng, cũng không biết rõ dấu ở cái gì địa phương." Hẳn là có thể xác định Dịch Sơn thành chí ít có một cái, đi theo cái kia yêu quái sứ giả sau lưng, chí ít cũng có một cái. Lâm Nam phân tích nói, Dịch Sơn thành cái này địa phương rất bí ẩn, nếu như Lâm Nam không phải thông qua lựa chọn nhắc nhở biết rõ, khả năng đều không tưởng được, điền ra bí ẩn chỗ cự ly đại đạo tông không xa. Bí ẩn như vậy địa phương, trao đổi lập trường tưởng tượng một cái, khẳng định là muốn phái chí ít một cái nguyên anh cảnh giới tọa chấn, thậm chí khả năng hai cái. Đồng dạng đạo lý, yêu quái sứ giả bản thân là nguyên anh cảnh giới tu vi, đại đạo tông bên này bên ngoài thực lực là hai cái nguyên anh cảnh giới. Cho dù là Điền gia muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, ít nhất đoán chừng cũng phải phái một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Nếu là thật sự quyết tâm đặc biệt lớn, muốn mượn cơ hủy diệt đại đạo tông, như vậy thì có thể là hai cái nguyên anh cảnh giới, thậm chí ba cái nguyên anh cảnh giới. Chính là không biết rõ, cái này năm cái nguyên anh cảnh giới nhân thủ, Điền gia là thế nào an bài. Nếu như có thể biết rõ an bài thế nào, đem cái này số 7 khôi lỗi ném đi qua, làm sao đều có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Triệu Tuyết Ngạc cũng cùng theo phân tích cùng suy nghĩ. Lam Vong Cơ nhíu mày suy tư, nếu quả thật muốn ném số 7 khôi lỗi, Dịch Sơn thành là cái tốt địa phương. Nơi đó chí ít có một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ tọa chấn, nếu là có thể giải quyết điền ra một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, điền ra tất nhiên sẽ bởi vậy chấn động. Đến thời điểm chỉ sợ là tức giận càng nhiều một điểm. Lâm Nam ánh mắt nhìn xem trước mặt số 7 khối lỗi, mà lại, Lam trưởng lão, Dịch Sơn thành thế nhưng là cả một cái thành trì. Lâm tông chủ xin yên tâm, Lam Vong Cơ nói, Dịch Sơn thành đã cùng thế ngăn cách, ra vào tất cả đều là điền ra cùng Ma đạo tông môn đệ tử, chung quanh cũng không có nông hộ cùng thợ săn, căn bản không tồn tại người vô tội. Thậm chí ta hướng không tốt địa phương phỏng đoán, ngày xưa Dịch Sơn thành bách tính, có lẽ đã thảm tao độc thủ. Lâm Nam có chút khó mà quyết định. Hiện tại đối điển ra 5 tên nguyên anh cảnh giới bố trí, hoàn toàn là hai mắt một bôi đen, lại không cái gì lực lượng có thể tìm hiểu. hướng Dịch Sơn Thành đưa lên thứ 7 khôi lỗi có thể, nếu như không có biện pháp đánh giết Điền Gia bất kỳ một cái nào nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Ngay sau đó, Điền Gia 3, 4 tên nguyên anh cảnh giới chen chúc mà đến Đại Đạo Tông, một khi loại này Dịch Gia đáng sợ tình hình xuất hiện, như vậy Đại Đạo Tông liền đem lâm vào bị trùng điệp vây quanh đáng sợ tình hình. Mời lựa chọn. Lâm Nam cảm thấy kỳ quái, cái này thời điểm, có cái gì lựa chọn sao? Hạng thứ nhất lựa chọn, trợ giúp Khương Vân Nhị cướp đoạt thiên hạ, tiêu diệt Điền Gia thành viên chủ yếu. Chú ý, Điền Gia có được 5 tên nguyên anh cảnh giới tu sĩ, trong đó Điền Tái Ngọc, Huyết La tại Dịch Sơn Thành, Thần Hàng Lão Nhân, Đường Kiều Kiều tại Loạn Sơn Thành bên ngoài, Hành Hưu Trung tại nước Tề Đô Thành. Điền Gia thành viên chủ yếu có Điền Thành, Điền Hòa, Điền Tử Hoàn, Điền Tử Hải, Điền Tử Long, Điền Tử Kiến, Điền Tử Trọng. Điền Gia thành viên chủ yếu danh sách, chừng mấy chục cái, nhìn Lâm Nam trong lòng kinh ngạc, cái này gia tộc nhân khẩu tốt thịnh vượng a. Bất quá càng thêm làm hắn mừng rỡ là, lần này lựa chọn tới thật là kịp thời. Nếu là mời Lam Vong Cơ ở chung quanh tìm kiếm tình báo, đối mặt đồng dạng nguyên anh cảnh giới tu sĩ, tất nhiên là đánh cỏ động rắn, không thu hoạch được gì. Đến thời điểm tình thế cùng Điền Gia lựa chọn cũng sẽ tùy theo cải biến, dù sao Điền Gia nhân thủ đông đảo, Lâm Nam bên này bị động phòng ngự, Điền Gia càng đổi càng linh hoạt, uy hiếp càng lớn, Lâm Nam bên này nhưng không có tùy theo biến hóa lo lắng. Cho nên, lần này nói rõ, so ban thưởng đều càng trọng yếu hơn. Hoàn thành hạng thứ nhất lựa chọn, bí cảnh một tòa, công pháp tăng lên cơ hội một lần. Hạng thứ hai lựa chọn, trợ giúp Điền Gia diệt trừ Khương gia hoàng thất còn thừa huyết mạch. Chú ý, Khương Vân Nhị tại Đại Đạo Tông, Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu tại Loạn Sơn Thành, Huyết La tại Dịch Sơn Thành. Khương Vân Phách đổi tên là Điền Tử Phách, đưa về Điền Gia gia phổ, không có đủ Khương gia hoàng thất huyết mạch, không cần đánh giết. Hoàn thành bản hạng lựa chọn, Đại Đạo quyết tu vi 5 năm, dược viên một tòa. Nhìn xem lựa chọn thứ hai, Lâm Nam biểu lộ có chút trầm ngưng. Sự hoan hỉ trong lòng đã dần dần biến mất. Lần này hai lựa chọn cùng chú thích hạng mục công việc, ngoài ý liệu tình huống thật sự là nhiều lắm. Không chỉ có Lâm Nam có thể lựa chọn trợ giúp Khương Vân Nhị, còn có thể lựa chọn trợ giúp Điền Gia. Lần này không chỉ có ghi chú Điền Gia 5 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ vị trí, còn ghi chú Khương gia hoàng thất 4 cái còn sót lại huyết mạch vị trí, Lâm Nam muốn làm sao tuyển? Đối địch với Điền Gia, hiện tại chính là đối địch với thiên hạ, chính là muốn đem Khương Vân Nhị nâng lên hoàng đế chi vị, thà rằng thiên hạ dân chúng, văn võ bá quan nội bộ lục đục. Vẫn là, lựa chọn càng thêm nhẹ nhõm, đem còn lại Khương gia hoàng thất huyết mạch đều đánh chết. Chỉ ở Lâm Nam một ý niệm, hết thảy tin tức đều bày ở trước mặt hắn. Nếu không có cái lựa chọn này, Lâm Nam làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đại hoàng tử Khương Vân Hổ cùng đại hoàng nữ Khương Vân Xu đã đi tới Loạn Sơn Thành bên trong, càng sẽ không biết rõ Khương Vân Phách nguyên lai là Điền gia tử tôn, bây giờ gọi làm Điền Tử Phách. Khương gia trong hoàng thất không có Khương Hữu Đạo, là đã xác định đã chết đi rồi. Còn có một cái huyết la, lại là Khương gia hoàng thất còn thừa huyết mạch, lại là Điền gia 5 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ một trong, đây cũng là cực kỳ không hợp thói thường tin tức. Cái này gia hỏa đến cùng là thế nào nghĩ? Lâm Nam lựa chọn 1, cần giết chết hắn, lựa chọn 2, cũng cần giết chết hắn. Lâm Nam. Triệu Tuyết ngạc nhẹ giọng kêu một tiếng, Khương Vân Nhị vội vàng đưa tay, làm ra suýt bộ dáng. Lâm Nam ca ca ngay tại suy nghĩ, không nên quấy rầy hắn. Lâm Nam lấy lại tinh thần, nhìn xem Khương Vân Nhị cái này liên quan cắt cùng lộn xộn lấy quan tâm thân mật cử động, bật cười một tiếng. Tuyển cái gì, kỳ thật cũng không cần do dự, chỉ cần mình trong lòng thống khoái, liền tốt. Cho dù là lại nhiều nan đề, người bên cạnh có thể một mực làm bạn, cũng có được cùng thế giới là địch rũ khí. Ta có thể tại núi sâu an tâm tu hành, cũng không phải sẽ chỉ lựa chọn dễ dàng tuyển hạng hèn nhát. Lựa chọn hạng thứ nhất. Lâm Nam làm ra lựa chọn, mỉm cười đối mặt Khương Vân Nhị cùng Triệu Tuyết Ngạc, mặc dù nàng nhóm cũng không biết rõ Lâm Nam lựa chọn. Chương 78, định sách lược. Chế định sách lược đi. Lâm Nam câu nói tiếp theo, khiến Lam Vong Cơ, Triệu Tuyết Ngạc, Khương Vân Nhị đều có chút kinh ngạc. Lâm Nam trầm tư một cái, có đối sách rồi. Xin hỏi Lâm tông chủ, hẳn là như thế nào chế định sách lược? Lam Vong Cơ rất chân thành hỏi thăm. Yêu quái sứ giả, đối Điền gia tính toán bất mãn, đúng hay không? Lâm Nam lo lắng lấy, có mấy lời, hắn không thể quá mức ngay thẳng để lộ ra đến, trước một nháy mắt không biết rõ, sau một nháy mắt lại biết đến phi thường kỹ càng. Loại này tự mâu thuẫn, hiển nhiên là không được. Điền gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ hẳn là có hai cái, đi theo yêu quái sứ giả phía sau. Một khi yêu quái sứ giả cùng Đại Đạo Tông phát sinh xung đột cùng chiến đấu, như vậy Điền gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ liền sẽ lao ra ngư ông đắc lợi. Đã như vậy, Lam Vong Cơ, ngươi lại đi tìm một lần cái kia yêu quái sứ giả, nhìn xem có khả năng hay không phối hợp một cái, để bọn hắn đem Điền gia hai cái đi theo nguyên anh cảnh giới tu sĩ, dẫn đi Dịch Sơn Thành. Đến kia thời điểm, hẳn là đưa lên số 7 khôi lỗi đến Dịch Sơn Thành nhất cơ hội tốt. Là hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đi theo yêu quái sứ giả một đoàn người đằng sau sao? Lâm tông chủ đã nói như vậy, tin tức hẳn là tương đối đáng tin. Dù sao trước đây Lâm tông chủ liền rất thần kỳ cung cấp ra phía sau màn hấp thủ có 5 cái nguyên anh cảnh giới tin tức, hiện tại cơ bản chứng minh là chính xác. Lâm tông chủ có lẽ không phải không gì không biết, nhưng là nhất định so nhóm chúng ta thẳng đến tình báo càng nhiều. Lấy Lâm Nam làm tiền đề, Lam Vong Cơ không khỏi trầm âm, nói thì nói như thế, có thể thao tác bắt đầu, chi tiết nhưng thực sự không dễ dàng thao tác. Nếu như có thể có cái gì phương pháp, để điền ra 2 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ cần trước chạy tới Dịch Sơn Thành bố trí một cái. Vậy liền tương đối dễ dàng. Có lẽ là để yêu quái sứ giả mạo hiểm đi Dịch Sơn Thành. Sau đó thừa dịp yêu quái sứ giả rời đi, Điền gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ chưa rời đi thời điểm đưa lên số 7 khôi lỗi. Vừa cẩn thận tương đối một cái hai cái này phương pháp, Lam Vong Cơ thoải mái lộ ra mỉm cười, "Lâm tông chủ, ta nghĩ ta tìm tới phá cục phương pháp." Lâm Nam, Triệu Tuyết Ngạc, Khương Vân Nhị đều vội vàng hỏi thăm là phương pháp gì. Lam Vong Cơ cười cười, "Phương pháp này chính là ta tự mình đi Dịch Sơn Thành chạy một vòng, yêu quái sứ giả làm bộ nghe nói đại đạo tông tin tức, vội vàng muốn hướng Dịch Sơn Thành đi." Lâm Nam bừng tỉnh minh bạch, sau đó đi theo yêu quái sứ giả điển ra nguyên anh cảnh giới tu sĩ, liền sẽ nhanh đi Dịch Sơn Thành mật báo. "Đúng, chỉ ít sẽ đi một cái, nếu như vận khí tốt, nói không chừng sẽ hai cái đều đi." Lam Vong Cơ nói, "Đây cũng là nhóm chúng ta tính toán mức cực hạn, trừ cái đó ra, nghĩ không ra cái khác tốt hơn biện pháp. Mời tại ngày mai thời điểm bắt đầu, giúp ta chuẩn bị kỹ càng số 7 khối lỗi, ta tùy thời chuẩn bị vận dụng nó." Lâm Nam ngưng mắt nhìn xem Lam Vong Cơ, "Lam trưởng lão, lần này đi nguy hiểm, vạn sự xem chừng." "Không sao, chuẩn bị đầy đủ phía dưới, sẽ không có vấn đề quá lớn." Lam Vong Cơ lạnh nhạt mỉm cười. "Số 7 khôi lỗi đã chuẩn bị xong, chỉ là chênh lệch một cái dẫn dắt pháp trận. Ta có thể vì số 7 khôi lỗi gia tăng một cái dẫn dắt pháp trận trang bị, Lam trưởng lão ngươi có thể đáp lấy số 7 khôi lỗi, như là bay kiếm nhất dạng tiến về Dịch Sơn Thành. Sau cùng thời điểm lại dẫn bạo số 7 khôi lỗi." Lâm Nam cùng Lam Vong Cơ thương nghị đủ loại chi tiết về sau, bắt đầu cho số 7 khôi lỗi gia tăng dẫn dắt trận pháp trang bị. Lam Vong Cơ đem tất cả kế hoạch kỹ càng phục bàn một lần về sau, đứng dậy ly khai, tiến về Loạn Sơn Thành, đi tìm yêu quái sứ giả. Đi vào Loạn Sơn Thành bên ngoài, Lam Vong Cơ chuyên môn bố trí một cái hoang vu trong tiểu viện, thay đổi bình thường thành quần áo màu xám, lần này muốn bí ẩn tiếp xúc đối phương, không thể kinh động điển ra nhãn tuyến. Cho nên trước đó toàn thân áo trắng liền không thể mặc vào, muốn càng thêm xem chừng mới được. Một thân thanh quần áo màu xám mang theo mũ rộng vành lặng yên tiến vào thành, Lam Vong Cơ không có đi tìm kiếm bình thường tìm hiểu tin tức người. Hắn biết rõ những người kia vì tiền tài sự tình gì đều chịu làm, bán tin tức của hắn cùng hành tung không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn đi theo một cái yêu quái đi một lát, liền được yêu quái sứ giả một đoàn người nơi ở. Lần này thoải mái nhất, bởi vì toàn bộ Loạn Sơn Thành đám người gặp qua yêu quái lác đác không có mấy. Nay một đám yêu quái đi vào Loạn Sơn Thành, là thật trêu đến muôn người đều đổ xô ra đường, chỉ trỏ quan sát, Lam Vong Cơ chỉ bất quá lẫn trong đám người, liền rất đạt được muốn có được tin tức. Vòng quanh chỗ này trạch viện đi nửa vòng, Lam Vong Cơ tìm một cái cơ hội, thừa dịp không người, nhảy vào trong tường đi. Sau đó một cái dài bảy thước thanh điểu từ bầu trời rơi xuống, dừng ở trong nội viện trên những cây. "Ngươi là ai? Tại sao muốn chạm vào đến? Muốn làm chuyện xấu sao?" "Không phải, ta có việc muốn cùng yêu quái sứ giả thương nghị, ta hôm nay cùng các ngươi sứ giả ở bên ngoài gặp qua một lần, hắn nhận biết ta." Lam Vong Cơ cấp tốc nói. "A, thật sao? Ở chỗ này không nên động, tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ tới." Thanh điểu kêu một tiếng, một cái chư đầu nhân thân yêu quái hồng hộ cấp tốc chạy tới, ngừng thanh điểu phân phó sau lại cấp tốc rời đi. Không bao lâu, dáng vóc thấp bé, tóc ngắn đông phương vọng tới chỗ này tường vây bên cạnh. Vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ bộ dáng, liền chửi nhỏ một tiếng, quay người muốn đi. "Ai, chờ một lát, ta có việc. Thiên đại sự tình, cũng phải chờ ta đổi quần áo đang nói." Đông Phương Vọng chỉ vào trên thân thanh quần áo màu xám kêu lên, cố ý đến chế rêu ta. "Không phải, ta chỉ là cảm giác bạch y phục tương đối dễ thấy, liền đổi quần áo tới." Lam Vong Cơ mang theo bất đắc dĩ nói, hắn cũng không nghĩ tới, còn có thể cùng cái này hầu tử yêu quái lần thứ hai đụng áo. Đông Phương Vọng mười phần không nói khoát khoát tay, nói tóm lại, "Ngươi đi trong phòng sau đó, ta thay quần áo sau lại gặp ngươi." Thanh điểu dẫn Lam Vong Cơ đi trong phòng, cũng không lâu lắm, Đông Phương Vọng liền đổi một thân loẻ loẻ áo đông phục ra. "Tốt, có chuyện gì, ngươi có thể nói với ta." Lam Vong Cơ khẽ bước cằm, đem tự mình cùng đại đạo tông lưu đồ nói cho Đông Phương Vọng. Đông Phương Vọng nghe xong, nhẹ gật đầu, "Cho nên, các ngươi phải dùng cái kia đại đạo tông tông chủ chế tác thứ 7 khối lỗi, tặc bằng Dịch Sơn Thành, tận khả năng tiêu diệt một hai cái điển gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Như vậy ta có một vấn đề muốn hỏi một cái, đại đạo tông là bởi vì thu lưu nhị hoàng nữ Khương Vân Nhị cùng điển gia có thủ, không thể không chống lại. Lam Vong Cơ, ngươi là duyên cớ gì, muốn cùng điển gia đối kháng?" "Điển gia bất nghĩa, lừa đời lấy tiếng, tương lai nhất định phải tàn bạo ngược dân." Lam Vong Cơ trầm giọng nói, "Không chỉ là điển gia đang đuổi giết ta, ta cũng tuyệt không có khả năng cùng điển gia thỏa hiệp." "Điển gia làm sao không nghĩa? Lừa đời lấy tiếng." Đông Phương Vọng không có tỉ ý lần này tiếp kiến, Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, Thanh Điểu Thanh Nhã đều ở một bên người nghe. Lam Vong Cơ cũng biết rõ bọn này yêu quái chưa quen cuộc sống nơi đây, không có khả năng tồn tại vấn đề tiết lộ bí mật, cho nên cũng không có giữ lại. Nghe được mang theo mũ rộng vành Khương Vân Xu đặt câu hỏi về sau, Lam Vong Cơ liền đem đã từng tận mắt nhìn thấy điển gia hành động đều thuật lại một lần. Chương 79, hành động bắt đầu. Nguyên lai là dạng này. Thì ra là như vậy. Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ hai người, một cái nắm đấm đốt ngón tay cầm trắng bệnh, một cái khác nghiến răng nghiến lợi, từ trong miệng phát ra trầm thấp thân ảnh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới biết rõ, điển gia là như thế nào chúng vọng sở quy, Khương gia hoàng thất lại là tại sao thua rơi giang sơn. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Gia gia của bọn hắn kia một đời tại sao muốn đem quốc gia đại quyền thả cho điển gia? Khương gia hoàng thất bây giờ như thế nào lại lặng yên không một tiếng động ở giữa tàn lụi thành cái dạng này? Huynh muội hai người trong lúc nhất thời, căn bản nghĩ không minh bạch. Thanh điểu Thanh Nhã nghe được liền tục kêu sợ hãi, nhân loại thật ghê tởm à, cực kỳ âm hiểm à. Đây chính là điển gia có thể lên làm hoàng đế nguyên nhân sao? Không sai, đây chính là hoàng đế chi vị. Đông Phương Vọng nhẹ giọng thở dài, vì cái này vị trí, nhân loại có thể làm ra tàn nhẫn dị thường sự tình. 50 năm, trước đây ta còn là cái đạo sĩ, tại nước Tề còn muốn lấy có lẽ có thể nhận một cái thân thích. Ha ha, Điền gia vẫn là đồng dạng tàn khốc tàn nhẫn, cũng không cải biến a. Đông Phương Vọng nói chuyện cũ, không người nghe hiểu được, hắn phối hợp lẩm bẩm một câu, cũng không còn nói. Lam Vong Cơ, người nói không tệ. Điền gia nếu là giảo quyệt bậc vị, tương lai nhất định tàn nhẫn bạo ngược, điểm này là khẳng định. Chỉ bất quá, hiện tại biểu hiện còn rất tốt, thang đấu tiểu dân đều đem nhà bọn hắn cho rằng chúa cứu thế. Bất quá, chính nghĩa của ngươi cảm giác là chính ngươi, ta cũng không cần thiết phối hợp hành động của ngươi. Lam Vong Cơ nao nao, như thế ra ngoài ý định, ta còn tưởng rằng ngươi bất mãn Điền gia tính toán, sẽ ra tay hỗ trợ một lần. Ngươi đây liền sai, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Đông Phương Vọng cười ha ha, hớp một cái rượu, các ngươi cái kia thứ bảy khôi lỗi uy lực như thế lớn, lại có thể uy hiếp được nguyên anh cảnh giới tu sĩ, ai biết rõ có thể hay không uy hiếp được ta. Huống hồ, Điền gia tính toán không đến ta, cũng không dám chó cùng dứt dậu, đằng sau ta còn có nước Yến Yêu Vương Đại Viên Vương. Ta vì cái gì không tuyển chọn càng an toàn sinh hoạt? Ta cùng các ngươi những này kẻ liều mạng, pha trộn cái gì đây? Đông Phương tiên sinh. Khương Vân Hổ có chút vội vàng mở miệng, ý đồ muốn nói gì. Đông Phương Vọng lại là cười đưa tay ngừng lại hắn nói. Không cần nhiều lời, ta có thể thu lưu hai người các ngươi, là ta nhất thời cảm thấy hứng thú, các ngươi đối ta nhưng không có kiến nghị gì quyền lợi. Nếu như, lời này để ta tới nói, sẽ có hay không có chỗ khác biệt. Mang theo mũ rộng vành Khương Vân Xu lấy xuống mũ rộng vành, cười mỉm nói. Đông Phương Vọng nhãn tỉnh sáng lên, đây là ta đả động ngươi tâm phương thức sao? Không, nhiều lắm là xem như giao dịch. Khương Vân Xu nói, ta liền miễn cưỡng thỉnh cầu một cái ngươi cái này lao sắc quỷ, để ngươi vui vẻ một cái. Vậy quên đi, ta Đông Phương Vọng xưa nay không cùng nữ nhân làm giao dịch, sẽ chỉ làm nữ nhân yêu ta. Đông Phương Vọng hứng thú thẻ nhặt nói, nhất là thỉnh cầu ta một lần, để cho ta vui vẻ, loại này chiếm tiện nghi quỷ điều kiện, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy ta liền nói một cái càng thêm để ngươi động tâm điều kiện. Khương Vân Xu cười mỉm đứng người lên, tám thước thân cao, dáng vóc thẳng tắp, đường cong mượt mà bạ mãn. Bực này cao lớn nở nang, hào phóng mạnh mẽ nữ tử, là du lịch bùi hoa Đông Phương Vọng cuộc đời ít thấy. Nhất là trên thân mang theo quý khí, càng là cái khác nữ tử không thể sánh bằng. Đông Phương Vọng mặc dù nói không cùng nữ nhân làm giao dịch, nhưng vẫn là nhịn không được chăm chú nhìn thêm, muốn nghe một chút Khương Vân Xu sẽ nói ra cái gì càng làm hắn hơn động tâm điều kiện. Khương Vân Hổ cũng có chút lo lắng muội muội ăn thiệt thòi, thấp giọng nói, Vân Xu, không muốn như vậy, cùng lắm thì chính chúng ta đi Đại Đạo Tông, cùng Vân Nhị đoàn tụ sau làm sao bây giờ đều dễ nói. Khương Vân Xu nhưng không có giải thích, thẳng tắp thân thể, mang theo tự tin, tiếp tục nói với Đông Phương Vọng nói, Đông Phương tiên sinh, ngươi không nên quên chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Chúng ta tới nơi này là vì tìm ngươi một vị cố nhân. Căn cứ ta cái này mấy ngày nghe nói, biết rõ ngươi vị này cố nhân là một cái tóc đỏ hồ yêu, tên là Nhàn Nhàn, trong tay có một viên ngươi cho nàng hồ vĩ thảo hạt giống. Ừm. Đông Phương Vọng có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể nghe ngóng nhiều tin tức như vậy, cũng coi là có lòng. Như vậy, Đông Phương tiên sinh, ngươi có nghĩ tới không? Loạn Sơn thành phụ cận có một cái điền gia bí mật thành trì chỗ dịch sơn thành, ngươi vị này cố nhân liền vừa lúc tại phụ cận, lấy điền gia thủ đoạn tàn khốc, ở tại núi rừng bên trong yêu quái, gặp gỡ bọn hắn, hoặc là tại dịch sơn thành phụ cận, sẽ là kết cục gì? Đông Phương Vọng sắc mặt thay đổi, mà lại là tất cả mọi người nhìn ra được cái chủng loại kia biến hóa, cơ hồ là trong nháy mắt liền trở nên có chút quá nhiễu. Cái này đích xác là một cái rất để hắn động tâm điều kiện, nhưng không phải cái kia động tâm, mà là lo lắng. Lam Vong Cơ cũng đồng thời trong lòng hơi động, hồ yêu Nhàn Nhàn, hồ vĩ thảo, cùng Đại Đạo Tông cái kia hồ yêu Nhã Nhã, giống như có chút quan hệ, cái kia Nhã Nhã không phải liền là cả ngày lẩm bẩm hồ vĩ thảo, đến uống nước linh tuyền sao? Bất quá, hắn đem nghi ngờ trong lòng để lại, cũng không nói ra miệng tới. Đông Phương Vọng trước đó tự tư lời nói, để Lam Vong Cơ minh bạch, nếu như chính mình muốn để hắn hỗ trợ, nhất định phải có giấu một số bí mật. Nếu không, Đông Phương Vọng sẽ chỉ đi Đại Đạo Tông gặp hồ yêu Nhã Nhã, mà không phải đi dịch sơn thành. Cái này đem tất cả quy hoạch đều phá hủy. Biến đổi sắc mặt một lát sau, Đông Phương Vọng nhìn về phía Lam Vong Cơ, ta đáp ứng ngươi kế hoạch, bất quá, làm trao đổi, ngươi nhất định phải đang xông nhập dịch sơn thành thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm tới Nhàn Nhàn một tia tung tích. Tỷ như, dịch sơn thành hàng năm đánh chết bao nhiêu yêu quái, có phải hay không có hồ ly? Ta muốn xác nhận Nhàn Nhàn phải chăng còn an toàn. Có thể. Lam Vong Cơ đáp lại nói, ta hy vọng ngươi không muốn đối với chuyện này nói dối, ý đồ lừa gạt ta. Đông Phương Vọng trong mắt mang theo lại minh sắc bất quá uy hiếp. Lam Vong Cơ trong lòng thầm nghĩ một tiếng thật có lỗi, Nhàn Nhàn đại khái là Nhã Nhã đã chết đi mâu thần. Điểm này, nhất định phải sau đó lại giải thích cho ngươi. Bởi vì thân phận của ngươi, nhất định phải mời ngươi dẫn xuất điển ra hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ mới được, lại bởi vì ngươi chắc chắn sẽ không hỗ trợ, cũng chỉ có thể dùng phương pháp này lừa ngươi. Nếu là ngươi bởi vậy tổn thương, đến thời điểm ta mặc cho xử trí, nếu là ngươi bởi vậy chết, ta cũng đem mệnh trả lại ngươi. Nhưng là, duy chỉ có điển ra làm ác, chỉ cần mau chóng khứ trừ. Theo Đông Phương Vọng nhà ra, Lam Vong Cơ cùng hắn lại lần nữa xác nhận chi tiết về sau, lặng yên rời đi. Vào lúc ban đêm, Lam Vong Cơ trực tiếp ngự kiếm xâm nhập dịch sơn thành. Đầu tiên là đánh tan một cái bát giai phòng hộ trận pháp, dẫn tới dịch sơn thành toàn thành kinh động, sau đó căn bản không lo lắng ẩn nấp hay không, bắt một cái tuổi lớn đệ tử về sau, cấp tốc thôi động phi kiếm rời đi. Điền Tái Ngọc, Huyết La hai tên nguyên anh cảnh giới lúc đầu đều thu được điền gia tin, trong thư nói rõ đối phó Đại Đạo Tông kế hoạch, làm sao cũng không nghĩ tới cái này thời điểm Lam Vong Cơ thế mà chủ động xuất kích, bắt đi một người thẩm vấn tình báo. Hắn làm sao lại như thế phách lối? Chương 80, Lam Vong Cơ nước mắt. Dịch Sơn thành bên trong, Điền gia nhóm đệ tử cùng Ma đạo tông môn nhóm đệ tử thật lâu mới lắng lại trước đó bị người đánh lén bạo động. Điền Tái Ngọc, Huyết La hai người tại trăm mối vẫn không có cách giải bên trong, chỉ có thể ra lệnh để cho thủ hạ nhóm làm tốt phòng bị, để tránh lại có đánh lén. Dựa theo bọn hắn chỗ biết đến tình báo, Đại đạo tông cùng Lam Vong Cơ đều là ở vào tuyệt đối thế yếu, không nên dạng này chủ động xuất kích mới đúng. Chẳng lẽ bọn hắn còn cho là mình ưu thế rất lớn sao? Cũng không phải là không thể được. Dù sao Điền gia bên này biết đến tình báo, Đại đạo tông cùng Lam Vong Cơ bằng vào tìm hiểu một chút vụn vặt lẻ tẻ đồ vật, rất có thể căn bản tìm hiểu không ra. Một bên khác, Lam Vong Cơ bắt cái mới nhìn qua kia tuổi tác rất lớn, hẳn là biết rõ rất nhiều, quản sự đệ tử bộ dáng người về sau, cũng hoàn toàn chính xác bắt đầu thẩm vấn. Tình huống xác thực cùng bọn hắn trước đó dự đoán không sai biệt lắm. Dịch Sơn thành vốn có cư dân đã bị Điền gia cùng Ma đạo tông môn đều dày vò hết, toàn bộ Dịch Sơn thành thậm chí đều thành một cái chính thức bên ngoài không tồn tại thành trì. Cái này trong thành trì, ngay tại chuẩn bị một cái rất to lớn trận pháp, còn có rất nhiều bôi lên kỳ quái nước sơn tượng đá. Chủ trì trận pháp kiến tạo là một cái mang theo huyết văn mặt nạ nguyên anh cảnh giới tu sĩ, cái này nguyên anh cảnh giới tu sĩ gọi là Huyết La. Tất cả mọi người suy đoán, vị này Huyết La tiên sinh có thể là nguyên anh cảnh giới 7 tầng trở lên cường đại tu sĩ, bọn hắn không chỉ một lần tận mắt nhìn đến cái khác tu sĩ, thí dụ như Điền gia lão thúc tổ Điền Tái Ngọc, có chút cung kính hương cái này Huyết La tiên sinh hạ thấp người vân an. Nghe được những tin tức này, Lam Vong Cơ thật sự là giật mình không nhỏ. Điền gia năm cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ rốt cục rõ ràng, chính Điền gia lặng yên bồi dưỡng một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ Điền Tái Ngọc, hợp tác với Ma đạo tông môn hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ Thần Hàng lão nhân, Đường Kiều Kiều, lôi kéo Nguyên Hoàng thất cung phụng Hạnh Hữu Trung, một cái không biết thân phận tóc đỏ người Huyết La. Giật mình về sau, mới minh bạch Điền gia tạo phản lo lắng chỗ. Không chỉ là lôi kéo nguyên anh cảnh giới tu sĩ, bất chấp nguy hiểm cùng ma môn bảo hộ lộ ra, mà là tự thân cũng có được tương đương đỉnh vũ lực. Có can đảm tạo phản, đương nhiên là muốn trước có chọn chiến hoàng nhà hai tên cung phụng thực lực. Không có nguyên anh cảnh giới đỉnh vũ lực trấn áp, liền xem như một thời gian tranh đoạt hoàng vị, cũng là ngồi không vững. Cho nên, Điền gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ Điền Tái Ngọc vẫn giấu kín không lộ, bây giờ năm cái nguyên anh cảnh giới bố cục từng bước một sau khi hoàn thành, mới chính thức khởi xướng phản loạn. Lam Vong Cơ thật cảm giác trong nội tâm phát lạnh, bị tất cả tông môn không quá xem trọng triều đình tranh quyền đoạt lợi, vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy nặng cẩn thận lưu trí. Điền gia mưu đồ đây hết thảy đáng sợ tâm tư, nếu là dùng tại tu hành giới các tông môn ở giữa, chỉ sợ cũng có thể đồng dạng thống trị nước Tề cảnh nội tất cả tông môn a. Về phần bôi lên thuốc màu tượng đá là cái gì công dụng, trận pháp lại là làm cái gì, cái này bị Lam Vong Cơ trộm tới Điền gia quản sự đệ tử cũng không biết rõ. Chỉ biết rõ, nếu có linh căn thượng giai người bị đưa tới Dịch Sơn thành, chẳng mấy chốc sẽ chết mất, hài cốt không còn. Lam Vong Cơ trong lòng biết người này tội nghiệp sát hại vô tội nhất định không ít, lưu tính mạng hắn ngược lại là tai họa, liền chuẩn bị giết hắn. Tới gần hạ thủ thời điểm, đột nhiên trong lòng hơi động, Dịch Sơn thành có phải hay không giết chết qua thật nhiều yêu thú cùng yêu quái. Yêu thú hoàn toàn chính xác giết không ít, bất quá đám yêu quái trí tuệ tương đối cao, giết mấy cái sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại Dịch Sơn thành phụ cận. Điền gia quản sự đệ tử nói, có hay không một cái da lông hỏa hồng hồ yêu? Lam Vong Cơ lại hỏi thăm. Điền gia quản sự đệ tử hồi đáp, ta nhớ được có một cái, rõ ràng đã đánh chết, đột nhiên lại nhảy dựng lên, chạy trốn. Lúc ấy Huyết La đại nhân còn nói, cái này hồ ly là về nhà cho ăn hải tử một lần cuối cùng, đã không sống nổi. Thượng tiên có đức hiếu sinh, cho nàng một đầu cuối cùng sinh lộ, không có xuất thủ đánh chết nàng. Lam Vong Cơ ngơ ngẩn. Đây chính là hồ yêu nhàn nhàn sao? Cái này có lẽ chính là Nhã Nhã trong miệng, mẹ bàn giao tuyệt đối không nên tiến về nhân loại thành trấn, tuyệt đối không nên cùng nhân loại sinh ra liên hệ tồn tại sao? Siêu việt sinh tử lực lượng, cũng muốn cuối cùng thấy mình hải tử một mặt. Đây chính là mẫu thân nhất yêu vô tư. Đông Phương Vọng xuất thủ lý do có, so trong tưởng tượng càng thêm hoàn mỹ. Nhưng Lam Vong Cơ một chút cao hứng cũng không có, thậm chí vì Đông Phương Vọng, hồ yêu nhàn nhàn cùng hồ yêu Nhã Nhã cảm giác được thật sâu bi ai. Trong đầu hồi tưởng đến Điền gia hại chết vô số người, Lam Vong Cơ túi đầu nhìn về phía cái này Điền gia quản sự đệ tử, trong mắt thậm chí mang theo một điểm lệ quang. Các ngươi, tác nghiệp nhiều lắm. Người sống trên đời, không thể dạng này. Không thể dạng này. Hắn thấp giọng nói một mình. Điền gia quản sự đệ tử tuyệt không minh bạch, cái này có thể tại Dịch Sơn thành sông vào sông ra cường đại tu sĩ, vì sao lại đối với mình cái này không có ý nghĩa, vẹn vẹn chút cơ cảnh giới một tầng tu sĩ lộ ra mềm yếu bộ dáng. Người này, vì sao lại rơi lệ đây? Lam Vong Cơ nhưng không có lại để ý tới hắn, chỉ là lau đi khỏe mắt nước mắt, đem hắn bắt lại đáp lấy phi kiếm trở lại Loạn Sơn thành bên ngoài chỗ bí mật. Thanh Điểu Thanh Nhã dựa theo trước đó ước định, đã ở ngoài thành chờ. Nhìn thấy Lam Vong Cơ mang người trở về, liền ngáp dài từ một bên bay lên, lại rơi xuống. Khuya khoắt, ngươi mới đến, ta đang ngủ say. Có thu hoạch, người này nói Đông Phương tiên sinh muốn tìm người tin tức. Thanh Điểu hơi kinh ngạc, thật là có a. Ừm, là tin tức không tốt lắm, hy vọng Đông Phương tiên sinh không nên quá thương tâm. Lam Vong Cơ nói. Hẳn là sẽ không đi. Tiên sinh nữ nhân rất nhiều. Thanh Điểu xem thường, vuốt chim nắm lên Điền gia quản sự đệ tử bả vai, dài bảy thước thân thể lướt qua bầu trời đêm, nhanh chóng mà đi. Lam Vong Cơ không nghĩ tới nghe được trả lời như vậy, có chút ra ngoài ý định. Sau nửa canh giờ, Thanh Điểu trở về, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiên sinh thật rất tức giận. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy tiên sinh bởi vì một cái nữ nhân thương tâm thành loại này bộ dáng, hoàn toàn là nổi giận, gọi muốn san bằng Dịch Sơn thành, làm cho cả Điền gia vì hồ yêu nhàn nhàn chôn cùng đây. Hắn thật rất yêu cái này hồ yêu nha, ta còn tưởng rằng hắn vĩnh viễn cũng không sẽ yêu trên bất luận kẻ nào. Lam Vong Cơ nói khẽ, cho ta hướng hắn gây nên ai thăm hỏi. Đây là các ngươi nhân loại lễ tế tá. Thanh Điểu không hề lo lắng thu nạp cánh, nhóm chúng ta mới không có phiền toái như vậy. Tiên sinh đã quyết định, ngày mai giờ thì một khắc, hắn muốn dẫn người tiến về Dịch Sơn Thành. Còn lại, liền giao cho các ngươi. Nếu như các ngươi làm không được, tương lai hắn sẽ xuất linh yêu quái đến san bằng nước tề, vì hồ yêu báo thù. Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, ta biết rõ. Thuận tiện mời ngươi nói cho Đông Phương Tiên Sinh, vô luận như thế nào, chiến tranh đều không nên tùy tiện mở ra. Bình thường nhân loại sĩ binh hoặc yêu tộc sĩ binh tính mệnh, đồng dạng quý giá. Thanh Điểu kêu một tiếng, dương cánh bay đi. Ngươi nói chuyện thật rất không có gì hay. Nhóm chúng ta yêu tộc có thù tất báo, mới sẽ không cân nhắc chết bao nhiêu nhân loại đây. Chương 81, đưa lên số 7 khôi lỗi. Yêu tộc sẽ không để ý nhân loại tính mệnh, điền gia sẽ không để ý bách tính tính mệnh. Cũng là bởi vì chỉ cân nhắc tự mình, mới có nhiều như vậy thê thảm sự tình phát sinh. Lam Vong Cơ nghe Thanh Điểu, lắc đầu. Lại lần nữa đạp vào phi kiếm, trở về Đại Đạo Tông. Nhìn thấy Lâm Nam ba người về sau, Lam Vong Cơ đem Đông Phương Vọng, Hồ Yêu Nhàn Nhàn cùng Hồ Yêu Nhã Nhã sự tình, Dịch Sơn Thành hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ sự tình, ngày mai giờ thìn một khắc Đông Phương Vọng ra khỏi thành sự tình toàn bộ nói ra. Lâm Nam, Khương Vân Nhị, Triệu Tuyết Ngạc ba người nghe vậy đều là im lặng. Nhã Nhã vẫn rất đáng thương. Triệu Tuyết Ngạc có chút thở dài. Khương Vân Nhị nghe được con mắt đều đỏ lên, điền ra bọn hắn làm sao hư hỏng như vậy a? Nhã Nhã mẹ cứ như vậy bị hại chết rồi. Lâm Nam cũng ở trong lòng thầm nghĩ, Hồ Yêu Nhã Nhã hoàn toàn chính xác có chút số khổ, các loại nàng đi theo phụ thân Đông Phương Vọng rời đi thời điểm, tự mình đưa nàng một chút linh tuyển, ẩn chứa linh khí đồ ăn đi. Khương Vân Nhị cái này thời điểm còn không biết rõ, nàng phụ hoàng Khương Hữu Đạo cũng đã chết. Nàng đồng dạng là số khổ người. Ngày mai, giờ thìn một khắc, yêu quái sứ giả Đông Phương Vọng ra khỏi thành, mục tiêu là Dịch Sơn Thành. Đến thời điểm, Đông Phương Vọng sẽ tận lực giảm xuống tốc độ. Điền gia thủ hạ nguyên anh cảnh giới tu sĩ, chí ít sẽ có một cái tiến về Dịch Sơn Thành, sớm thông báo Dịch Sơn Thành. Nói cách khác, giờ thìn một khắc về sau, Đông Phương Vọng còn chưa đạt tới Dịch Sơn Thành trước đó, chính là Lam trưởng lão vận dụng số 7 khôi lỗi thời điểm. Lâm Nam phân tích nói. Lam Vong Cơ trầm giọng nói, hy vọng đến thời điểm sẽ có thu hoạch đi, ta lần thứ nhất không kịp chờ đợi muốn giết chết càng nhiều người, để bọn hắn không thể lại tiếp tục giết hại càng nhiều tồn tại. Hy vọng như thế đi. Lâm Nam cũng phụ họa một tiếng, đương nhiên, nhóm chúng ta sớm chuẩn bị xong xấu nhất tình huống khẩn cấp phương án, cũng mời Lam trưởng lão đến thời điểm không nên quên, không thể kiến công, liền lập tức ly khai, trở về Đại Đạo Tông. Nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong xuôi. Ngày thứ 2 giờ thịnh, Lam Vong Cơ lấy dẫn dắt pháp trận, thôi động 6, dài 7 trượng số 7 khối lỗi, hướng về Dịch Sơn thành phương hướng mà đi. Trên đường đều là núi rừng, lại là sáng sớm mặt trời mới mọc sắp xuất hiện chưa ra thời điểm, Lam Vong Cơ cũng lo lắng hỏng việc, thôi động số 7 khôi lỗi tốc độ có phần nhanh, rất mau tới đến Dịch Sơn thành bên ngoài vài dặm một chỗ khe núi bên trong, hạ xuống về sau, che giấu. Duy nhất có điểm ra hồ dự kiến chính là, số 7 khôi lỗi nhìn qua thể tích to lớn, cũng không phải là cỡ nào nặng nghề, đại khái là chỉ có 2000 cân. Cái này thời điểm Lam Vong Cơ cũng là càng thêm bội phục Lâm Tông chủ dự kiến trước, dùng linh điền cùng nước linh truyền bồi dưỡng cao lương cán, đồng dạng chất liệu đại lượng linh mục đến chế tác khôi lỗi, đây là Lam Vong Cơ chưa bao giờ nghe hành vi. Nếu là Ngụy Quốc khôi lỗi sư nhóm biết được hành động như vậy, sẽ trực tiếp hâm mộ đến muốn trực tiếp dấn thân vào Đại Đạo Tông a. Giờ thì một khắc, Đông Phương Vọng sắc mặt nghiêm túc xuất lĩnh hơn 10 tên yêu quái, Thanh Điểu mang theo mũ rộng vành Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, thẳng đến Loạn Sơn thành bên ngoài. Phụ trách giúp hắn tìm kiếm cố nhân người trẻ tuổi, Loạn Sơn thành quan viên đều vội vàng nghe tiếng mà đến, tại Loạn Sơn thành cửa ra vào rốt cục ngăn ở Đông Phương Vọng một đoàn người trước mặt. Đông Phương tiên sinh, ngài đây là muốn đi nơi nào? Các ngươi tìm không thấy tin tức, nhóm chúng ta lại tìm tới tin tức. Đông Phương Vọng trầm giọng nói, từ Loạn Sơn thành xuất phát mấy chục dặm, cùng tới gần núi sâu biên giới nào đó một chỗ, có một cái Dịch Sơn thành. Hôm qua Đại Đạo Tông người từ nơi đó xuất hiện qua, nhóm chúng ta muốn đi nơi đó tìm kiếm Đại Đạo Tông cùng ta cố nhân hạ lạc. Thế nhưng là, Đông Phương tiên sinh, ngài nếu là đi tìm Đại Đạo Tông, nhóm chúng ta trực tiếp đi Đại Đạo Tông không phải tốt, tại sao muốn đi Dịch Sơn thành? Đông Phương Vọng lạnh lùng cười một tiếng, "Hừ, ta cần phải hướng ngươi giải thích." Thế nhưng là, Đông Phương tiên sinh, liên lụy ở giữa đã có người đem tin tức truyền lại cho Thần Hàng lão nhân cùng Đường Kiều Kiều hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Mẹ nó chứ. Đường Kiều Kiều phạm vào rời dương khí, một cước đem bên người nam sủng đá bay ra ngoài, đạp thổ huyết. Đơn giản khoác một bộ y phục, trực tiếp tìm tới Thần Hàng lão nhân. Yêu quái này phái tới ra hỏa phát cái gì thần kinh? Làm sao đột nhiên muốn đi Dịch Sơn thành? Không biết rõ. Thần Hàng lão nhân trầm giọng nói, "Ta hoài nghi, Đông Phương Vọng cái gọi là muốn tìm cố nhân, bản thân tiểu chỉ là một cái lấy cớ, hắn bản thân liền là vì Dịch Sơn thành bí mật mà tới." Không thể nào. Đường Kiều Kiều không chút nào biết xấu hổ, ngay trước mặt Thần Hàng lão nhân, một bên điều chỉnh tự mình quần áo, vừa mở miệng nói, ai sẽ tiết lộ bí mật này? Chưa chắc là tiết lộ, đến bây giờ, nhóm chúng ta đều không biết rõ Huyết La lai lịch, thậm chí không biết rõ hắn diện mục chân thật. Thần Hàng lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, không biết rõ vì cái gì, ta luôn cảm giác đối với hắn có loại không hiểu không tín nhiệm cảm giác. Đường Kiều Kiều, ngươi đi Dịch Sơn thành chạy một lần, ta ở phía sau nhìn chằm chằm cái này Đông Phương Vọng. Ta mới không đi. Đường Kiều Kiều nói, ta hiện tại liền có một cái ý nghĩ, tìm cơ hội làm cái yêu quái, thử một lần. Thần Hàng lão nhân đối nàng loại này không biết liêm sỉ cũng là tập mãi thành thói quen. Ngươi làm thật không đi sao? Phải biết nếu như cái này Đông Phương Vọng trăm phương ngàn kế muốn làm gì, ai lưu tại nơi này theo dõi hắn, người đó là hắn cái đinh trong mắt, nguy hiểm lớn nhất. Vậy ta liền đi. Đường Tiêu Kiều cười một tiếng, đối Thần Hàng lão nhân Vũ Mị lung lay vòng eo, lắc lư thân thể. Thần Hàng lão nhân mặt thượng cổ giếng không dao động, trong lòng thầm mắng không thôi. Cái này lão nữ nhân làm ta không biết rõ nàng lúc đầu bề ngoài sao? Bây giờ nàng thuần túy dựa vào một loại tà thuật bảo trì bề ngoài tuổi trẻ thôi. Thả ra tên nhu sừng, Đường Tiêu Kiều thả người rời đi thẳng đến Dịch Sơn thành phương hướng. Thanh điệu chậm rãi hạ xuống Đông Phương Vọng bà vai, tiên sinh, đi một cái, còn lại một cái. Nhóm chúng ta cũng đi nhìn xem náo nhiệt chứ. Đông Phương Vọng nhàn nhạt đáp lại, Lam Vong Cơ cùng Đại Đạo Tông lưu đồ kế hoạch này, nhóm chúng ta cũng là người tham dự, không nhìn cái kia thủ đoạn có cái gì uy lực, còn có cái gì ý tứ. Còn có, Dịch Sơn thành nếu là bất diệt, sao có thể trốn thoát mối hận trong lòng ta. Thanh âm bên trong, mang theo không chút nào che giấu sắc cơ. Giờ thìn ba khắc, Đường Kiều Kiều đáp lấy tên như sừng thân ảnh xẹt qua bầu trời, rơi vào Dịch Sơn thành bên trong. Cùng lúc đó, Đông Phương Vọng hồ lô rượu bên trên, ngồi Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, hơn 10 yêu quái tùy tùng, đi theo thanh điểu, chính hướng phía Dịch Sơn thành xuất phát. Tại bọn hắn về sau, Thần Hàng lão nhân một mình cưỡi màu mực vân la, lặng yên đi theo. Mặc dù hắn cũng biết rõ, rất có thể Đông Phương Vọng đã phát hiện chính mình. Giờ thìn ba khắc nhiều một chút, Lam Vong Cơ không dám trì hoãn, dẫn dắt đỉnh nhọn hình trụ số 7 khối lỗi, thẳng đến Dịch Sơn thành. Đến Dịch Sơn thành trên không về sau, lập tức dẫn phát không ít điển gia đệ tử cùng Ma Đạo Tông môn đệ tử la lên. Như thế một cái 6-7 trượng đồ vật, muốn không bị người phát hiện, quả thực quá khó khăn. Mang theo mặt nạ huyết la, Điền Tái Ngọc, Đường Kiều Kiều ba cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ vừa mới gặp mặt, liền bị tiếng hô hoán dẫn tới, lập tức đều bay lên không bay lên trên lên. Nhất định phải lập tức đưa lên. Lam Vong Cơ có chút cắn răng, buông lỏng ra dẫn dắt pháp trận, tự mình quay người cấp tốc rời đi. 6, cao 7 trượng số 7 khôi lỗi chậm rãi chìm xuống phía dưới rơi mà đi. Chương 82, làm cây nấm từ từ bay lên. Đó là cái gì đồ vật? Nhìn thấy Lam Vong Cơ bỏ xuống một cái so phong ốc còn lớn hơn đồ vật, xoay người rời đi, huyết la, Điền Tái Ngọc, Đường Kiều Kiều ba người đều có chút không hiểu. Bất quá, ba người tâm niệm thay đổi thật nhanh, đều cấp tốc nhớ tới Thần Hàng lão nhân đã từng bẩm báo, là Đại Đạo Tông chế tác tự bạo khôi lỗi. Đường Kiều Kiều cười nói, cự ly Dịch Sơn thành còn có cao trăm trượng, cự ly nhóm chúng ta còn có xa mấy chục trượng, có thể có làm được cái gì? Nhìn ta phá nó. Từ trong nguyên anh lấy ra luyện hóa tiêu hồn tiên, tiêu hồn tiên trong nháy mắt hóa thành dài 20 trượng, thẳng đến trước mặt phòng ốc lớn nhỏ tự bạo khôi lỗi mà đi. Bất quá, Đường Kiều Kiều cuối cùng không nỡ dùng tự mình pháp khí đi cùng một cái tự bạo khôi lỗi đồ chơi đồng quy vu tận. Chỉ là xa xa mượn dùng tiêu hồn tiên, thôi động ra mấy đạo màu hồng nhạt chân nguyên, mỗi một đạo chân nguyên đều như là dao găm, trực tiếp hướng về viên truy hình đỉnh chót, hình trụ tròn thân thể thứ 7 khôi lỗi hạ xuống. Huyết La nhìn xem một màn này, không biết rõ vì sao, trong lòng đống nhiên toát ra một loại dày đặc vô cùng cảm giác nguy cơ. Không thích hợp, Lam Vong Cơ ngày hôm qua xâm nhập không bình thường, hôm nay tìm tới thả tự bạo khôi lỗi cũng không bình thường, nhất là theo sát tại Đường Kiều Kiều về sau, càng thêm không giống như là ngẫu nhiên trùng hợp. Cái này tự bạo khôi lỗi không phải dễ dàng như vậy phá, không chỉ là lý tính, nương theo lấy tốc độ, bẩm sinh linh căn cùng trực giác, càng là không ngừng hướng cảnh báo. Nơi này mười phần nguy hiểm. Huyết La căn bản không cùng Đường Kiều Kiều, Điền Tái Ngọc hai người giải thích, hướng về phía dưới hạ xuống. Đồng thời toàn thân chân nguyên phun trào, trên người hộ thân ngọc bội trận pháp kích phát, trong quần áo khắc họa phòng hộ trận pháp pháp khí kích phát phòng hộ năng lực. Mặc kệ có phải hay không hiểu lầm, tự mình trước ly khai cái này nguy hiểm thị phi chi địa. Lam Vong Cơ cái này lúc sau đã ly khai đến 200 trượng bên ngoài, nhìn thấy Đường Tiểu Kiều công kích thứ 7 khôi lỗi một màn, dựa theo Lâm Nam trước đó giáo sư, trực tiếp kích phát khôi lỗi. Một cái mắt, phảng phất mặt trời giáng lâm. Mãnh liệt lại hào quang sáng tỏ hội tụ trên bầu trời Dịch Sơn thành cao trăm trượng cự ly. Ngay sau đó, hạch tâm nhất sáng tỏ vị trí, hóa thành một cái hỏa cầu cấp tốc mở rộng. Thẳng đến Đường Tiểu Kiều, Điền Tái Ngọc, Huyết La ba cái cự ly gần nhất người. Nhiệt độ cao, nóng rực vô cùng bạo tạc hỏa diễm, trong nháy mắt phá hủy Đường Tiểu Kiều chân nguyên, tiêu hồn tiên. Đường Tiểu Kiều, Điền Tái Ngọc hoảng sợ trốn ra phía ngoài đi, sóng xung kích cùng hỏa diễm lại gần như đồng thời đánh trúng vào bọn hắn. A, hai người suốt đời tu hành đến nguyên anh, kết quả là thân thể tính cả nguyên anh, tại không thèm nói đạo lý bạo lực xung kích, nhiệt độ cao hỏa diễm dưới, toàn bộ bị xé bỏ, thiêu tẫn. Đường Tiểu Kiều tê như sừng pháp khí, mang theo hỏa diễm bị xung kích sóng ném đi ra ngoài, rơi xuống ngàn trượng bên ngoài núi rừng bên trong. Ngay sau đó là sớm có phòng bị Huyết La, đang toàn lực hướng ra phía ngoài bay làm vòng cơ. Cùng bạo nhiệt độ cao hỏa diễm va chạm trên người Huyết La, tuần tự đánh tan trên người hắn lượng trọng pháp khí phòng hộ. Sóng xung kích đồng thời đến, đem Huyết La đánh bay ra ngoài, rơi đập đến Dịch Sơn thành trên mặt đất. Huyết La có thể cảm giác được thân thể thụ thương, nội tạng có địa phương cơ hồ bị hóa thành bột mịn. Nhưng là trong lòng của hắn lại cảm giác vô cùng may mắn, rốt cục còn sống. Chỉ cần mình còn sống, liền hết thảy cũng còn có hy vọng. Bất quá, tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền phát hiện một kiện khác làm hắn muốn rách cả mí mắt sự tình, lơ lửng giữa không trung hỏa cầu, tựa hồ khuyết trương đến cực hạn, nhiệt độ cao cùng xung kích đem toàn bộ Dịch Sơn thành cơ hồ biến thành phế tích. Hắn tỉ mỉ chế tác, bôi lên linh căn máu, phơi nắng thật lâu 305 cái tượng nặng, toàn bộ trong nháy mắt bị phá hủy. Dịch Sơn thành tất cả điền gia đệ tử, Ma Đạo Tông môn đệ tử không một may mắn còn sống sót. Bị hơn 300 cái tượng nặng vờn quanh ở hạch tâm vị trí thiên vận lâu, hóa thành một vùng phế tích. Trên mặt đất, thanh màu đen đường vân bị triệt để phá hư. Xong. Hết thảy đều xong. Đá vụn cùng bay, nồng đậm bụi mù xoắn tới, nhiệt độ cao vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Không tầm thường người có khả năng ngăn cản xung kích, đối nguyên anh cảnh giới tầng thứ 8, còn có thể phóng thích chân nguyên huyết la tới nói, đã không còn là như là ngay từ đầu như thế chí mạng. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược, ăn vào. Cảm giác thân thể trọng thương thoáng hòa hoãn, huyết la ngồi lên một khối bích lục phỉ thúy lá cây bộ dáng pháp khí, cấp tốc bay khỏi đã một vùng phế tích, lại không người sống dịch sơn thành. Cuối cùng, thật sâu nhìn một cái hoàn toàn bị hư hao nhiều năm tâm huyết, dịch sơn thành. Bụi mù bùn đất cao cao dâng lên, hình thành một đạo hình trụ, liên tiếp đến trên không chậm rãi khuyết tán hỏa cầu bên trên, giống như một đóa cây nấm. Đại đạo tông, tự bạo khôi lỗi. Các ngươi căn bản không biết rõ, hủy diệt chính là vật chân quý gì. Đáng hận. Ghê tởm. Đương nhiên, huyết la trong lòng còn có khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi đáng sợ, đại đạo tông tông chủ Lâm Nam, đến tuột cùng là bực nào tu vi. Đáng sợ đến bực nào khôi lỗi sư. Hắn thế nhưng là không có xuất thủ, chỉ làm cho Lam Vong Cơ quăng tới một cái khôi lỗi. Chỉ dùng một cái khôi lỗi, liền hủy đi tự mình khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, chủ tính trên trăm năm bố trí. Huyết la bị nện rơi vào dịch sơn thành mặt đất đồng thời, Lam Vong Cơ cũng bị số 7 khôi lỗi tự bạo ném đi ra ngoài. Hắn là sớm có phòng bị, đồng thời toàn lực trốn ra phía ngoài, bởi vậy phương viên 200 trượng hỏa cầu bộc phát không có công kích rơi xuống trên người hắn. Bất quá, vì vậy mà bộc phát sóng xung kích lại là khó tránh khỏi, cho dù hắn tận lực phòng hộ, vẫn như cũng bị từ trên phi kiếm đánh bay ra ngoài trên dưới 100 trượng. Đợi đến Lam Vong Cơ 10 phần chật vật tại trên bầu trời một lần nữa đứng vững, hắn đã đến ngàn trượng bên ngoài, tự bạo khôi lỗi mạnh nhất xung kích cùng bạo liệt tổn thương đã qua. Quay đầu nhìn lại, một đóa cây nấm dạng đám mây chậm rãi dâng lên. Dịch Sơn Thành đã biến thành tiêu thổ phế tích, chung quanh hai toàn núi đều bị đánh sập sập một nửa. Ba cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ đã có hai cái không có tăm hơi, đoán chừng đã chết. Chỉ còn lại một cái mang theo mặt nạ, tên là Huyết La cưỡi xanh biết pháp khí, ngay tại hướng phía núi sâu thoát đi. Lam Vong Cơ có lòng muốn truy sát, bất quá dựa theo kế hoạch đã định, cái này thời điểm không thể phức tạp. Nhất là, đi theo Đông Phương Vọng nguyên anh cảnh giới tu sĩ chỉ một cái, còn có một cái khác không có đến đây. Dịch Sơn Thành lại đào tẩu một cái thực lực cao hơn Huyết La. Cái này thời điểm, nhất định phải ổn định cục diện. Ngàn vạn không thể mù quáng truy sát đối phương, dẫn đến lúc đầu thành công tình huống hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây cũng là trước đó cân nhắc tình huống, chỉ cần có thể sát thương đối phương một hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, hốt hoảng sẽ chỉ là đối phương. Không có tuyệt đối nắm chắc, cũng không cần lại mạo hiểm cùng đối phương liều mạng. Bất quá, Lam Vong Cơ nhìn qua hỏa phần núi khuyết, một chỗ tiêu thổ, ngọn núi sụp đổ hai tòa, núi rừng bị phá hủy hơn 10 dặm, khắp nơi đều là bụi mù, trong lòng cũng là hồi hộp nghĩ mà sợ. Thẳng đến cái này thời điểm nhiệt độ cao gió nóng, sóng xung kích cao cao đứng vững thẳng vào chân trời, mây hình nấm cũng còn không có hoàn toàn tiêu tán. Lâm tông chủ cũng thực sự là, cứ như vậy để cho ta đứng tại cái này đáng sợ đồ vật trên đi đường. Nếu là một không xem trường sớm kích phát, ta nơi nào còn có mệnh tại. Đây là thứ 7 khôi lỗi. Hy vọng Lâm tông chủ về sau đừng lại làm ra càng đáng sợ đồ vật tới đi. Hắn đang mê này, người bình thường thật sự là tiếp nhận không được tới. Chương 83, đó là cái gì? Dịch Sơn Thành còn có cách xa mấy dặm. Đông Vương Vọng chậm rãi thả chậm hồ lô tốc độ, lặng lặng ngóng nhìn phía trước. Lam Vong Cơ cùng Đại Đạo Tông đến cùng chuẩn bị xong chưa? Nếu như đến bây giờ, bọn hắn còn cái gì đều không có chuẩn bị kỹ càng, vậy liền thật là phế vật có thể. Đến thời điểm muốn đối điền ra, dịch sân thành, nước tề động thủ, cũng không phải nói đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Đại Viên Vương mặc dù tin nặng tự mình, nhưng cũng sẽ không làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Nước Yến cảnh nội Đại Viên Vương thế nhưng là bị xa lánh rất lợi hại, nếu quả như thật mang theo đám yêu quái tiến về nước tề, biết đánh nhau hay không hạ nước tề tạm thời không nói, Đại Viên Vương nước Yến địa bàn khẳng định liền bị cái khác yêu vương cho chia cắt, rốt cuộc không tìm về được. Hồ yêu nhàn nhàn, thật đã chết rồi sao? Đông Phương Vọng nghĩ đến đây loại khả năng, một viên lâu bị tiểu sắc nhuộm dần, rách dưới tâm, duy nhất một chỗ còn mềm mại hoàn chỉnh địa phương, liền có chút đâm đau. Nàng có lẽ là tự mình cả đời này thấy qua nhất toàn thân tâm yêu chính mình nữ nhân a. Đông Phương Vọng trong lòng một lát hồi ức chuyện cũ, một lát nghĩ đến sao có thể cho hồ yêu nhàn nhàn báo thủ, còn cố ý hãm lại tốc độ, lo lắng Lam Vong Cơ cùng Đại Đạo Tông xuất thủ quá chậm, thời gian không đủ. Ngay tại cái này thời điểm, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, một viên đại hỏa cầu như là như mặt trời sáng tỏ, trực tiếp chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo hưởng, phía trước hai toàn núi từ giữa sườn núi chỗ ẩm vang sụp đổ, dãy núi rung động oanh minh, bụi mù cao cao bốc lên, tụ hợp thành vòi rồng bộ dáng, lại cùng hỏa cầu thật lớn hình thành cây nấm trạng cao cao đứng vững kỳ quan. Cực nóng cuồng phong gào thét, từng khỏa cây cối đẩy trời ném đi, đứt gãy, vỡ vụn. Đông Phương Vọng, Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, một đám yêu quái ngây ngốc nhìn xem một màn này, con mắt chua xót nhói nhói, có yêu quái thậm chí không tự chủ được nước mắt chảy xuống tới. Đúng thế, cái gì a? Thanh điệu thanh nhã lượn vòng lấy, sợ hãi tiêu lấy. Sóng xung kích mang tới to lớn lực trùng kích, khiến Đông Phương Vọng toàn bộ hồ lô diệu pháp khí đều trên dưới lay động, bên trong phát ra kịch liệt tiếng nước. Thanh điểu cũng không thể không phóng xuất ra tự thân yêu lực, huy động cánh, chống cự cỗ này lực trùng kích, để tránh bị thổi đi. Không có người trả lời thanh điểu vấn đề, tất cả mọi người tại ngưng mắt nhìn xem cái này một đạo đáng sợ kỳ quan. Giống như thiên địa đại thái biến, không phải sức người đủ khả năng đối kháng, không phải sức người đủ khả năng chưởng khống. Toàn bộ nước tề đều có thể cảm giác được loại này có thể so với địa long xoay người đồng dạng rung động cảm giác đi. Kia cao lớn mây hình ấm, nhưng phàm là trong vòng trăm dặm, hẳn là đều có thể trông thấy. Đây chính là số 7 khôi lỗi a. Đông Phương Vọng tự lẩm bẩm, tràn đầy chấn kinh, cái này mẹ hắn mới số 7. Trước mặt 6 cái, đó là cái gì bộ dáng? Ngươi nói cái gì? Âm ầm trầm đủ âm thanh cùng cực nóng gió đều còn tại truyền đến, Khương Vân Xu nhìn xem Đông Phương Vọng bờ môi rung động, không biết rõ hắn đang nói cái gì, mở miệng hỏi. Đây chính là Lam Vong Cơ cùng Đại Đạo Tông thủ đoạn. Đông Phương Vọng cất cao giọng, Dịch Sơn thành song, ít nhất phải chết 2 cái nguyên anh cảnh giới. Điền ra, tại nước Tề đứng không yên. Câu nói đầu tiên, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ hãi nhiên, cái này thế mà không phải thiên tai, mà là thủ đoạn nào đó. Ai có thể làm ra loại thủ đoạn này? Không khỏi cũng quá kinh khủng a. Bất quá, ngay sau đó hai người liền bị đằng sau hai câu nói cho đưa vào đến không thể tin cuồng hỉ bên trong. Chỉ ít 2 cái nguyên anh cảnh giới tử vong. Nhìn qua vững chắc vô cùng, dân tâm sở hướng điền ra, muốn tại nước Tề chân đứng không vững. Lam Vong Cơ cùng Đại Đạo Tông Lâm Tông chủ, không khỏi cũng quá lợi hại đi. Khương Vân Xu vui vẻ không thôi gọi. Đông Phương Vọng khẽ bước cằm, thầm nghĩ, không sai, đích thật là quá lợi hại. Có loại này đáng sợ thủ đoạn tại, có thể tưởng tượng, điền ra sẽ như thế nào hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Không chỉ là điền ra, cái khác văn võ quan viên, ngoại trừ điền ra bên ngoài, còn dám lại vì điền ra tận tâm tận lực sao? Còn có, nước Tề bên trong tông môn, nước Tề bên ngoài quốc gia, tâm tính lại sẽ là như thế nào chuyển biến? Cái này một cái số 7 khối lỗi, đúng như cùng một khối cự thạch, đập bể điền ra tất cả cố gắng cùng nhu đồ, cũng tất nhiên sẽ ném ra liên tiếp phản ứng. Nước Tề tương lai, đến cùng ai đến chủ chính, coi như lập tức trở nên không xác định bắt đầu. Thế nhưng chính là Đại Đạo Tông Lâm Tông chủ quá lợi hại. Đông Phương Vọng đều cảm giác có chút bất an. Cái này số 7 khôi lỗi nếu là đối chuẩn Đại Viên Vương chỗ ở ném xuống, như vậy Đại Viên Vương toàn bộ thế lực khả năng cũng sẽ ở một nháy mắt bị tiêu diệt. Nhất định phải tự mình đi gặp một lần vị này Lâm Tông chủ, xem hắn rốt cuộc là ai. Dịch Sơn thành nổ. Thần Hàng lao nhân rất là mờ mịt, bỏ ra mấy hơi thở, xác định tự mình không có nhìn lầm. Lại tốn mấy hơi thở mới ổn lên đồng đến, xác định đối mặt mình tình huống. Dịch Sơn thành nổ, biến thành như vậy một cái quỷ bộ dáng, Huyết La, Điền Tái Ngọc, Đường Kiều Kiều bọn hắn có thể còn sống sót sao? Giống như không sống nổi. Là ai làm? Trong đầu của hắn hiện ra một cái bộ dáng rất xấu xí, một đám châu chấu tay cầm tay đồng dạng khôi lỗi. Sau đó khẳng định, không sai, chính là Đại Đạo Tông cái kia phát rồ khôi lỗi sư, hắn làm ra đến khôi lỗi, giống như chính là chuyên môn tự bạo chơi. Đây là một cái cỡ nào phá sản đồ vật, hủy đi bao nhiêu linh vật mới có thể làm ra khôi lỗi đến, hắn thế mà nghĩ đến bại gia. Thế nhưng là lần này, có thể đem Dịch Sơn thành san thành bình địa, trực tiếp nổ chết 3 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, quả thực là Thần Hàng lão nhân trước đó làm sao cũng không dám tưởng tượng sự tình. Lần này khôi lỗi uy lực quá mạnh đi. Nếu là hướng nhóm chúng ta Thỉnh Thần Tông tới một cái, toàn bộ tông môn một cái cũng không sống được. Không được không được, Đại Đạo Tông cái này ra hỏa quá nguy hiểm, không thể lại đi theo Điền gia mạo hiểm. Ta nhất định phải lập tức rút lui, các loại đến tiếp sau tình báo đều rõ ràng, mới quyết định. Nếu như Huyết La bọn hắn không có việc gì, chỉ là một trận hiểu lầm, ta cũng có thể điểm nhiên như không có việc gì trở lại trong bọn họ. Nếu như thật đã xong đời. Nói tóm lại, hiện tại quyết không thể lại cùng bọn hắn cùng một chỗ mạo hiểm. Huyết La kế hoạch mắt thấy đều nhanh muốn thành công, cũng thực sự quá mức đáng tiếc, chỉ là Dịch Sơn thành cũng bị mất. Kế hoạch cũng bây giờ không có biện pháp tiếp tục tiến hành. Trong lòng tính toán tốt một lát, Thần Hàng lao nhân đáp lấy màu mực Vân La, lặng lẽ chạy đi. Hắn mới sẽ không lưu tại nơi này tiếp tục mạo hiểm. Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Lam Vong Cơ đem chu vi lan tràn một ít hỏa diễm dập tắt. Lại liếc mắt nhìn bị san bằng Dịch Sơn thành, chuẩn bị trở về Đại Đạo Tông bẩm báo nơi này tình huống. Đối diện trông thấy Đông Phương Vọng bọn người đáp lấy hồ lô rượu mà đến, Lam Vong Cơ liền nên tiến lên. Lam Vong Cơ, các ngươi hảo thủ đoạn a. Đông Phương Vọng thái độ nhiệt tình thân thiết rất nhiều, cũng không tiếp tục là nguyên lai loại kia mang theo không nói đạo lý, có chút kiêu ngạo bộ dáng. Bất quá, Lam Vong Cơ phản ứng càng vượt qua dự liệu của hắn. Lam Vong Cơ không có vì vậy kiêu ngạo cuồng vọng, thậm chí cũng không phải bình tĩnh lãnh đạm, mà là mang theo ấy nấy, không mình hành lễ. Đông Phương tiên sinh, chuyện gấp bất đắc dĩ, thực sự thật có lỗi. Đông Phương Vọng có chút ngộng, đạo này xin lỗi, từ đâu nói tới? Chương 84, làm sao có thể? Đạo này xin lỗi từ đâu nói tới? Từ đâu mà đến? Đông Phương Vọng chú mục lấy Lam Vong Cơ, trong lòng đã tại suy nghĩ bên trong, không khỏi dâng lên một cái hy vọng. Chẳng lẽ nhàn nhàn sự tình là Lam Vong Cơ tận lực căn bài? Người kia nói cũng không phải là nói thật, nhàn nhàn còn chưa chết. Nếu thật là dạng này, Lam Vong Cơ cũng thật sự là ngon độc, an bài một cái tử sĩ tới tìm ta nói dối, gạt ta hành động, đặt tới tiến một bước lừa gạt Điển ra nguyên anh cảnh giới tu sĩ mục đích. Lam Vong Cơ trả lời, nhưng lại chưa đầy đủ Đông Phương Vọng kỳ vọng. Sở dĩ hướng Đông Phương tiên sinh xin lỗi, là bởi vì có liên quan tới ngươi cố nhân sự tình. Hồ Yêu nhàn nhàn là Đông Phương tiên sinh cố nhân, nhóm chúng ta trước đó không hiểu rõ, nhưng là Hồ Yêu nhàn nhàn nữ nhi, lại là tại Đại Đạo Tông phủ cận ở lại. Trước đó ta đã biết rõ, đó chính là Hồ Yêu nhàn nhàn nữ nhi. Nhưng là vì để cho Đông Phương tiên sinh tiếp tục hỗ trợ, mà không phải xáo trộn kế hoạch của chúng ta, tiến về Đại Đạo Tông tìm thân. Ta tận lực che giấu nàng tồn tại. Mặc dù hoàn toàn chính xác có bất đắc dĩ nguyên nhân, nhưng là động cơ vẫn như cũ ti tiện. Bởi vậy cố ý hướng Đông Phương tiên sinh bồi tội xin lỗi, mong rằng Đông Phương tiên sinh. Đông Phương Vọng trực tiếp đánh gãy Lam Vong Cơ bồi tội, nhàn nhàn nàng còn sống không? Đã qua đời. Lam Vong Cơ nói, nhóm chúng ta trước đó cũng không biết rõ nàng là như thế nào qua đời, hôm qua mới biết rõ là bị Dịch Sơn thành làm hại. Nói cách khác, nhàn nhàn đích thật là đã chết, đích thật là bị Điền gia Dịch Sơn Thành làm hại. Vậy ngươi không coi là gạt ta? Đông Phương Vọng nói một câu, Dịch Sơn Thành đã hại chết Nhàn Nhàn, bọn hắn đáng chết, ta cũng nguyện ý giúp các ngươi. Lại mang theo bất an, thấp giọng hỏi thăm, Nhàn Nhàn hài tử kêu cái gì? Nàng gọi Nhã Nhã. Lam Vong Cơ trả lời. Đông Phương Vọng lập tức như chút được gánh nặng, nở nụ cười, được. Nàng không có quên ta. Không có quên ta. Cười cười, lại gạt lệ khóc lên, nàng không có quên ta, nhưng nàng chết thời điểm, cũng chỉ có hài tử bồi tiếp nàng. Ta có lỗi với nàng. Đông Phương Vọng nết miệng gào khóc, mặt đầy nước mắt, tùy ý vô cùng, như là mất đi ô yếm đồ chơi hài đồng. Một màn này khiến Lam Vong Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, chân tay luống cuống. A, cái này. Đông Phương tiên sinh. Không cần sợ hãi, cũng không cần khẩn trương. Thanh điệu rơi xuống, nói, tiên sinh chính là như vậy đi thẳng về thẳng tính tình thật, rất ít che giấu cái gì. Đúng là dạng này, Lam trưởng lão. Khương Vân Xu lấy xuống mũ rộng vành, hướng Lam Vong Cơ hạ thấp người nói, trước đó chưa làm giới thiệu, tiểu nữ tử Khương Vân Xu, gặp qua Lam trưởng lão. Chỗ thất lễ, còn xin Lam trưởng lão rộng lòng tha thứ. Khương Vân Hổ cũng lấy xuống mũ rộng vành, chắp tay hạ bái, Khương Vân Hổ, tham kiến Lam trưởng lão, mất đi gia quốc người, cẩn thận nghiêm túc, mong rằng Lam trưởng lão đừng nên trách. A. Lam Vong Cơ kinh hỉ, nguyên lai các ngươi cũng còn sống. Nguyên lai là các ngươi. Ta trước khi nói vì sao các ngươi thỉnh cầu Đông Phương tiên sinh xuất thủ, ta lại chỉ cố lấy thuyết phục Đông Phương tiên sinh, không có lưu ý các ngươi nhất cử nhất động. Lần này tốt, nhị hoàng nữ tất nhiên mười phần vui vẻ. Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ cũng đều trên mặt vui mừng, Khương Vân Xu mỉm cười nói, thực sự không nghĩ tới chúng ta những người này tại quốc đô bị người đánh thành chó nhà có tang, tiểu muội tại cái này vắng vẻ loạn sơn thành đại đạo tông, thế mà lập tức khiến tình thế biến hóa như thế to lớn. Đông Phương Vọng cái này thời điểm ngừng khóc thét, đây chính là tu hành chỗ tốt chỗ, bị lực chỗ. Mặc cho ngươi lại nhiều mưu kế, lại nhiều mưu đồ, đỉnh tiêm lực lượng bị người một tổ bưng, ngươi liền đứng không vững. Thống trị bất ổn. Cơ quan tính toán tường tận, không bằng một cái số 7 khôi lỗi. Ha ha, Điền gia biết được việc này thời điểm, biểu lộ nhất định phi thường buồn cười. Thanh Điểu nhìn xem Đông Phương Vọng, hai mắt đỏ bừng còn mang theo nước mắt, lại nết miệng bật cười, nhắc nhở, tiên sinh. Vẫn là ngươi bây giờ càng buồn cười hơn một chút. Đông Phương Vọng lúc này mới vội vàng lau mặt một cái trên nước mắt, nhìn về phía Lam Vong Cơ. Còn xin mang nhóm chúng ta, tiến về đại đạo tông đi. Ta muốn gặp Nhàn Nhàn nữ nhi. Đang muốn mang các ngươi đi. Lam Vong Cơ lên tiếng, một bên dẫn đường, một bên chính nói tới chính mắt thấy phát hiện. Nghe được Dịch Sơn Thành bên trong lại có một cái gọi huyết La Gia Hỏa lại có thể từ khủng bố như vậy bạo tạc bên trong chạy ra tìm đường sống, tất cả mọi người mười phần kinh ngạc. Cái này Gia Hỏa lai lịch ra sao? Đông Phương Vọng kinh ngạc nói. Không biết rõ, chỉ biết rõ lai lịch rất thần bí, Dịch Sơn Thành sự tình đều là hắn đang chủ trì, tựa hồ đang thu thập cái gì linh căn tuyệt hảo người, sau đó làm cái gì tà ma ngoại đạo âm mưu. Lam Vong Cơ nói tự mình nghe được tình báo, địa vị hắn siêu nhiên, thực lực mạnh hơn, tựa hồ tại nguyên anh cảnh giới 7 tầng trở lên. Vậy cũng không nên có thể đối kháng chính diện vừa rồi cái kia đáng sợ bạo tạc. Đông Phương Vọng đánh giá nói, hắn vừa rồi hẳn là không có đối kháng chính diện, kịp thời trốn. Có lẽ chính là dạng này. Trong lúc nói chuyện với nhau, bất chi bất giác tới gần Đại Đạo Tông. Đột nhiên, một đạo cao 5 trượng của đất từ phía dưới dâng lên. Một cái tóc đen mày rậm mắt to trắng hán, đánh giá một nhóm người này, Lam Vong Cơ trưởng lão, ngươi dẫn đầu chính là người nào? Là muốn hướng Đại Đạo Tông bên trong đi sao? Lam Vong Cơ khẽ không người, nguyên lai là Sơn Thần đại nhân, ta dẫn đầu chính là đến từ nước Yến yêu quái sứ giả, Đông Phương tiên sinh. Còn có nhị hoàng nữ Khương Vân Nhị ca ca Khương Vân Hổ cùng tỷ tỷ Khương Vân Xu. Ồ. Sơn Thần ánh mắt đảo qua bọn hắn, sau đó nói ra, "Xin đợi, ta đi bẩm báo thượng tiên." Nói chuyện, thân hình thoát một cái, cao 5 trượng cột đất vỡ vụn, rơi vào trên núi. Sơn Thần thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ồ. Không thấy a? Thanh Điểu ngạc nhiên kêu lên. Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, đông đảo yêu quái cũng đều trừng to mắt, tìm kiếm kia Sơn Thần đi nơi nào. Đông Phương Vọng nói ra, "Nếu là Sơn Thần, ở trong núi này, tự nhiên là tự do tùy ý xuyên thẳng qua." Đất đá đều vì hắn sử dụng. Trước đây thật lâu, ta du lịch các nước thời điểm, đã từng thấy qua dạng này Sơn Thần. Sơn Thần trong núi thực lực rất mạnh, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Nói chuyện, Đông Phương Vọng chỉ về phía trước, chỉ hướng xa xa có thể thấy được Đại Đạo Tông sơn môn chỗ, các ngươi nhìn, hắn lại từ dưới mặt đất xuất hiện. Cái này cả toàn núi đều là tùy ý hắn xuyên thẳng qua trường khống. Bất quá, cái này Sơn Thần làm sao lại vì Đại Đạo Tông hiệu lực, còn xưng hô thượng tiên? Đại Đạo Tông Lâm tông chủ, chính là hắn trong miệng thượng tiên sao? Thanh Điểu, Khương Vân Xu bọn người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lam Vong Cơ hướng Đông Phương Vọng giải thích, cái này Sơn Thần vốn là nơi đây người hái thuốc, tiểu phu, thợ săn bọn người cùng phụng yêu thú, gần đây mới bị Lâm Tông chủ sắc ấn là chân chính Sơn Thần, có được nhân loại hình thái. Bởi vậy phá lệ kính trọng Lâm Tông chủ, đem Lâm Tông chủ coi là thượng tiên. Đông Phương Vọng mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ kỳ quái xem hướng Đông Phương Vọng, làm sao vậy, Đông Phương tiên sinh, ta nói sai là gì? Làm sao có người có thể sắc ấn Sơn Thần? Chương 85, ngươi muốn thông đồng ta nữ nhi. Làm sao có thể có người có thể sắc ấn Sơn Thần? Đông Phương Vọng nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn như cũ không hiểu, Đông Phương Vọng liền cấp tốc thấp giọng giải thích. Sắc ấn Sơn Thần điều kiện tiên quyết là, có Sơn Thần phía trên Càng Chu toàn thần tiên hệ thống vì chèo chống. Cũng tỉ như có người muốn sắc phong một cái quan huyện, kia sắc phong người là ai, quan huyện cấp trên là ai. Đây là trọn vẹn hoàn chỉnh hệ thống A. Bây giờ trên đời này, nào có thần tiên cùng thiên đỉnh. Lâm tông chủ là thế nào sắc ấn sơn thần thành công? Cho nên ta nói, đây không có khả năng. Lam Vong Cơ lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là thế. Kia Lâm tông chủ đến cùng là thế nào sắc ấn sơn thần? Không biết rõ, ta chỉ biết rõ, hẳn không có người có thể làm được chuyện này. Đông Phương Vọng nói, vị này Lâm tông chủ có thể làm ra số 7 khôi lỗi loại kia thần kỳ đồ vật, có thể sắc ấn sơn thần, tuyệt không phải bình thường nguyên anh cảnh giới tu sĩ có thể hình dung. Cái này, ta cũng biết rõ. Lâm tông chủ đủ loại chỗ thần kỳ, cũng không phải là ta có thể lý giải. Lam Vong Cơ cười khổ một tiếng, liền thí dụ như lần này, đem số 7 khôi lỗi ném hướng Dịch Sơn Thành, lúc đầu Lâm tông chủ chế tác đồ chơi, cùng loại với đế vương du lịch dân gian, tu sĩ trêu đùa phạm trần đồng dạng hành vi. Thật muốn nói Lâm tông chủ toàn lực ứng phó, ta còn chưa từng thấy Lâm tông chủ toàn lực ứng phó xuất thủ qua. Lâm tông chủ bình thường nhiều nhất bồi tiếp nhị hoàng nữ, Triệu Tuyết Ngạc luyện kiếm chơi đùa, theo Triệu Tuyết Ngạc nói Lâm tông chủ còn đã từng làm bộ bị nàng đánh chết qua, thật sự là một cái tâm tính cực kỳ tuổi trẻ, nguyện ý nói đùa cường giả. Lại là dạng này. Đông Phương Vọng trong lòng bắt đầu bất an. Dạng này một cái cao nhân, nhàn nhàn nữ nhi ở tại phụ cận, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu? Tự mình lần này mang theo 10 cái yêu quái đến đây, có thể hay không dẫn tới hắn không nhanh? Chư vị, tùy tùng liền không cần mang theo, xin mời đi theo ta đi. Sơn Thần Đỗ Giác trở về, hướng Đông Phương Vọng đám người nói. Đông Phương Vọng ít có không có phát tác tùy tiện tính tình, rơi xuống hồ lô rượu, phân phó đám yêu quái tại bậc thang xuống chờ. Chính hắn cùng Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ đi theo Đỗ Giác, Lam Vong Cơ sau lưng, cất bước 10 bậc mà lên. Tiên sinh, ta cũng muốn đi. Thanh điệu rơi xuống, kêu lên. Vậy liền cùng đi chứ, Lâm tông chủ nghĩ đến hẳn là sẽ không để ý điểm này. Đông Phương Vọng nói. Sơn Thần Đỗ Giác hoàn toàn chính xác không có phản đối, chỉ là tiếp tục hướng phía trước dẫn đường. Đi trên dưới 100 cái bậc thang, ba cái yêu thú chạm mặt tới, một đầu hắc hổ, một cái to lớn trắng như tuyết da lông con thỏ, một cái ngũ thải chim ông. Nhìn thấy đám người bọn họ, ba cái yêu thú xem kỹ lấy bọn hắn, lại quay người hướng Đại Đạo Tông cửa sơn môn trở về. Bọn chúng là Đại Đạo Tông linh sủng, thường xuyên uống nước linh tuyển, bởi vậy rất có linh khí. Lam Vong Cơ giới thiệu cái này ba cái yêu thú. Nhìn qua tiềm lực phi thường, Đông Phương Vọng đánh giá, trong lòng thì là cảm giác có chút xa xỉ. Nước linh tuyển, cho loại này tu vi linh sủng dùng, không khỏi quá lãng phí a. Một đoàn người đi đến Đại Đạo Tông trước sân môn. Lam Vong Cơ lại cố ý nhắc nhở, Đại Đạo Tông sân môn, cũng là pháp khí. Tác dụng 10 phân thần kỳ, phàm là có một chút bất kính chi tâm cùng địch ý, đều sẽ bị cái này sân môn phát giác, tiến tới khởi xướng tâm thần công kích. Đông Phương Vọng khẽ bước cảm, thu liêm tự mình nhất quán suy nghĩ lung tung tâm tư, lặng lặng chú mục phía trên Đại Đạo Tông ba chữ to. Hảo thư pháp, tốt vật bị. Nhìn qua, thu hồi ánh mắt, Đông Phương Vọng tán thán nói: "Đại ca, đại tỷ." Một đạo thấp hơn thân ảnh, mang theo kinh hỉ tiếng nói, từ Đại Đạo Tông bên trong lao ra. Lập tức giang hai tay vùi đầu vào Khương Vân Xu trong ngực. Một dòng nước nóng từ tim vọt tới trong hốc mắt, Khương Vân Xu đỏ trong mắt, ôm chặt Khương Vân Nhị. "Tiểu muội, ngươi vô sự." Khương Vân Nhị nằm ở Khương Vân Xu trong ngực, ồ ồ thẳng khóc. "Ta còn tưởng rằng các ngươi đều, ta tốt lo lắng các ngươi a." Nhìn thấy một màn này, Khương Vân Hổ cũng là nhịn không được hốc mắt phát nhiệt, nước mắt cơ hồ tràn mi mà ra, chỉ có thể quay đầu đi, đưa tay lau mắt. Huynh muội ba người gặp nhau, tự nhiên là nói không hết, từng cái trong mắt rưng rưng. Đông Vương Vọng cũng không có để ý bọn hắn, lại đi bên trong sơn môn nhìn lại. Chỉ gặp một tên trắng như tuyết tóc dài thon thả thiếu nữ xinh đẹp đứng ở một người trẻ tuổi sau lưng. Người tuổi trẻ kia tóc đen mắt đen, mặt mỉm cười, khí chất rất là đặc biệt. Đây chính là Đại Đạo Tông Lâm tông chủ. Lam Vong Cơ tiến lên mấy bước, hướng Lâm Nam giới thiệu Đông Phương Vọng, đồng thời lần nữa nói rõ Đông Phương Vọng khả năng chính là Hồ Yêu Nhã Nhã phụ thân, Hồ Yêu Nhàn Nhàn trợ phu. Đông Phương Vọng tiến lên, hạ thấp người bái kiến Lâm Nam. Tại hạ Đông Phương Vọng, gặp qua Lâm tông chủ. Lâm Nam khẽ bước cằm, Đông Phương tiên sinh không cần phải khách khí đa lễ. Hôm nay số 7 khôi lỗi có thể có hiệu quả. Vẫn là Đông Phương tiên sinh dụ địch có công, nhóm chúng ta đang muốn cảm tạ Đông Phương tiên sinh. Đông Phương Vọng vội vàng nói không dám giành công, ánh mắt cấp tốc đảo qua tận mắt thấy tình cảnh, càng thêm xác định thái độ của mình vừa vặn phù hợp. Linh Điền, Linh Tuyền, Sơn Môn, Sơn Hận. Tự mình tại loại này nhân vật trước mặt nếu là cuồng ngạo bắt đầu, loạn dở tính trẻ con, tính mệnh an nguy ngược lại là tại kỳ thứ, chỉ sợ tự mình mặt mũi đều có thể không còn sót lại chút gì. Lẫn nhau khách khí hai câu về sau, Đông Phương Vọng hỏi ra tự mình vấn đề quan tâm nhất. Nhan Nhan nữ nhi gọi là Nhã Nhã. Nàng bây giờ tại nơi nào? Nàng hiện tại ở tại trong núi, bởi vì lúc trước nàng trồng một viên hồ vi thảo hạt giống, bị ta cung điện để lại, ta liền bồi thường nàng một chút nước linh tuyển. Lâm Nam nói, chúng ta ước định, các loại đến nàng lợi dụng nước linh tuyển đột phá đến kết đan cảnh giới thời điểm, cái này bồi thường liền xem như kết thúc. Kia nàng hiện tại là cái gì tu vi? Trúc cơ cảnh giới tầng thứ tư. Đông Phương Vọng lập tức có chút vào đầu, không có ý tứ, tiểu nha đầu này có thể là có chút lòng tham, hồ vi thảo trồng vốn là ta thu thập một ít cổ lao trong truyền thuyết đồ vật, đưa cho Nhàn Nhàn một viên, chính ta lưu một viên, là làm tín vật định ước. Cái này hạt giống đều chưa hẳn có thể nảy mầm, cho nên nàng khả năng có chút giao giá trên trời. Cái này đến cũng không phải. Nàng tựa như là thật cho rằng hồ vi thảo có thể làm cho nàng trong vòng một đêm đột phá đến kết đan cảnh giới. Lâm Nam cười cười, ta nghĩ việc đã đến nước này, cũng không cần lại đâm thủng nàng huyễn tưởng đi. Dù sao nàng thế nhưng là đối mẫu thân nàng, tin tưởng không nghi ngờ. Đông Phương Vọng nghe vậy trầm mặc một cái, Lâm tông chủ, ngươi là nghị thông đồng ta nữ như sao? trung quanh bỗng nhiên trở nên một mảnh yên tĩnh. Lam Vong Cơ trợn mắt hốt mồm, nhìn hướng Đông Phương Vọng, lại nhìn về phía Lâm Nam. Lâm Nam càng là hoàn toàn không tưởng được, Hồ Yêu Nhã Nhã phụ thân thế mà thỉnh lình mà bước lên câu này kinh người ngữ điệu. Vô ý thức nhìn lại, Triệu Tuyết Ngạc chính khí mại rằng, tựa hồ muốn nhào lên cho mình cắn lên mấy ngụm. Nguyên lai ngươi là đối Hồ Yêu Nhã Nhã có loại kia tâm tư. Đông Phương tiên sinh, lời này của ngươi là thế nào nói? Lâm Nam hỏi. Đông Phương Vọng cũng ý thức được mình có chút đường đột, xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ta là cảm giác, ngươi đối Nhã Nhã thật sự là quá tốt rồi. Có điểm giống là ta câu nữ nhân thủ đoạn, suy bụng ta ra bụng người, hắc hắc, Lâm tông chủ chớ trách. Cái này lao ra hỏa, thật là không có chính hình a. Chương 86, ta không phải hầu yêu a. Đông Phương Vọng quay giày một cái, Khương thị huynh muội ba người cũng đều tạm thời thu hồi đoàn tụ cảm động cùng thương cảm. Khương Vân Xu tiến lên bái kiến Lâm Nam, tiểu nữ tử Khương Vân Xu, bái kiến Lâm tông chủ. Xá muội nhận được chiếu cố bảo hộ, trong lòng vô cùng cảm kích, thật không biết rõ như thế nào hồi báo Lâm tông chủ đại ân đại đức. Lâm Nam ra hiệu nàng không cần phải khách khí, Khương Vân Xu vừa cười nói, vị này Đông Phương tiên sinh xưa nay không có chính hình, nhất là tham hoa háo sắc, nguyên lai tưởng rằng hắn tới gặp mình nữ nhi, bái kiến Lâm tông chủ, dù sao cũng nên giống điểm bộ dáng. Không nghĩ tới, lúc này mới một lát liền hiện lộ nguyên hình. Còn xin Lâm tông chủ chớ nên trách hắn cái này hoang đường tính tình. Nói dứt lời về sau, Lặng Yên dò xét Lâm Nam thần sắc, nhìn thấy Lâm Nam thật cười trừ, cũng không để ở trong lòng, Khương Vân Xu trong lòng âm thầm kinh ngạc. Vị này Lâm tông chủ bản lĩnh mạnh như vậy, Đông Phương Vọng loại tính cách này cuồng vọng cũng không dám đối với hắn làm càn, thế mà như thế lớn khí độ, căn bản không có tức giận. Khó trách Lam Vong Cơ dùng trò chơi nhân gian loại tâm tính này để hình dung hắn. Tại hắn trong mắt, nhóm chúng ta đối với hắn sơ qua bất kính, có lẽ đều là rất thú vị, trò chơi nhân gian quá trình bên trong đó một điểm việc nhỏ không đáng kể a. Khương Vân Xu ý nghĩ trong lòng rất nhiều, nàng có thể trên phong nguyệt trận trêu đùa bồi tiểu nữ, đủ loại tâm tư lòng dạ tự nhiên là không ít. Bởi vậy, nàng là kín đáo không lộ ra, đem tự mình tâm tư một mực giấu ở trong lòng. Khương Vân Hổ cũng tới phổ biến Lâm Nam, bao quát thanh điệu thanh nhã, cũng khiếp sợ đại đạo tông biểu hiện ra lực lượng, từ không trung rơi vào Đông Phương Vọng trên bờ vai. Tham kiến Lâm tông chủ, tên ta là Thanh Nhã. Lâm Nam khẽ bước cằm, ngươi tốt. Một đoàn người đều gặp một lần, đang khi nói chuyện, Sơn Thần Đỗ Giác tại đại đạo tông sơn môn bên ngoài bẩm báo, thượng tiên, Hồ Yêu Nhã Nhã đến uống nước linh tuyển. Đông Phương Vọng lập tức đứng thẳng lên thân thể, đoan chính quần áo một chút, đối Thanh Điểu hỏi, thế nào? Có phải hay không so bình thường để mắt? Không nhìn ra so bình thường càng tốt hơn. Thanh Điểu rất thành thật nói. Khương Vân Xu nhắc nhở, còn không mau a toàn thân mùi rượu bỏ đi. Cái nào hài tử cũng sẽ không nguyện ý trông thấy cả ngày say rượu phụ thân. Đông Phương Vọng nghe vậy, vội vàng lấy chân nguyên vận chuyển, lập tức trung quanh thân thể toát ra nồng đậm mùi rượu, như là hiện trường trưng rượu. Sau đó vội vàng tản ra trên thân mùi rượu, ngưng mắt hướng lên núi bậc thang chỗ nhìn lại. Một cái hỏa hồng lỗ thai, xoa tung cái đuôi thiếu nữ nhún nhảy một cái ngâm nga bài hát mà đến, tâm tình rõ ràng thật cao hứng. Ngẩng đầu một cái, lập tức cứng đờ. Làm sao lại nhiều người như vậy? Hôm nay đại đạo tông có khách nhân a? Lâm tông chủ không có chuyện nói cho ta biết trước, cũng không biết rõ những người này là người xấu vẫn là người tốt. Hồ Yêu Nhã Nhã có chút sợ hãi, muốn xoay người lại. Các loại đại đạo tông những khách nhân đi về sau, ta lại đến uống nước linh tuyển đi. Hoặc là dứt khoát liền không uống, các loại đến ngày mai thời điểm lại đến uống nước linh tuyển. Hồ Yêu Nhã Nhã càng nghĩ càng đúng, quay người liền muốn tranh thủ thời gian rời đi. Nhã Nhã trông thấy nàng muốn quay người, hiểu rõ nàng mấy phần tập tính Lâm Nam, lập tức minh bạch nàng đây là đánh trống lui quân, vội vàng mở miệng gọi lại nàng. Hồ Yêu Nhã Nhã đành phải dừng lại bước chân, ủy ủy khuất khuất hướng đi về trước hai bước. Lâm tông chủ, ta không biết rõ ngươi ngay tại đợi khách nhân, sớm biết rõ dạng này, ta hôm nay liền không tới. Hôm nay tới khách nhân, cùng ngươi có quan hệ. Lâm Nam nói, có ngươi một vị thân nhân, mau tới đây đi. Đó nhất định là lừa đảo, ta không có thân nhân, ta chỉ có mẹ. Hồ Yêu Nhã Nhã lập tức trả lời. Đông Phương Vọng biểu lộ giống như là bị đối diện đánh một quyền, lập tức thất lạc xuống dưới. Cho dù ngươi chỉ có mẹ làm bạn, cũng hầu như nên có cái phụ thân a. Lâm Nam nói, hôm nay là ngươi phụ thân đến. Hồ Yêu Nhã Nhã bán tín bán nghi nhìn về phía đám người, ta phụ thân. Ai là ta phụ thân? Ngoại trừ Khương Vân Nhị, Khương Vân Xu, Triệu Tuyết Ngạc ba cái nữ nhân bên ngoài, Lâm Nam cùng Khương Vân Hổ hai người tuổi còn rất trẻ, cũng xem xét liền không giống như là làm bộ dáng của cha. Cái kia chim càng không cần phải nói. Tại Hồ Yêu Nhã Nhã trước mặt, cũng chỉ có Lam Vong Cơ cùng một cái khác tóc ngắn, thấp bé, lông mày chổi nam tử. Do dự một cái, nàng mở miệng nói ra, Lam trưởng lão, ngươi là phụ thân ta a. Đông Phương Vọng ngực một buồn bực, cảm giác có chút đâm tâm. Lam trưởng lão vội vàng đưa tay, không, ta không phải. Cái này một vị Đông Phương Vọng tiên sinh, mới là ngươi phụ thân. Hồ Yêu Nhã Nhã hoài nghi nhìn xem Đông Phương Vọng, ngươi là ta phụ thân. Ừ mừng. Đông Phương Vọng liền vội vàng gật đầu. Vậy ta mẫu thân kêu cái gì, ngươi hẳn là biết rõ a. Ngươi mẫu thân gọi nhàn nhàn, nghe nói là Hiên Viên Mộ phần một mạch Hồ Yêu, phụng đắc kỷ vì tổ tiên. Đông Phương Vọng nói. Hồ Yêu Nhã Nhã mở to hai mắt nhìn, ngươi thật biết rõ a. Kia Hiên Viên Mộ phần tại cái gì địa phương ngươi biết không? Đông Phương Vọng khẽ lắc đầu, không biết rõ, đều truyền thuyết Hiên Viên Mộ phần náo Hồ Yêu là trước đây thật lâu thương triều thời điểm sự tình, nhưng là ta đã từng du lịch thiên hạ, cũng không có tìm được gân thương gì chỉ. Bất quá, đây đều là dâu riêng sự tình nhỏ. Nhã Nhã, ngươi bây giờ tin tưởng ta là ngươi phụ thân rồi sao? Hồ Yêu Nhã Nhã có chút bán tín bán nghi, vẫn như cũng là không quá tin tưởng. Đông Phương Vọng cũng biết do hắn tôn vinh so Lam Vong Cơ kém không phải một điểm nửa điểm, nếu là Lam Vong Cơ nhận Nhã Nhã làm nữ nhi, Nhã Nhã khả năng cũng sẽ không hoài nghi nhiều như vậy. Có chút nóng nảy gãi gãi mặt, Đông Phương Vọng nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra một viên màu nâu nhạt, cùng khô quắt nụ hoa đồng dạng đồ vật. Nhã Nhã, ngươi nhìn. Hồ Vĩ Thảo hạt giống, ta và ngươi mẫu thân trước đây tín vật định ước, ta một viên nàng một viên. Hồ Yêu Nhã Nhã nhìn thấy Hồ Vĩ Thảo hạt giống, cùng tự mình đã từng gieo xuống như lúc, lập tức khiếp sợ có chút há miệng. Cái gì đều có thể làm bộ, mẹ lưu lại Hồ Vĩ Thảo bộ dáng, là không giả được. Nguyên lai ngươi thật là ta phụ thân. Thật không nghĩ tới, ta phụ thân lại là như vậy, thế mà không phải Hồ Yêu, ta còn tưởng rằng phụ thân cũng là Hồ Yêu đây. Lam Vong Cơ ở một bên nói ra, Nhã Nhã, cái này không có gì có thể kinh ngạc, ngươi cũng không cần lo lắng. Đông Phương Tiên Sinh mặc dù là Hồ Yêu, cũng đồng dạng là ngươi phụ thân, sẽ không bạc đãi ngươi. A. Đông Phương Vọng một mặt nghi vấn nhìn về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ rất chân thành nhìn về phía hắn, hướng hắn gật đầu mỉm cười, truyền đạt thiện ý. Ngươi cái nào con mắt nhìn thấy, ta là Hồ Yêu a? Đông Phương Vọng hỏi. Lam Vong Cơ kỳ quái, Đông Phương Tiên Sinh, ngươi không phải Yêu Vương Đại Viên Vương thủ hạ sao? Đông Phương Vọng vỗ vỗ tự mình bộ ngực, ta là dưới tay hắn, ta nhất định phải là Hồ Yêu sao? Ta nhất định phải là yêu quái sao? Ta liền không thể là nhân loại sao? Ngươi là yêu quái sứ giả a? Lam Vong Cơ cũng rất khiếp sợ, Đông Phương Tiên Sinh, ngươi chẳng lẽ không phải yêu quái, mà lại hình dạng của ngươi cùng quen thuộc, thật rất giống Hồ Yêu. Ta không phải yêu quái, ta là nhân loại, ta gọi Đông Phương Vọng. Đông Phương Vọng chỉ vào tim, nói với Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ run lên một cái, một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, hết sức khó xử không người xin lỗi thỉnh tội. Đông Phương Tiên Sinh, là ta nghĩ sai. Ta thật sự là. Tốt tốt. Đừng nói nữa, ngươi càng nói ta càng cảm giác kỳ quái. Đông Phương Vọng bất đắc dĩ khoát tay, lại đối Hồ Yêu Nhã Nhã lộ ra tiểu dung, Nhã Nhã, ta nhưng thật ra là cái nhân loại. Ngươi có thể tiếp nhận a? Chương 87, trà con đồng tâm. Hồ Yêu Nhã Nhã mắt mở to, vô ý thức lắc đầu. Ngươi gạt ta. Đông Phương Vọng có chút mắt trợn tròn. Nhã Nhã, ta không có lừa ngươi. Hồ Vĩ Thảo hạt giống ngươi cũng nhìn thấy, ta đích xác là ngươi phụ thân a. Nhưng là, mẹ ta nói cho ta, quyết không thể thân cận nhân loại, cũng không thể đi nhân loại thành trấn. Hồ Yêu Nhã Nhã lắc đầu liên tục, nàng làm sao lại cùng nhân loại sinh con đây? Cái này, Đông Phương Vọng thật bất ngờ, nhàn nhàn là như thế này giao phó ngươi. Ừm, mẹ ta chính là như vậy nói cho ta biết, nàng nói nhất định phải làm cho ta nhớ kỹ, chỉ cần tiếp xúc nhân loại cùng nhân loại thành trấn, ta nhất định sẽ bị thương tổn. Hồ Yêu Nhã Nhã nói. Đông Phương Vọng hít một hơi, bởi vì ngươi lúc đó tuổi tác còn rất nhỏ, tiếp xúc nhân loại sẽ bị giáp tâm không tốt người tổn thương. Tỷ như, ngươi mẫu thân chính là bị Dịch Sơn Thành người tổn thương, lúc này mới chết đi. Đông Phương Vọng trong lòng còn có một câu, cũng không nói ra miệng, nhàn nhàn trước khi chết thời điểm, có lẽ phi thường hận hắn, lo lắng Nhã Nhã cũng gặp gỡ hắn đồng dạng người phụ tình, từ đây cả đời đều rất vất vả. Cho nên mới không cho phép Nhã Nhã tiếp xúc nhân loại. Dịch Sơn Thành. Hồ Yêu Nhã Nhã hai mắt đỏ bừng, cắn răng hỏi, ở đâu? Nơi đó nhân loại hại chết mẹ sao? Dịch Sơn Thành đã không có ở đây. Đông Phương Vọng nói với Nhã Nhã lấy, ngươi vừa rồi hẳn là nghe được một cỗ tiếng vang a. Ừm ân, còn có một đóa rất kỳ quái mây, giống như là cây nấm đồng dạng. Ta chưa từng có nhìn thấy qua dạng này kỳ quái đám mây. Hồ Yêu Nhã Nhã cơ lốt hai, lòng còn sợ hãi. Đó chính là Lâm Tông chủ chế tác số 7 khối lỗi, xóa sạch toàn bộ Dịch Sơn Thành. Nhã Nhã, ngươi có thể không cần nhớ kỹ những này cừu hận, bởi vì cừu hận của ngươi đều đã bị giải quyết hết. Đông Phương Vọng nói xong, Hồ Yêu Nhã Nhã có chút phiền muộn lắc lắc đầu. Hôm nay quá nhiều chuyện á. Phụ thân đến, còn lấy ra một viên khác Hồ Vĩ Thảo hạt giống. Phụ thân nói mụ mụ khuyên bảo là bởi vì ta lúc ấy tuổi tác quá nhỏ, dễ dàng bị nhân loại tổn thương. Còn có, mẹ nguyên lai là bị Dịch Sơn Thành nhân loại tổn thương, Dịch Sơn Thành còn tại hôm nay bị Lâm Tông chủ cho san bằng. Hồ Yêu Nhã Nhã cảm giác tự mình tiểu đầu đều có chút không đủ dùng. Hẳn là trước hết nghĩ mụ mụ sự tình, vẫn là trước hết nghĩ phụ thân sự tình. Còn có Hồ Vĩ Thảo, còn có Lâm Tông chủ. Đầu rối bời địa, suy nghĩ kiếm một lát, Hồ Yêu Nhã Nhã hướng Đông Phương Vọng đưa tay. Ngươi có thể đem Hồ Vĩ Thảo hạt giống cho ta không? Đông Phương Vọng gật gật đầu, tự nhiên có thể. Đem khô quắt nụ hoa bộ dáng Hồ Vĩ Thảo hạt giống giao cho Hồ Yêu Nhã Nhã. Hồ Yêu Nhã Nhã chạy đến Đại Đạo Tông bên trong sân môn, đi vào Lâm Nam trước mặt, "Lâm tông chủ, tạ ơn ngươi giúp ta báo thủ. Ta không có cái gì chân quý đồ vật, cái này Hồ Vĩ Thảo hạt giống với ta mà nói chính là quý báu nhất, ta tặng nó cho ngươi đi." Lâm Nam cự tuyệt nói, "Không cần như thế, Dịch Sơn Thành có người muốn cùng ta là địch, nhóm chúng ta vốn chính là muốn lẫn nhau xuất thủ, Hồ Vĩ Thảo chân quý như vậy, lại chỉ đối Hồ Yêu hữu dụng, ngươi vẫn là tự mình giữ đi." Hồ Yêu Nhã Nhã kiên định lắc đầu, vẫn như cũ đem Hồ Vĩ Thảo hạt giống đưa cho Lâm Nam. Lâm Nam gặp nàng nhất định phải kiên trì, liền nhận lấy tới. Hồ Yêu Nhã Nhã lúc này mới hé miệng cười một tiếng, "Đa tạ ngươi a, Lâm tông chủ." Lại trở lại Đông Phương Vọng trước mặt, "Phụ thân, ngươi muốn mang ta rời đi nơi này sao?" Đông Phương Vọng có chút ngơ ngẩn, trầm ngâm, "Nhã Nhã, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, ta thật cao hứng, nếu như ngươi không nguyện ý đi theo ta, ta cũng hiểu ngươi lựa chọn. Nhóm chúng ta cha con nhận nhau không dễ dàng, ta là không muốn có bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến giữa chúng ta ở chung. Lựa chọn của ngươi chỉ cần hợp tình hợp lý, ta tuyệt không cưỡng cầu ngươi nghe theo ta." Hồ Yêu Nhã Nhã ngay từ đầu còn cảm giác chính mình cái này phụ thân hoàn toàn chính xác có chút chẳng ra sao cả, ẩn ẩn mang theo một cỗ làm chính mình chán ghét kỳ quái khí tức. nhưng là hắn lại hết lần này tới lần khác thật là tự mình phụ thân. Nếu như hắn nhất định phải mang tự mình rời đi, tự mình cũng không tốt tìm được cớ cự tuyệt hắn. Dù sao mình luôn luôn hẳn là nghe phụ thân lời nói. Bây giờ nghe Đông Phương Vọng, nàng cuối cùng là có chút cảm kích tự mình phụ thân, cùng hắn dâng lên một điểm thân cận cảm giác. Cảm ơn ngươi, phụ thân, ta muốn lưu tại trên núi. Dù sao bên ngoài ta chưa hề không có đi qua, ta cũng không muốn cùng ngoài núi người giao lưu quá nhiều. Đông Phương Vọng trong lòng cũng nuối lòng một hơi, may mắn không có lựa chọn muốn cùng chính mình. Nếu không mình nửa năm, một năm đổi một lần thê tử sự tình bị Nhã Nhã biết rõ, nàng làm như thế nào đối đãi chính mình cái này phụ thân. Máu mủ tình thâm là không giả, ai dám tổn thương Nhã Nhã, Đông Phương Vọng khẳng định đau lòng vô cùng, muốn cùng đối phương liều mạng, cái này đương nhiên cũng là khẳng định. Nhưng nếu là Nhã Nhã theo sau lưng, để cho mình từ đây ăn chay không ăn ăn mặn, bắt đầu chuyên nợ tình giới sắc, vậy liền mười phần không được tự nhiên. Nhã Nhã như thế nghe lời hiểu chuyện, tương lai có cái gì đồ tốt, nhất định phải đều cho nàng giữ lại. Hai cha con đều âm thầm nuối lòng một hơi. Cùng Hồ Yêu Nhã Nhã lại nói một lát lời nói, nghe nàng giảng thuật cùng mẫu thân chuyện cũ về sau, Đông Phương Vọng lại rõ ràng ngơ ngác thất thần có một lát. Nghe Lam Vong Cơ hướng Lâm Nam nhắc lên người này thu hoạch, huyết la đào tẩu sự tình, Đông Phương Vọng cũng dần dần lấy lại tinh thần, nói ra, đi theo nhóm chúng ta phía sau cái kia thần hàng lão nhân cũng chạy, ta nhận ra hắn, kia lão tiểu tử thần thần đạo đạo, lá gan so gà còn nhỏ. Nói như vậy số 7 khôi lỗi chỉ giết chết Đường Tiểu Kiều cùng Điền Tái Ngọc hai cái. Lâm Nam nói, ta còn tưởng rằng cái kia huyết la cũng sẽ bị giết chết. Lam Vong Cơ cùng Đông Phương Vọng nghe vậy, trong nội tâm đều âm thầm nghĩ tới, quả nhiên, hắn đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn rõ ràng minh bạch, chính là làm ra một cái số 7 khôi lỗi, dùng khác dạng phương pháp đến công kích. Trên bản chất, liền chỉ là đang trêu đùa Điền gia nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Lâm Nam nghĩ cũng không phải cái này, mà là mời lựa chọn tuyển hạng vấn đề. Tự mình lựa chọn hạng thứ nhất lựa chọn, muốn giúp Khương Vân Nhị đoạt được hoàng vị, đánh giết Điền gia những người kia thế nhưng là thật không tốt hoàn thành. Cũng tỉ như hiện tại, huyết la cùng thần hàng lão nhân vừa chạy, tự mình trên cái gì địa phương hoàn thành nhiệm vụ đi. Xem ra cái này hạng thứ nhất lựa chọn, tự mình phải hoàn thành, sẽ không bao giờ. Tại hạ cả gan, xin hỏi Lâm tông chủ. Đông Phương Vọng khẽ không người mở miệng, như là đã dùng số 7 khôi lỗi đánh giết Điền gia hai cái nguyên anh cảnh giới, đã dọa phá Điền gia đẳng phách, sau đó phải làm thế nào đây? Phải chăng muốn tự hạ thắng truy kích, đem Điền gia nổ tận gốc? Phải chăng có ta có thể ra sức địa phương? Lâm Nam hơi có chút trầm ngâm, không đợi hắn mở miệng. Mời lựa chọn hiện ra ở trước mặt của hắn. Hạng thứ nhất lựa chọn, nói cho Đông Phương Vọng, mình đích thật có cần, cũng xuất lĩnh bọn hắn ly khai núi sâu, chủ động hướng Điền gia xuất kích. Hoàn thành bản hạng lựa chọn, có thể đạt được đại đạo quyết tu vi 10 năm, đại đạo tông gia tăng đối luyện trận một tòa. Hạng thứ hai lựa chọn, nói cho Đông Phương Vọng, tự mình tạm thời không chuẩn bị xuất thủ công kích Điền gia, vẫn như cũ lưu tại núi sâu. Hoàn thành bản hạng lựa chọn, có thể đạt được đại đạo quyết tu vi 1 năm, chủ nghệ một bản. Chương 88, ta ý đồ chân chính chính ta đều không biết rõ. Đại đạo quyết tu vi 10 năm, đại đạo tông gia tăng đối luyện trận một tòa. Không thể không nói, hạng thứ nhất lựa chọn ban thưởng hoàn toàn chính xác rất mê người. Lâm Nam cũng có chút muốn một cái chuyên môn đối luyện trận, hiện tại tiểu viện đến cùng có chút không quá thích hợp luyện kiếm pháp. Nếu như có thể có một cái chuyên môn đối luyện địa phương, các loại đến Khương Vân Nhị, Triệu Tuyết Ngạc tu vi cao hơn thời điểm, cũng có thể thi triển mở. Nếu không khó tránh khỏi bó tay bó chân. Chỉ bất quá, nhìn thấy để cho mình dẫn đầu Đông Phương Vọng bọn người ly khai núi sâu, chủ động hướng Điền gia xuất kích, Lâm Nam lập tức liền loại bỏ cái này tuyệt hạng. Đối phương còn có thần hàng lão nhân, huyết la, hành hữu chung ba cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, Lâm Nam chủ động xuất kích, nơi nào có phần thắng. Mà lại, Điền gia còn có nước tề cảnh nội ba cái ma đạo tông môn, đến không hết tu sĩ, văn võ quan viên làm hậu thuẫn, còn có toàn bộ thiên hạ dân tâm dân vọng làm chèo chống. Lâm Nam cho rằng, tự mình đi ra núi sâu khiêu chiến Điền gia, đây tuyệt đối là tự mình đi khiêu chiến không cần thiết nguy hiểm. Hạng thứ hai lựa chọn. Ban thưởng mặc dù thiếu một chút, đối Lâm Nam tới nói cũng không tệ. Làm lựa chọn, có thể thu được đại đạo quyết tu vi 1 năm, có thể thu được chủ nghệ, dù sao cũng so không có cái gì phải tốt hơn nhiều. Lựa chọn hạng thứ hai. Lâm Nam đối Đông Phương Vọng mở miệng lời nói, Đông Phương tiên sinh, tiếp xuống, ta chuẩn bị cái gì cũng không làm. Đông Phương Vọng nhíu mày một cái, như có điều suy nghĩ. Khương Vân Xu cũng là kinh ngạc, Lâm tông chủ, ngài như là đã cùng Điền gia kết thủ, chuyện này nên không có cứu vãn chỗ trống. Vì cái gì không thừa thắng truy kích, đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ? Đại tỷ. Khương Vân Nhị vội vàng kêu một tiếng, kéo tay nàng cánh tay giật một cái. Khương Vân Xu cho là nàng lo lắng cho mình, mỉm cười nói, tiểu muội, ngươi không cần phải lo lắng, ta ngay tại hướng Lâm tông chủ hỏi thăm, mà không phải yêu cầu Lâm tông chủ nhất định phải giúp nhóm chúng ta. Lâm tông chủ cao nhân như vậy, sẽ không tức giận. Khương Vân Nhị thấp giọng nói, Lâm Nam ca ca tự nhiên có ý nghĩ của hắn, ta tin tưởng hắn, vẫn là không muốn loạn làm đề nghị tương đối tốt. Khương Vân Xu cảm giác trong lòng chấn động. Lâm Nam ca ca, tiểu muội nàng thế mà. Túi đầu lại nhìn Khương Vân Nhị, nói chuyện đôi mắt lưu chuyển, từ đầu đến cuối không tự giác tại Lâm Nam khoảng trường đảo quanh, rõ ràng hãm sâu trong đó bộ dáng. Khương Vân Xu tâm nhức lên, tiểu muội làm sao thích như thế một cái không nên nữa thích người. Hắn là đến trò chơi nhân gian lão quái vật, làm sao lại cùng nhóm chúng ta dạng này người có cảm tình. Tiểu muội chỉ sợ phải bị thương hại. Trước mắt, Khương Vân Xu mơ hồ không rõ đáp ứng a a, trong nội tâm lại là chuyển động bắt đầu chú ý. Đang muốn ra đây, Đông Phương Vọng đống nhiên vỗ tay kêu lên, tốt. Một tiếng này tốt, tất cả mọi người thật bất ngờ, tốt từ đâu đến. Lâm Nam nhìn hướng Đông Phương Vọng. Lam Vong Cơ, Triệu Tuyết Ngạc, Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, Khương Vân Nhị, Thanh Điểu, Hồ Yêu Nhã Nhã, thậm chí cách đó không xa, ngoài sơn môn sơn thần Đỗ Giác, ba cái linh sủng cũng đều nhìn hướng Đông Phương Vọng. Đông Phương Vọng đối mặt đám người nhìn chăm chú, nửa điểm khẩn trương cũng không có. Hắn là gặp qua sự kiện lớn, càng là một tính cách người đến điên cuồng đồ, càng là chúng nhân chú mục, hắn thì càng hưng phấn kích động. Chỉ gặp Đông Phương Vọng hướng Lâm Nam khẽ vuốt cảm ra hiệu, cười nói, "Lâm tông chủ, không ngại ta đem ngươi chân thực ý đồ nói cho những người khác à?" Lâm Nam trong lòng nghi vấn, "Ta cái gì thời điểm có chân thực ý đồ? Ngươi muốn nói cái gì?" "Ừm, Đông Phương tiên sinh, ngươi cứ nói đừng ngại." Tuyệt đối không dám nhận Lâm tông chủ cái này tiên sinh xưng hô. Đông Phương Vọng vội vàng khách khí một câu, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Các vị, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ, Lâm tông chủ rõ ràng đặt vương thắng cục, có thể xuất thủ truy kích, đại hoạch toàn thắng, vì cái gì không có xuất thủ, đúng không?" Lam Vong Cơ bọn người không tự giác khẽ bước cằm. "Đây chính là các ngươi không hiểu. Trong này nguyên nhân, thứ nhất, Lâm tông chủ dạng này phiêu giật tuyệt luân nhân vật, một khi dùng số 7 khôi lôi xuất thủ một lần, tự nhiên coi nhẹ tại lại đánh con chuột đồng dạng đuổi theo đánh, bọn hắn còn chưa xứng Lâm tông chủ dạng này xuất thủ." Đông Phương Vọng nói xong, Lam Vong Cơ bọn người lập tức đều lộ ra bừng tỉnh thân sắc, nhìn về phía Lâm Nam. Hồ Yêu Nhã Nhã, Khương Vân Nhị càng là không che giấu chút nào lộ ra sùng bái thân sắc. Sơn Thần Đỗ Giác cùng ba cái linh sủng thì đều là xem thường, đây còn phải nói, đây không phải đương nhiên sao? Lâm Nam vô ý thức sở sở tự mình tìm, luôn cảm giác cái này đánh giá quá đối lý, thần tơ mờ không xứng. Ta kết đan cảnh giới một tầng a, các đại lão, mọi người đều nói hoa hoa cố kiệu người nhấp người, càng nhấp càng cao, các ngươi đây là đem ta cố kiệu, các ngươi đem ta mang lên giữa sườn núi đi, có phải hay không quá bất hợp lý rồi? Đông Phương Vọng nhìn thấy Lâm Nam sở tìm, ra hiệu rất được ta tâm, liền càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, ta đoán sai một chút cũng không sai. Cái này thứ hai, nhìn như cái gì cũng không làm, chính là cái gì đều làm. Đây mới là Lâm tông chủ cao minh nhất địa phương. Các ngươi suy nghĩ một chút, Lâm tông chủ nếu như bây giờ dẫn đầu nhóm chúng ta tiến công, có phải hay không đào tẩu huyết la, thần hàng lão nhân bọn hắn xem xét không có sinh cơ đường sống, liền sẽ lập tức đoàn kết lại, cùng nhóm chúng ta tử đấu đến cùng. Mà nếu như Lâm tông chủ hiện tại không tiến công, điền ra sẽ như thế nào? Giữa bọn hắn sẽ như thế nào? Bọn hắn sẽ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bọn hắn sẽ từ đầu đến cuối sinh hoạt tại số 7 khôi lỗi trong sự sợ hãi, bọn hắn sẽ còn bởi vì dịch sơn thành hủy diệt mà làm ra càng nhiều thấy lợi tối mắt sự tình tới. Lâm tông chủ một chiêu này, liền gọi là ngồi xem hắn bại. Lâm Nam thầm nghĩ, Đông Phương Vọng thật đúng là có tài hoa, ta cũng không nghĩ tới, điền ra sẽ có dạng này đến tiếp sau biến hóa. Còn có thể ngồi xem hắn bại, nghe vào hoàn toàn chính xác có mấy phần đạo lý. Nói xong những lời này, Đông Phương Vọng hướng Lâm Nam mỉm cười, "Lâm tông chủ, còn xin chớ có trách ta tự cho là thông minh, suy đoán ngài dụng ý. Không biết rõ ngài cho là ta nói, phải chăng có mấy phần phù hợp ngài ý nghĩ?" "Ừm, nói vẫn rất tốt, có chút ta đều không nghĩ tới." Lâm Nam ăn ngay nói thật, "Ngài quá khiêm nhường." Đông Phương Vọng nói. Khương Vân Xu, Lam Vong Cơ đám người đều là khẽ bước cằm, "Không tệ, Lâm tông chủ rõ ràng nghĩ sâu tính kỹ, thật sự là quá khiêm nhường." Triệu Tuyết Ngạc càng là ở một bên hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, quá độ khiêm tốn, chính là khoe khoang. Cái này xấu ra hỏa, không biết rõ là khoe khoang cho ai nhìn đây. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua tiểu hồ ly Nhã Nhã, lại đảo qua Khương Vân Xu, âm thầm bình chắc hai cái này tình hình. Gặp nàng nhóm đều đang nhìn chăm chú Lâm Nam, trong lòng càng là khó chịu. Đã Lâm Nam tạm thời không chuẩn bị xuất thủ, Đông Phương Vọng cũng liền không chuẩn bị dừng lại, cùng Thanh Điểu các loại yêu quái trở về Loạn Sơn Thành đi, tại Loạn Sơn Thành ở lại một đoạn thời gian, cũng thuận tiện thỉnh thoảng cùng Hồ Yêu Nhã Nhã đoàn tụ cha con thân tình. Lam Vong Cơ thì là đưa ra cáo từ rời đi, đến một lần Triệu Tuyết Ngạc đã học được hắn tất cả kiếm pháp, thứ hai đại đạo tông ngoại địch đã đi, điền gia không dám tiếp tục đến làm cản. Hắn cũng hẳn là muốn về Ngự Kiếm Tông, nhìn xem Điền Thị thay mặt gương, trưởng khống nước tề về sau, Ngự Kiếm Tông tình huống. Trước đó không tốt trở về, bởi vì điền gia khí diễm ngập trời, hắn thứ nhất không thoát khỏi truy binh, thứ hai muốn trợ giúp đại đạo tông. Hiện tại, vừa vặn trở về. Chương 89, miệng lưỡi bén nhọn. Đông Phương Vọng, Lam Vong Cơ tuần tự sau khi rời đi, Sơn Thần Đỗ Giác cùng ba cái linh sủng cũng tuần tự cáo lui. Lâm Nam trước mặt ngoại trừ Triệu Tuyết Ngạc cùng Khương Vân Nhị, còn có ba người. Tám thước thân cao, thân thể nở nang Khương Vân Xu, mặt mày thanh chính Khương Vân Hổ. Một mặt hiếu kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây Hồ Yêu Nhã Nhã, đây là nàng lần thứ nhất đi vào đại đạo tông sơn môn bên trong, trước đó đều là không có cơ hội tiến đến, cho nên vội vàng quan sát. Hai vị, tiếp xuống như thế nào dự định? Tại sao không có đi theo Đông Phương tiên sinh rời đi? Lâm Nam nhìn xem Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ. Giống như là Khương Vân Xu loại này thể trạng, khí độ nữ tử, thật không thấy nhiều. Khương Vân Hổ nhìn về phía Khương Vân Xu, mới vừa rồi là Khương Vân Xu ám chỉ hắn lưu lại, bằng không hắn vẫn thật là cùng Đông Phương Vọng rời đi. Khương Vân Xu mỉm cười hướng Lâm Nam hạ thấp người, "Lâm tông chủ, xin hãy tha thứ nhóm chúng ta huynh muội hai người đường đột. Nhóm chúng ta đi theo Đông Phương tiên sinh, cũng là ăn nhờ ở đậu, Đông Phương tiên sinh lại là yêu tộc sứ giả, nhóm chúng ta đi theo một đám yêu tộc bên trong, từ đầu đến cuối có nhiều bất tiện. Nếu như muốn đi theo Đông Phương tiên sinh trở về nước Viễn Đại Viên Vương nơi đó đi, nhóm chúng ta cũng sợ sinh hoạt không tốt biến thành nguyên liệu nấu ăn." Nói đến đây, hơi có chút cười một cái tự giễu, lại nói ra, "Mặt khác, chúng ta cùng tiểu muội một lần nữa đoàn tụ về sau, cũng thực sự không nỡ rời đi, chỉ sợ từ đó về sau, mỗi người một nơi, sinh tử hai đường. Còn có rất nhiều trong nhà sự tình, muốn cùng tiểu muội nói một câu. Không biết Lâm tông chủ có thể hay không để nhóm chúng ta huynh muội tại trong núi sâu dựng một cái nhà gỗ ở lại, ta huynh muội hai người tất nhiên vô cùng cảm kích. Vừa dứt lời, liền nghe đến Khương Vân Nhị giận đùng đùng kêu lên, đại tỷ, Lâm Nam ca ca trước mặt, không cho ngươi nói dối. Ta cảm giác được, ngươi nói láo. Phúc. Khương Vân Xu tim một buồn mực, suýt nữa tức đến muốn phun máu ra, cái này xuẩn tiểu muội, ngươi cho rằng ta là vì ai, mới nhất định phải mặt dạn mày dày lưu lại. Ngươi thế mà trước mặt mọi người vạch trần ta. Tôi cho đều là phản lấy ra đi, chuyên xử tự mình người xương sườn. Lâm Nam lúc đầu đều chuẩn bị mở miệng để Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ hai người ở tại phòng khách, nghe được Khương Vân Nhị, lập tức trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái khác tâm tư hay sao? Cái này thật là phải để phòng một cái. Vân Nhị, ta là tin tưởng nhất. Lâm Nam nói, sau đó lại cảm thấy đến phía sau lưng ánh mắt quét tới, đành phải lại tăng thêm một câu, Triệu Tuyết Ngạc, ta cũng tương đối tin tưởng. Hả? Triệu Tuyết Ngạc khí xoay quay đầu, hừ lạnh một tiếng. Lâm Nam tiếp tục nói ra, hai vị nếu là lại không chịu nói thật, ta cũng chỉ phải đem các ngươi đuổi xuống núi đi, cũng không tiếp tục hứa các ngươi lên núi tới. Cho dù các ngươi là Vân Nhị huynh muội, cũng không ngoại lệ. Khương Vân Xu nghĩ nghĩ, rất chân thành nói ra, ta nói kỳ thật không có bao nhiêu hoang ngôn, chỉ là vừa mới có hơi nghĩ một đằng nói một nẻo mà thôi. Tiểu muội, ngươi bây giờ nghe ta nói, nhìn xem ta nói có phải hay không nói láo. Ta muốn nói cho ngươi rất nhiều sự tình trong nhà. Khương Vân Nhị khẽ gật đầu, là thật. Ta muốn giữ lại, hoàn toàn là bởi vì lo lắng ngươi. Khương Vân Nhị ngơ ngẩn, phát giác được Khương Vân Xu những lời này là thật, lập tức áy náy không thôi nước mắt chảy ròng, là thật. Đại tỷ, thật xin lỗi, ta vừa rồi hiểu lầm ngươi. Ta về sau rốt cuộc không cần tự mình thiên phú cảm giác ngươi ý nghĩ là thật là giả. Ừm, không quan hệ, không quan hệ. Khương Vân Xu đem nàng kéo, giống như là dỗ tiểu hài đồng dạng, nhóm chúng ta tỉ muội ở giữa hiểu lầm, mở ra liền mở ra, đều là việc nhỏ. Lại nhìn về phía Lâm Nam, Lâm tông chủ, dạng này hẳn là sẽ không hiểu lầm đi. Đích thật là sẽ không hiểu lầm. Triệu Tuyết Ngạc thanh âm lãnh đạm, cất bước vượt qua Lâm Nam, ôm hai tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Vân Xu. Đại hoàng nữ thật đúng là tâm phòng bị người không thể không đây, đi vào đại đạo tông, còn lo lắng Lâm Nam phẩm hạnh không đoan. Chắc hẳn, ở trong mắt ngươi, Điền gia mới là phẩm hạnh đoan chính những người kia a. Khương Vân Xu ánh mắt đồng dạng lạnh xuống tới. Triệu Tuyết Ngạc, trước kia tại quốc đô thời điểm, ngươi liền đối ta thái độ vô lễ, hiện tại vẫn là như vậy. Không, ta hiện tại thái độ càng vô lễ, về sau thái độ sẽ càng thêm vô lễ, dù sao, ngươi đã không phải là đại hoàng nữ nha, ngươi những cái kia hoang đường xa hoa lãng phí sinh hoạt, không có biện pháp tiếp tục, chắc hẳn mười phần buồn rầu a. Triệu Tuyết Ngạc miệng sắc nhọn, nói một hơi mấy câu, lại làm ra bừng tỉnh bộ dáng, "À, ngươi dạng này cả ngày ngủ ở thanh lâu nữ nhân, làm sao lại lo lắng người khác phẩm hạnh, đối Vân Nhị muội muội làm ra loại chuyện đó?" "Ta biết rõ, ngươi kia tràn ngập tiểu sắc trong đầu, có thể nghĩ tới cũng chỉ có việc này a. Những chuyện khác, ngươi có thể sẽ không suy nghĩ." Khương Vân Xu khí ngực không ngừng chập trùng, "Triệu Tuyết Ngạc, ngươi là chó dại a? Ta cái gì địa phương đắc tội ngươi, ngươi muốn như vậy nhảy ra tổn hại ta?" Cùng hắn nói, "Ngươi cái gì địa phương đắc tội ta?" Triệu Tuyết Ngạc ánh mắt lặng yên chuyển động, nhìn về phía nghiêng phía sau, nhìn thấy Lâm Nam đang nhìn tự mình, trong lòng thoáng ngọt ngọt, lộ ra ý cười, nói ra còn lại câu nói kia. Chẳng bằng nói, trông thấy ngươi, ta cũng cảm giác tương đối chướng mắt. "Ai, Tuyết Ngạc tỷ tỷ, đại tỷ, các ngươi không được cầm ý." Khương Vân Nhị nhìn xem Triệu Tuyết Ngạc, lại nhìn xem Khương Vân Xu, tình thế khó xử, cuối cùng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam. Lâm Nam cũng coi là nghe minh bạch Triệu Tuyết Ngạc nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Triệu Tuyết Ngạc hoàn toàn là bởi vì Khương Vân Xu hoài nghi Lâm Nam phẩm đức, mới đứng ra đối Khương Vân Xu cuồng phún một trận. Tự mình vô luận như thế nào, cũng không thể cô phụ Triệu Tuyết Ngạc cái này một mảnh hảo tâm, lại đem Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ như không có việc gì tiếp tiến Đại Đạo Tông đi ở lại. Huống hồ, chính Khương Vân Xu nói, chỉ cầu ở tại Đại Đạo Tông phụ cận. Lâm Nam ra hiệu Khương Vân Nhị không cần sốt ruột, sau đó mới mở miệng nói ra, Khương gia huynh muội đã lo lắng Vân Nhị an toàn, nhóm chúng ta cũng hoàn toàn chính xác không nên xua đuổi bọn hắn. Liên mời các ngươi ở tại Đại Đạo Tông phụ cận, thường xuyên có thể cùng Vân Nhị gặp mặt, dạng này có thể chứ? Khương Vân Xu trong nội tâm một đổ, thầm nghĩ, tiểu muội cùng ghê tởm Triệu Tuyết Ngạc, quả thực là cho ta quấy rối. Ta cũng không muốn thật ở tại rừng núi hoang vắng a. Triệu Tuyết Ngạc cũng nhìn ra Khương Vân Xu ý nghĩ thất bại, câu lên khóe miệng, khinh thường cười lạnh một tiếng, một lần nữa đi đến Lâm Nam sau lưng bên cạnh, cũng cho Lâm Nam một cái nhãn thần. Thế nào? Lâm Nam chớp chớp mắt, đồng đồng cộc. Triệu Tuyết Ngạc tâm tình thật tốt. Bất quá, để các ngươi thật từ không có gì cả xây nhà, cũng là không tốt lắm. Lâm Nam đi đến Đại Đạo Tông ngoài sân môn, kêu gọi một tiếng, Sơn Thần Đỗ Giác. Sơn Thần Đỗ Giác lập tức trồi lên mặt đất, không người ân cần thăm hỏi, thượng tiên, có gì phân phó? Ngươi dùng đất đá cho huynh muội này hai người trên mặt đất hình thích hợp địa phương xây một cái thích hợp tiểu viện, mấy cái gian phòng, có thể làm được sao? Có thể, một lát liền có thể làm thành. Sơn Thần Đỗ Giác hồi đáp. Ừm, như vậy cũng tốt. Xin các ngươi tuyển cái địa chỉ, xây xong trạch viện ở lại đi. Lâm Nam lại rất mỉm cười, nhìn về phía Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ huynh muội. Chương 90, Hồ Vĩ Thảo nảy mầm. Khương Vân Xu nghe Lâm Nam nói xong, cuối cùng là trong nội tâm hơi cảm giác an ủi. Cứ như vậy một cái đất đá tiểu viện, dù sao cũng so không có cái gì muốn tốt hơn nhiều. Hai vị khách nhân, xin mời đi theo ta đi. Sơn Thần Đỗ Giác nói một tiếng, ở phía trước dẫn đường, đi vào giữa sườn núi một chỗ khoáng đạt bằng phẳng địa phương, cự ly Đại Đạo Tông tông môn ước chừng mấy trăm bậc thang xa. Nơi này như thế nào? Khương Vân Xu nhìn xem địa hình địa thế, Không có vấn đề, không biết rõ Sơn Thần đại nhân ngươi chuẩn bị như thế nào kiến tạo phòng ốc cùng đình viện. Sơn Thần Đỗ Giác ánh mắt có chút chớp động, còn không có thỉnh giáo, hai vị vì sao muốn tại Đại Đạo Tông nơi này ở lại? Khương Vân Xu cảm thấy siết chặt, cái này Sơn Thần luôn mồm đối Lâm Tông chủ gọi là thượng tiên, cung kính dị thường tín ngưỡng. Nếu là hắn cũng giống như Triệu Tuyết Ngạc, cho là ta đối Lâm Tông chủ bất kính, vậy hắn về sau không biết rõ muốn cho nhóm chúng ta bao nhiêu khó xử. Núi này bên trong khắp nơi là Sơn Thần thái mắt, khắp nơi là Sơn Thần trưởng khống địa phương, một khi bị nhầm vào, kia khẳng định là khổ không thể tả. Kỳ thật, nhóm chúng ta sở dĩ có thể tại Đại Đạo Tông ở lại, chủ yếu là bởi vì nhà ta tiểu muội Khương Vân Nhị. Khương Vân Xu nói ra, nhóm chúng ta ở bên ngoài mười phần không an toàn, ở tại Đại Đạo Tông cùng tiểu muội đoàn tụ, như thế mới có thể bảo đảm người nhà đoàn tụ, đồng thời an toàn không ngại. Dù sao, chỉ cần tại cái này núi sâu bên trong, Lâm Tông chủ chỗ địa phương, liền không khả năng có người gan to bằng trời đến đây làm cản. Ngươi nói đúng không, Sơn Thần đại nhân? Sơn Thần Đỗ Giác có chút minh bạch, nguyên lai là đầu nhập vào thân thích, vẫn là hai cái vương hữu. Hai tay đè xuống đất, vô số đất đá nhao nhao phun trào, như là từng khối cả khối, trong chốc lát tạo thành bốn cái phòng ốc, một tòa tiểu viện. Cửa sổ cấu tạo, cùng bình thường thấy thợ săn trong núi chỗ ở không kém nhiều. Trong này tất cả đều là đất đá cấu tạo, liền thành một khối, rắn chắc kiên cố. Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu huynh muội hai người đi vào trong viện, nhìn xem phòng ốc này, sạch sẽ gọn gàng. Chính là ngoại trừ giường, cái bàn, cái ghế là từ tảng đá cấu tạo bên ngoài, các loại sinh hoạt khí cụ một kiện cũng không có. Tạm thời chỉ có thể là miễn cưỡng ở lại. Vân Xu, ngươi vì cái gì bỗng nhiên lựa chọn lưu lại? Sơn Thần Đỗ Giác sau khi rời đi, Khương Vân Hổ mở miệng hỏi thăm. Khương Vân Xu khẽ lắc đầu, ra hiệu không muốn thảo luận những thứ này. Đại Đạo Tông Lâm Tông chủ bản lĩnh quá cao, Sơn Thần lại không biết rõ tại cái gì địa phương, nói không chừng những này đều không thể gạt được Lâm Tông chủ, vẫn là không muốn đem quá nói nhiều đều nói minh bạch cho thỏa đáng. Khương Vân Hổ gặp nàng cẩn thận như vậy, cũng nhắc lên một chút cảnh giác. Chẳng lẽ nói, Vân Xu cho rằng nhóm chúng ta lưu tại nơi này vẫn như cũ không thể xem như an toàn sao? Huynh muội hai người đơn giản hàn huyên hai câu, hôm nay Dịch Sơn Thành bị Lâm Tông chủ khôi lỗi phá hủy sự tình, còn nói hai câu Đông Phương Vọng sự tình, bắt đầu thu thập trong phòng, cân nhắc tương lai nhóm lửa nấu cơm loại hình sự tình. Đại Đạo Tông bên trong, đám người lần lượt đều rời đi, chỉ còn lại Hồ Yêu Nhã Nhã chính rỗi dài lấy cổ tò mò dò xét Đại Đạo Tông bên trong hết thảy. Đợi nàng lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lâm Nam cùng Khương Vân Nhị, Triệu Tuyết Ngạc đều tại chính nhìn xem, lập tức có chút bối rối cuống quýt khoát tay, cái kia, ta không có ý gì khác, ta chính là muốn xem một chút, trước đó còn không có tới gần nhìn kỹ. Lâm Nam gật đầu, một lần kia giả Sơn Thần hù dọa chúng ta thời điểm, là tại trong đêm a. Hoàn toàn chính xác không có biện pháp nhìn kỹ. Ừm ân, kia thời điểm Miếu Sơn Thần còn tại. Hồ Yêu Nhã Nhã nói dứt lời, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc nhìn về phía Lâm Nam. Hai cái lỗ tai thẳng tắp đứng lên. Lâm Tông chủ, ngươi còn nhớ rõ a? Muốn để hắn quên, cũng không dễ dàng, hắn chính là biết quá nhiều, có thời điểm cố ý giả bộ như không biết rõ, mới phá lệ làm giận. Triệu Tuyết Ngạc nói chuyện, đối Lâm Nam liếc xéo một chút. Lâm Nam cười cười, thì thế nào? Vừa rồi không cũng còn tốt tốt sao? Mới vừa rồi là vừa rồi. Khương Vân Xu, ta vốn là nhìn không vừa mắt, ngươi chẳng lẽ lại cho là ta là cố ý giúp ngươi? Triệu Tuyết Ngạc mười phần mạnh miệng nói. Vậy liền cảm tạ ngươi, thuận tiện giúp ta đi. Lâm Nam mỉm cười. Hừ hừ, tạ lễ đây. Triệu Tuyết Ngạc duỗi dài trắng tinh cổ tay, có thể xưng bạch ngọc không tì vết. Hôm nay ta tự mình làm đầu bếp, làm cho ngươi ăn ngon. Qua loa đi, mặc dù cảm giác ngươi cũng sẽ không làm quá ăn ngon. Mang theo vài phần hòa hoãn ngữ khí nói xong câu đó, Triệu Tuyết Ngạc mới lại đối Hồ Yêu Nhã Nhã nói ra. Ta nhìn thấy Sơn Thần Đỗ Giác cùng ngươi cùng lúc xuất hiện, cũng mới nghĩ đến thứ nhất bắt đầu giả trang Sơn Thần, đó phải là ngươi. Ngươi trước đây giả trang, thật đúng là làm ta giật cả mình. A nha. Hồ Yêu Nhã Nhã liền vội vàng gật đầu, bởi vì ta trước đây muốn Hồ Vĩ Thảo, sợ các ngươi hủy hoại Hồ Vĩ Thảo, cho nên mới đặc biệt muốn dọa chạy các ngươi. Thật xin lỗi a. Nhìn xem cái này Hồ Yêu bộ dáng khả ái, Lâm Nam cười một cái, nói tới Hồ Vĩ Thảo, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, cái này một viên Hồ Vĩ Thảo hạt giống gieo xuống, lại biến thành bộ dáng gì? Dứt khoát hôm nay liền đem nó gieo xuống đi. A, Hồ Yêu Nhã Nhã lấy làm kinh hãi, thế nhưng là các ngươi không có người phải dùng Hồ Vĩ Thảo a. Tại sao muốn loại đây? Tên ngốc một cái. Triệu Tuyết Ngạc hừ một tiếng. Hồ Yêu Nhã Nhã nhìn nàng một cái, lại nhìn xem Lâm Nam, nếu quả như thật trồng ra tới, chẳng lẽ nói, đến thời điểm giá cao bán cho ngươi. Lâm Nam rất chân thành nói. Hồ Yêu Nhã Nhã lập tức túi lốt hai. Ta cái gì đồ vật cũng không có, căn bản mua không nổi, làm sao bây giờ a? Đúng rồi, ta mới vừa biết phụ thân. Ánh mắt của nàng sáng lên, đến thời điểm ta xin nhờ hắn hỗ trợ, nhất định có thể mua được Lâm Tông chủ trong tay Hồ Vĩ Thảo. Chứ không nên nghĩ nhiều như vậy, loại một cái thử một chút xem sao. Lâm Nam đối nàng hỏi thăm, ngươi trồng qua một lần, biết rõ làm sao hạt giống sao? Nô, đào hố, chôn điểm đất. Hồ Yêu Nhã Nhã cũng rõ ràng không quá xác định. Lâm Nam bó tay rồi, bồi cho nàng nước linh tuyển, luôn cảm giác có chút thua thiệt. Hồ Vĩ Thảo hạt giống có thể thành hay không sống là một chuyện, liền nàng loại kia thực phương pháp, cũng chưa chắc có thể chuyện lật vào ta. Mở ra hàng rào cửa, đi vào bên trong linh điền. Lâm Nam cũng không biết rõ làm sao trồng Hồ Vĩ Thảo. Đem nụ hoa đồng dạng hạt giống đào hố chôn xuống, đắp lên đất, rót một điểm nước linh tuyển. Lâm Nam chính chuẩn bị ly khai, ánh mắt dừng lại một chút, lập tức hơi kinh ngạc. Nước linh tuyển bị dội xuống đi về sau, phương viên ba tấc chi địa cấp tốc khô cạn, giống như là bị cái gì đồ vật một hơi uống cho hết tất cả nước linh tuyền đồng dạng. Cái này hồ vi thảo hạt giống cần linh khí vẫn rất nhiều. Lại nếm thử tính đem một bầu nước linh tuyền đổ vào sau khi đi, lại bị hồ vi thảo hạt giống một hơi hút khô. Lâm Nam cười cười, lại đem tới một thùng nước linh tuyền đến, đứng tại hồ vi thảo hạt giống bên cạnh. Hồ vi thảo hạt giống cái gì thời điểm hút khô nước linh tuyền, hắn cái gì thời điểm lập tức cho nối liền. Nhất cổ tắc khí, thẳng đến một lát sau, tiêu hao nửa thùng nước linh tuyền, một viên nho nhỏ màu vàng kim chồi non từ thổ nhượng bên trong chui ra ngoài. Lâm Nam lại đổ một lần nước linh tuyền, màu vàng kim chồi non cũng không còn hấp thu. Cái này thời điểm, Hồ Yêu Nhã Nhã con mắt đều nhìn ngây người. Chương 91, quả mận bắc hoa quả linh tuyền canh. Hồ Vĩ Thảo, mọc ra á. Đây chính là Hồ Vĩ Thảo a. Hồ Yêu Nhã Nhã kích động không thôi cách hàng rào, nhìn xem cái này nho nhỏ màu vàng kim chồi non. Rốt cục nhìn thấy Hồ Vĩ Thảo á. Mẹ nói thật không có sai, Hồ Vĩ Thảo hạt giống thật có thể trồng ra Hồ Vĩ Thảo tới. Đợi đến Hồ Vĩ Thảo dài đại thành quen về sau, ta liền có thể lập tức tăng lên tới kết đan cảnh giới á. Hồ Yêu Nhã Nhã con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hồ Vĩ Thảo chồi non, trong lòng cực kỳ cao hứng. Nàng bắt đầu không kịp chờ đợi cùng Lâm Nam muốn thảo luận mua sắm Hồ Vĩ Thảo giá cả. Lâm tông chủ, ta về sau không uống nước linh tuyển, còn có để phụ thân ta cũng cho ta chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm tông chủ ngươi cần gì a? Ngươi nói cho ta, ta để phụ thân ta tận khả năng vì ngươi tìm kiếm. Lâm Nam cười cười, duỗi ngón tay gõ gõ nàng chán. Không nên nghĩ nhiều như vậy, đến thời điểm rồi nói sau. Thế nhưng là đến thời điểm, ta sợ hãi không bỏ ra nổi đồ vật tới mua Hồ Vĩ Thảo. Hồ Yêu Nhã Nhã thấp thỏm bất an nói, nhưng ta hiện tại cũng không có cái gì rất mong muốn. Lâm Nam nói một câu. Hồ Yêu Nhã Nhã có chút hề hoài, vung phóng lỗ hai cái đuôi nhìn xem hàng rào bên trong Hồ Vĩ Thảo, phát ra một tiếng hữu khí vô lực thanh âm. Úc! Ngươi có thể mỗi ngày đến xem Hồ Vĩ Thảo, sau đó đợi đến Hồ Vĩ Thảo sắp thành thục thời điểm, ngươi liền có thể chuẩn bị mua sắm Hồ Vĩ Thảo đồ vật. Lâm Nam nhắc nhở nàng, nói. Quá tốt rồi. Ta có thể mỗi ngày đến xem sao. Hồ Yêu Nhã Nhã vui vẻ không thôi, giật nảy mình, ta thật có thể chứ. Lâm Nam khẽ bước cằm. Hồ Yêu Nhã Nhã liên tục gật đầu, lại hướng Lâm Nam bảo đảm chứng đạo, về sau, ta cũng không tiếp tục uống ngươi nước linh tuyền a. Chỉ hy vọng Lâm tông chủ đến thời điểm có thể đem Hồ Vĩ Thảo cho ta là được rồi. Sau khi nói xong, nàng giật giật đung đưa tự mình lớn cái đuôi chạy ra đại đạo tông đi, trở lại chính bay về tiểu trong ổ mặt. Làm nàng đi xa về sau, Lâm Nam mới mở miệng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Hồ Yêu Nhã Nhã chôn xuống viên kia Hồ Vĩ Thảo hạt giống, vĩnh viễn cũng phát không được mầm. Hồ Vĩ Thảo cần linh khí nhiều lắm, trùng tại phổ thông trong đất bùn, là căn bản không có khả năng trưởng thành ra. Triệu Tuyết ngạc nhàn nhạt hừ một tiếng, ngươi quan tâm sự tình có chút nhiều lắm a. Khương Vân Xu liền không nên lưu lại. Còn có Hồ Vĩ Thảo, đến thời điểm đưa cho tiểu Hồ Yêu liền tốt. Ngươi nói, nhóm chúng ta hôm nay phải làm gì cơm? Lâm Nam rất bất đắc dĩ phất phất tay, tán đi trước mũi mặt lờ mờ có thể ngửi được vị chua, đổi chỗ Triệu Tuyết Ngạc lực chú ý. Ngươi cho rằng ta sẽ bị như ngươi loại này tiểu hoa chiêu hấp dẫn sao? Triệu Tuyết Ngạc nói một câu, bất quá vẫn là nghiêm túc tự hỏi hôm nay phải làm gì cơm. Mặc dù Khương Vân Xu hoàn toàn chính xác rất ghê tởm, nhưng là dù sao hôm nay là đánh tan dịch sân thành, hủy diệt điền ra hai cái nguyên anh cảnh giới tốt thời gian, mà lại Vân Nhị muội muội cùng người nhà đoàn tụ, cũng là chuyện tốt. Nhóm chúng ta làm được phong phú một điểm, mời hai người bọn họ cũng tới ăn đoàn viên cùng chúc mừng cơm a. Lâm Nam mỉm cười, liền biết rõ Triệu Tuyết Ngạc trên miệng lợi hại, tâm địa vẫn là rất mềm. Nếu không cũng sẽ không còn muốn lấy làm dừng lại phong phú đồ ăn, mời Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ đến đây. Trong phòng thịt rừng còn có không ít, nước linh tuyền ngâm bên trên, cứ trừ mùi tanh cùng trần khí, so tươi mới thịt càng có hương vị. Trồng ra các loại rau quả cũng không ít, sinh hoạt phẩm loại bách khoa toàn thư bên trong càng có các loại đầy đủ gia vị. Lâm Nam không chút hoang mang lấy ra chủ nghệ sách, từ từ xem qua một lần, sau đó đem chủ nghệ nắm giữ. Bắt đầu chiên xào nấu nổ. Hơn một canh giờ về sau, một bàn thức ăn mang lên. Có tê cay chân thỏ, mướp đắng xào thịt heo rừng, một đầu giấm đường cá chép, một bàn rau xanh xào rau xanh. Lại có thịt khô phiến trứng tốt, mặn nhạt thích hợp, thịt kho tàu một bàn, mềm còn có giãn, vào miệng tan đi. Cơm mang theo thơm ngào ngạt khí tức, dòng dã một nồi lớn. Còn có một bát canh, là quả mận bắc tăng thêm nước linh tuyển, hòa với cái khác ngon miệng hoa quả nấu chín mà thành. Quả mận bắc, hoa quả nhóm đều không có nấu nát, còn duy trì tiên diễm nhan sắc, nhưng là quả độc hữu hương vị cùng chua chua ngọt ngọt. Vừa vào miệng liền lập tức mở ra vị giác. Ăn cơm trước đó, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ lại lần nữa đối Lâm Nam nói lời cảm tạ hắn mời tới cùng nhau ăn cơm. Lâm Nam mỉm cười một cái, đưa cho bọn hắn một người một bát quả mận bắc hoa quả linh tuyền canh, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ lập tức đều mở to hai mắt nhìn. "Nô, ăn ngon, thật khai vị." Khương Vân Xu nhịn không được sợ hãi thán nói. Ánh mắt nhìn về phía Khương Vân Nhị, lại nhìn về phía Triệu Tuyết Ngạc, hai cái này đều không giống như là có thể làm ra loại này mỹ vị ngọt canh. Về phần Lâm Nam, nàng thực sự có chút không dám tưởng tượng. Như thế một cái tuyệt thế cao nhân, còn tinh thông loại này chủ nghệ sẽ là tình hình gì? Hắn chẳng lẽ là không gì làm không được sao? Một điểm nhỏ đồ ăn mà thôi, đều mời dùng đi. Lâm Nam mỉm cười nói. Triệu Tuyết Ngạc nhanh chóng uống xong một ngụm quả mận bắc hoa quả linh tuyền canh, cầm chén để ở một bên, bắt đầu bưng lên cơm, nhắm ngay thức ăn, thúc đẩy. Khương Vân Nhị uống xong trước mặt khai vị ngọt canh, cũng là con mắt tỏa sáng. Lâm Nam ca ca, tài nấu nướng của ngươi thật rất lợi hại. Hôm nay vì chuẩn bị bữa cơm này, ngươi thật quá dụng tâm, quá cực khổ á. Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ vốn là còn điểm câu thúc, về sau phát giác Lâm Nam thật không có bao nhiêu cao nhân giá đỡ, Triệu Tuyết Ngạc thậm chí đã bắt đầu ăn chén thứ hai cơm, căn bản không cùng bọn hắn khách khí, cũng đều không còn câu thúc bắt đầu. Nay Thiên Lâm Nam làm cơm, đích thật là rất tinh mỹ, hỏa hầu, vật liệu đều cực dai, bọn hắn liền xem như nguyên lai ở tại quốc đô thời điểm, cũng không có ăn được dạng này mỹ vị món ngon. Nhất là thức ăn cùng cơm bên trong, thế mà mang theo một tia loáng thoáng linh khí, khiến Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ hai người có chút phỏng đoán, có lẽ nấu cơm thời điểm, Lâm Nam gia nhập mấy giọt nước linh tuyển. Cứ như vậy, kia đích thật là phàm tục thế gian ăn không được mỹ vị. Bởi vì bữa cơm này nguyên nhân, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ đều cảm giác cùng Đại Đạo Tông quan hệ kéo vào rất nhiều. Khương Vân Hổ càng là cảm giác, Khương Vân Xu trước đó hoài nghi Đại Đạo Tông không an toàn, khẳng định là nghĩ sai. Đại Đạo Tông dạng này tình huống, nếu như còn có thể nói không an toàn, vậy trên đời này thật không có địa phương lại an toàn. Lâm Tông chủ đối Khương Vân Nhị tốt, cũng là ai cũng có thể nhìn ra được. Vân Xu, ngươi bây giờ hẳn là sẽ không lo lắng tiểu muội an toàn a. Mang theo Lâm Nam cho đệm chăn, nồi bát bầu buồn các loại vật phẩm trở lại chỗ ở về sau, Khương Vân Hổ nói với Khương Vân Xu câu nói đầu tiên, chính là cái này. Khương Vân Xu thầm nghĩ, đến cùng vẫn là không biết rõ lòng của nữ nhân sự tình tên ốc, ta ở đâu là lo lắng tiểu muội an toàn, ta là lo lắng tiểu muội từ mối tình thắm thiết đến không phải quân không gả, cuối cùng lòng như cho nguội, sống không bằng chết. Hôm nay nếm qua bữa cơm này, nghe nói Lâm Nam còn có thể có dạng này tình xảo trung nghệ, Khương Vân Xu lo âu trong lòng càng nhiều. Thử hỏi, trên đời có nữ hải kia có thể ngăn cản một cái bản lĩnh cao cường, bối cảnh thần bí, về ngoài tuấn lãng ân nhân cứu mạng. Cái này ân nhân cứu mạng còn có thể làm ăn ngon đồ ăn cho ngươi ăn, còn đối ngươi quan tâm mười phần chiếu cố. Nếu như đây hết thảy không phải Lâm Nam tại trò chơi nhân gian, thật là tốt bao nhiêu. Chương 92, điền ra cuối cùng cứu tinh. Các loại Lâm Nam chơi chán rồi, kết thúc trò chơi, đối tiểu muội Khương Vân Nhị, thật là cỡ nào tàn khốc vô tình sự thật. Đây mới là Khương Vân Xu không cách nào đối bất luận kẻ nào nói trong lòng lo nghĩ. Nói ra miệng, thương lượng với Khương Vân Hổ một cái. Tại cái này Đại Đạo Tông phạm vi bên trong, sẽ là chân chính họa từ miệng mà ra. Bất quá, phải nói như thế nào mới có thể để cho Khương Vân Hổ biết rõ tự mình lưu tại Đại Đạo Tông nguyên nhân. Khương Vân Xu trầm tư, đông nhiên túi đầu trông thấy tự mình nở nang thân thể, linh cơ khẽ động. Phương pháp này, khẳng định là có thể. Than nhẹ một hơi, Khương Vân Xu nhìn về phía Khương Vân Hổ, "Ca, kỳ thật ta gặp được Lâm Tông chủ lần đầu tiên, liền thật sâu thích hắn." "Cái gì?" Khương Vân Hổ ăn nhiều giận mình, "Vân Xu, ngươi sẽ thích nam nhân?" "Sẽ không đùa giỡn a." Khương Vân Xu im lặng, "Ca, ta không phải đã nói rồi sao, ta trước đó đi Thanh lâu tìm bồi tử nữ, cũng bất quá là cùng nàng nhóm chơi bùa, nào có khả năng thật cùng nàng nhóm hoang đường. Ngươi làm sao lại cho là ta ưa thích nữ nhân? Nhưng ngươi cũng chưa từng có ưa thích qua nam nhân, chỉ là cùng với nữ nhân, thấy thế nào đều có chút kỳ quái." Khương Vân Xu không nói khoát tay, đánh gãy Khương Vân Hổ tự dưng suy đoán, "Tốt tốt, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, nói tóm lại giúp ta một chút, vì ta chung thân hạnh phúc." Khương Vân Hổ im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không được, ta không thể giúp ngươi. Tiểu muội cũng hẳn là ưa thích Lâm tông chủ, ta giúp ngươi, chẳng khác nào là cùng nàng đối nghịch." Khương Vân Xu thầm nghĩ, quả nhiên, liền đại ca đều đã nhìn ra, tiểu muội đích thật là ưa thích Lâm tông chủ. Chính là bởi vì dạng này, ta mới nghĩ biện pháp đúng tay vào đi, để tiểu muội không muốn bị thương tổn. Vậy ta đành phải tự mình cố gắng, để Lâm tông chủ để ý ta." Khương Vân Xu dùng rất nghiêm túc ngữ khí nói. Khương Vân Hổ nghe vậy cũng cảm thấy bất đắc dĩ, "Vân Xu, ngươi, được rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Không nên quên điền ra cùng mối thù của chúng ta hoán, chúng ta bây giờ lưu tại Đại Đạo Tông, miễn cưỡng có an toàn cư trú chỗ, hẳn là nghĩ như thế nào cùng Đại Đạo Tông bọn hắn cùng một chỗ đối phó điền ra." Nói tới cái này nặng nề chủ đề, Khương Vân Xu cũng là im lặng. "Đúng vậy a, hiện tại điền ra còn chiếm lấy hoàng vị, Khương Vân Phách đã đầu nhập vào điền ra. Có lẽ ta cân nhắc những này cũng còn quá sớm." Ngày thứ hai trước kia, Khương Vân Xu phát hiện trong viện xuất hiện một cái vạc nước, bên trong có thanh tịnh nước suối. Trong sân nhiều hai loại thịt rừng. Khương Vân Xu như có điều suy nghĩ. Nhìn, Sơn Thần là đối ta ngày hôm qua ưa thích Lâm Tông chủ hết sức hài lòng. Quả nhiên, tại Đại Đạo Tông vẫn là không thể nói lung tung. Giữa trưa thời điểm, Đông Phương Vọng đến thăm Hồ Yêu Nhã Nhã, lại bái phỏng Đại Đạo Tông. Biết được Hồ Vĩ Thảo này mầm về sau, hắn cũng là cảm khái ngàn vạn. Không nghĩ tới tự mình ngày xưa thu thập, bị xem như tín vật đính ước đồ vật thật đúng là có thể mọc ra. Lại nói tới hắn phái Thanh Điệu cùng thủ hạ thu thập được tình huống, Loạn Sơn Thành bên kia điền ra người, ngoại trừ nghe được số 7 khôi lỗi bạo tạc tiếng vang bên ngoài, rõ ràng là đối Dịch Sơn Thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Bọn hắn cự ly điền ra hoạch tâm đều quá xa, không có khả năng dính đến Nguyên Anh cảnh giới, Dịch Sơn Thành chuyện như vậy. Điền ra chân chính phản ứng, đoán chừng còn muốn mấy ngày sau mới có thể biết được. Bọn hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thất bại. Dịch Sơn Thành hết thảy đều bị hủy diệt rồi. Điện tử Hoàn ngồi tại Hoàng cung đại điện bên trong, thần sắc coi như bình tĩnh. Tại hắn đối diện đứng thẳng mặt nạ nam tử Vết La, cũng nhìn không ra hỉ nộ. Điền Thành cùng Điền Hòa hai người thì là rõ ràng cũng thay đổi sắc mặt, tất cả đều là vừa kinh vừa sợ. "Vâng, các ngươi hôm qua hẳn là cũng có thể cảm nhận được Tây Nam phương hướng chấn động mới đúng." Huyết La nói ra, đó chính là Đại Đạo Tông Lâm Nam chế ra tự bạo khối lỗi, khiến Lam Vong Cơ quăng tại Dịch Sơn Thành phía trên, phá hủy nhóm chúng ta mấy chục năm tâm huyết. "Giết hắn! Giết Đại Đạo Tông!" Điền Thành nhịn không được, đứng lên gầm thét một tiếng. Lấy hắn lòng dạ thâm trầm, thế mà nhịn không được phát ra dạng này không kiềm chế được nỗi lòng hò hét, thật sự là chưa bao giờ có. Bất quá, Điền Tử Hoàn, Điền Hòa cùng Huyết La đều có thể lý giải Điền Thành phẫn nộ trong lòng, biệt khuất, thậm chí còn có tuyệt vọng. Trải qua lâu dài sắp xếp thời gian, Dịch Sơn Thành bố trí tiếp qua một năm nửa năm thời gian, liền muốn triệt để hoàn thành thời điểm, thế mà bị người trực tiếp phá hủy. Điền Tử Hoàn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại lấy được hoàng đế đại vị, nếm cả quyền thế nơi tay mỹ rượu, đối với chuyện này vẹn vẹn hơi cảm giác tiếc nuối. Huyết La, Điền Hòa, Điền Thành ba người thật là bị hủy diệt hy vọng đồng dạng cảm giác. Điền Thành phát tiết đồng dạng lời nói, quanh quẩn ở trong đại điện. Qua mấy hơi thở về sau, Điền Hòa mới nhìn hướng Huyết La, thanh âm mang theo không lưu loát, còn có biện pháp đền bù sao? Không có biện pháp. Huyết La trầm giọng nói, chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như, Điền Hòa trầm rãi nói, ta nói là, nếu như nhóm chúng ta trưng tập nước tề cả nước chi lực, muốn bao nhiêu thời gian dài mới có thể thành công? Linh căn huyết sao có thể đền bù? Huyết La hỏi. Dùng Ma đạo tông môn bí thuật, trăm ngàn huyết dịch tụ làm một thể, thay thế linh căn huyết. Điền Hòa nói, kia rất nhiều người phải chết, mà lại vô luận như thế nào thay thế, cuối cùng không bằng chân chính linh căn huyết. Huyết La chậm rãi nói, các ngươi có thể tiếp nhận. Nhóm chúng ta đã đợi không kịp tiếp qua mấy thập niên. Điền Thành nói ra, nhất định phải mau chóng. Điền Tử Hoàn ngồi tại hoàng đế trên long ỷ, nhìn xem dần dần mất đi ngày thường tỉnh táo Điền Thành cùng Điền Hòa, có chút bất an. Phụ thân, cứ như vậy, nước Tề quốc gia này lê dân bách tính bên trong, chúng ta thanh vọng liền giữ không được. Mà lại, không nên quên còn có một cái khác rất chí mạng nhân tố, Đại Đạo Tông. Đại Đạo Tông Lâm Nam một ngày chưa trừ diệt, lần tiếp theo lại làm ra dạng này tự bạo khôi lôi đến, đặt ở đỉnh đầu chúng ta bên trên, đến thời điểm nhóm chúng ta phải làm sao? Điền Tử Hoàn, cơ hội là đón đầu cho Điền Thành, Điền Hòa hai người dội cho nước lạnh. Bọn hắn có thể không quan tâm nước Tề lê dân bách tính, không quan tâm nguyên lai kiến tạo Điền gia hình tượng. Nhưng là, bọn hắn nhất định phải quan tâm một chuyện khác, đó chính là Đại Đạo Tông Lâm Nam tồn tại, có thể lúc nào cũng có thể dùng thủ đoạn giống nhau, đem cố gắng của bọn hắn lại một lần nữa hóa thành hư vô. Là không sai. Điền Thành nghiến răng nghiến lợi, cho nên nhóm chúng ta mới nhất định phải giết Đại Đạo Tông Lâm Nam. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta 365 cái pho tượng vĩnh viễn kết thúc không thành, chúng ta Chu Thiên trận cũng vĩnh viễn làm không hết. Âm Dương Tông Đường Tiểu Kiều chết rồi, nhóm chúng ta Điền gia Điền Tái Ngọc chết rồi. Điền Hòa cũng làm cho tự mình hồi phục tỉnh táo, so sánh thực lực của hai bên chênh lệch, Thỉnh Thần Tông Thần Hàng lão nhân, kia là cái đồ hèn nhát, đã sợ đến trốn, không chuẩn bị tham dự nhóm chúng ta bên này. Hoàng Thất Cung Phụng Hạnh Hữu Trung, hắn là vì lật đổ Khương Thị Hoàng Thất, tạo phúc lê dân bách tính mới đứng tại nhóm chúng ta bên này, hắn xưa nay không biết rõ Dịch Sơn Thành sự tình. Nếu để cho hắn biết rõ, nói không chừng sẽ cùng nhóm chúng ta trở mặt thành thù. Cho nên, nhóm chúng ta có thể dựa vào, cũng chỉ có một vị nguyên anh cảnh giới tu sĩ, Huyết La tiên sinh. Chương 93, ta sẽ hủy diệt Đại Đạo Tông. Nói đến đây, Điền Hòa biểu lộ ngưng trọng. Điền Thành, Điền Tử Hoàn tâm tình đồng dạng nặng nề vô cùng. Từ có được 5 cái nguyên anh cảnh giới, dùng tuyệt đối thực lực chấn áp toàn bộ nước Tề, đến bây giờ chân chính có thể vận dụng nguyên anh cảnh giới tu sĩ chỉ có một cái Huyết La, vẹn vẹn 2 ngày thời gian. Điền gia đại thế, bị Đại Đạo Tông tông chủ Lâm Nam sử dụng một cái khôi lỗi liền triệt để đánh tan. Thủ đoạn như vậy, Đại Đạo Tông tuyệt không có khả năng thường xuyên vận dụng. Huyết La lãnh đạm lại khàn khàn nói, Lâm Nam thực lực cũng sẽ không giống là các ngươi suy nghĩ khủng bố như vậy. Nếu không, hắn vì cái gì không trực tiếp xuất thủ, đem nhóm chúng ta toàn bộ đánh giết, mà là để Lam Vong Cơ đưa lên cái này uy lực vô cùng lớn khôi lỗi. Huyết La dạng này phân tích cùng nhắc nhở, lập tức để Điền Thành cùng Điền Hòa hai người mừng rỡ. Nhóm chúng ta còn có cơ hội. Có. Tuyệt đối có. Huyết La nói, căn cứ suy đoán của ta, Lâm Nam tuyệt đối là đem nhiều năm tích lũy khôi lỗi vật liệu đều sử dụng tại hôm qua khôi lỗi bên trên. Loại này đáng sợ công kích, hắn tất nhiên cũng là mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể sử dụng một lần. Chỉ cần ta tự mình tiến về Đại Đạo Tông, đem Lâm Nam cái này có chút bản lĩnh khôi lỗi chế tác đại sư cho đánh giết, hết thảy cũng còn có cơ hội. Huyết La khiến Điền Thành phân chân không thôi, sắc mặt khó coi lộ ra hừng quang, chỉ cần có thể đánh giết Đại Đạo Tông Lâm Nam, Thần Hàng lão nhân chạy, hắn sẽ còn trở về. Loại này cỏ đầu tường, chỉ cần lợi ích đầy đủ, hắn khẳng định sẽ quay đầu. Hành hữu chung chỉ là Hoàng Thất Cung Phụng, không phải nhóm chúng ta chân chính có thể tin người, nhóm chúng ta đồng dạng có thể lợi dụng, chỉ cần không có Đại Đạo Tông cái này uy hiếp lớn nhất tại, nhóm chúng ta vẫn là có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch. Chu Thiên trận cùng 365 cái pho tượng, liền xem như kém một chút cũng không có quan hệ, chỉ cần cuối cùng có thể đạt tới nhóm chúng ta dự đoán hiệu quả ba thành, nhóm chúng ta cũng có thể về sau lại nghĩ biện pháp thông dong đền bù. Điền Hòa trên mặt cũng lộ ra ý mừng, cứ như vậy, hoàn toàn chính xác còn có sau cùng hy vọng. Điện Tử Hoàn nghe bọn hắn nói đến đây, trong lòng đã có chút hơi khó. Nghe bọn hắn, vẫn là phải tiêu hao không biết mấy vạn dân chúng, cưỡng ép đạt thành mục tiêu, cơ hội là từ bỏ tự mình minh quân, thánh quân thanh danh, làm bạo quân. Trước đó Khương Thị Hoàng thất nhận dân gian dạng gì cam thủ, hắn Điện Tử Hoàn cùng Điện gia cũng tất nhiên sẽ nhận đồng dạng cam thủ. Điện Tử Hoàn trẻ trung khỏe mạnh, từ kế hoạch của bọn hắn bên trong lại không thể được lợi quá nhiều, lại không duyên cớ hao tổn tự mình hoàng đế thánh quân thống trị cơ sở cùng mỹ danh, hắn đương nhiên không tình nguyện. Chỉ bất quá, Điện Tử Hoàn trong lòng càng thêm minh bạch, không có Điền Thành, Điền Hòa ở sau lưng bày mưu nghĩ kế, chính mình cái này nước Tề hoàng đế lập tức liền muốn suy sụp, cái này hoàng đế chi vị tùy thời có thể lấy thay đổi một cái khác Điền gia người đến trên đỉnh. Điện Tử Hoàn chỉ là ưu tú nhất thông minh, lại cũng không là không thể thay thế. Huyết La tiên sinh, muốn như thế nào động thủ? Nhóm chúng ta lại muốn như thế nào phối hợp ngươi? Biết người biết ta, mới có thể đứng ở thế bất bại. Huyết La thanh âm khàn khàn, ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, tựa hồ có thể xem thấu lòng người. Điền Tử Hoàn, ngươi phải phối hợp hành động của ta. Ngươi hoàng đế chi vị mặc dù rất mỹ diệu, nhưng này bất quá là phàm trần bên trong lực lượng, không có cái gì không bỏ được. Điền Tử Hoàn trong lòng giận mình, vô cùng kiên kỵ nhìn về phía mang mặt nạ, mái tóc màu đỏ Huyết La. Hắn nhìn ra tâm tư của ta. Hắn so Khương Vân Nhị còn muốn lợi hại hơn. Mái tóc màu đỏ là bọn hắn loại này linh căn tổng cộng có đặc thù sao? Huyết La có thể cảm giác được Điền Tử Hoàn kiên kỵ, trầm thấp hừ một tiếng. Hoàng vị, loại này đồ vật sớm tại 100 năm trước, ta chính là mất đi hứng thú. Đầu tiên, ngươi muốn đem Khương thị hoàng thất những người còn lại đều giao cho ta. Huyết La nói. Điền Tử Hoàn có chút khó khăn, trong tay ta đã không có Khương thị người của hoàng thất, Khương Vân Phách là nhóm chúng ta điền ra, bây giờ gọi Điền Tử Phách, Khương Hữu Đạo trước đó đã bị ta bí mật xử tử. Khương Vân Nhị tại Đại Đạo Tông, Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu chạy trốn tới nước Yến yêu tộc Đại Viên Vương địa bàn đi. Đại Viên Vương. Huyết La trầm ngâm một cái, đống nhiên hỏi, cái kia Đông Phương Vọng, có phải hay không Đại Viên Vương phái ra sứ giả? Vâng. Điền Tử Hoàn nói xong câu đó, đống nhiên cũng choáng, không có đạo lý trùng hợp như vậy. Đúng vậy, không có đạo lý trùng hợp như vậy. Huyết La chậm rãi nói ra, Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu chạy trốn tới Đại Viên Vương thủ hạ, Đại Viên Vương trước nay chưa từng có phái ra sứ giả Đông Phương Vọng đến nước Tề, đi vào nước Tề về sau, lại đi loạn Sơn Thành, Đại Đạo Tông nơi đó. Mà lại, làm Đông Phương Vọng khởi hành tiến về Dịch Sơn Thành, Đường Kiều Kiều tiến về Dịch Sơn Thành cho ta biết cùng Điển Tái Ngọc thời điểm, lập tức liền bị Đại Đạo Tông tông chủ Lâm Nam Khôi lỗi tựa là hủy diệt đặc kích. Bọn hắn tại phối hợp tác chiến. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Địch nhân của chúng ta lại thêm một cái. Điền Thánh Đích thanh âm có chút mỏi mệt, nước Yến yêu quái, tại sao muốn cùng nhóm chúng ta đối nghịch? Không rõ ràng, có lẽ là Khương Vân Hổ có ba tấc không nát miệng lưỡi, hướng những này yêu quái hứa hẹn cái gì, đám yêu quái mới có thể ra sức phối hợp. Huyết La thanh âm khàn khàn mang theo một tia sắc ý, hiển nhiên đối với đám yêu quái nhúng tay, cũng cảm thấy mười phần nổi nóng. Có thể xác định chính là, Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu đã theo Đông Phương Vọng đến Đại Đạo Tông, chí ít cũng tại Loạn Sơn Thành. Khương thị hoàng thất còn thừa ba cái sống sót, đều tụ tập. Lần này, không biết là ai mưu đồ dạng này thiên y vô phùng man thiên quá hải kế hoạch. Nhóm chúng ta còn muốn lợi dụng Đông Phương Vọng tiến công Đại Đạo Tông, hoàn toàn liền bị Đông Phương Vọng, Lam Vong Cơ, Đại Đạo Tông bọn hắn trái lại lợi dụng, ngược lại thành vì chính chúng ta cả bẫy. Đại điện bên trong, một mảnh yên lặng. Tình thế đối với Điền gia, so vừa mới nhìn đến càng thêm hỏng bét. Đối thủ cho thấy kinh người trí tuệ cùng nhu lực, còn có Lâm Nam đáng sợ khôi lỗi lực lượng, còn có yêu quái Đại Viên Vương làm ngoại viện. Mỗi một đầu đều đối bọn hắn là đả kích nặng nề. Nói một chút đi, sau đó phải làm thế nào mới có thể duy trì bất bại? Điền Thành vừa rồi kêu gào giết Lâm Nam, hủy diệt Đại Đạo Tông, chỉ là cảm xúc phát tiết, cuối cùng vẫn muốn trở về tỉnh táo. Trước mắt tình huống là Lam Vong Cơ, Đông Phương Vọng, Lâm Nam ba cái nguyên anh cảnh giới đối thủ, bọn hắn nhất định phải bắt buộc mạo hiểm. Nước Yến yêu vương Đại Viên Vương có lẽ ngay tại nhìn chằm chằm. Bọn hắn điền ra có lẽ đã không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng, chỉ có miễn cưỡng duy trì bất bại. Ta hoài nghi bố trí đây hết thảy, sâu chối đây hết thảy, vẫn là Đại Đạo Tông Lâm Nam. Huyết La lạnh giọng nói, người này thần bí khó lường, thủ đoạn kỳ quỷ, khó lòng phòng bị. Chỉ cần có thể đánh giết hắn, như vậy trước mặt chúng ta khốn cảnh, có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng. Huyết La khiến Điền Thành, Điền Hòa, Điền Tử Hoàn đều rất là kinh ngạc. Đều đến cái này thời điểm, ngươi còn muốn đánh giết Lâm Nam? Còn có cơ hội. Huyết La cảm giác bọn hắn kinh nghi bất định tâm tư, trầm giọng nói, yên tâm đi, ta tự nhiên có thủ đoạn. Chỉ cần có thể bố trí thỏa đáng, ta sẽ hủy diệt toàn bộ Đại Đạo Tông, đánh giết Lâm Nam càng không đáng kể. Chương 94, Nam Đinh 3 và 8. Điền Thành cùng Điền Hòa hai người nguyên bản đều đã nản chí tuyệt vọng. Nghe nói như thế về sau, không khác nào tuyệt sự phùng sinh. Huyết La thế mà còn có thủ đoạn, có năm chắc hủy diệt Đại Đạo Tông, để bọn hắn vĩ đại kế hoạch tiến hành tiếp. Xin hỏi, Huyết La tiên sinh, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Điền Thánh hỏi. Phàm La có cần, nhóm chúng ta Điền gia nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Điền Hòa cũng vội vàng tỏ thái độ. Điền Tử Hoàn cũng ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ, hướng Huyết La tỏ thái độ, chấm cũng nhất định sẽ phối hợp ngươi, Huyết La tiên sinh. Đầu tiên, từ hôm nay trở đi liền có thể tuyển chọn cả nước phạm vi bên trong 36.500 tên có tư chất tu luyện người. Thực sự làm không được, liền dùng thân thể cường tráng sĩ binh đã tu luyện tu sĩ thay thế. Trong 2 tháng hoàn thành, chỉ ít 36.500 tên dự bị, chỉ có thể nhiều, không thể ít. Huyết La nói xong, Điền Thành Điền Hòa lập tức gật đầu. Điền Tử Hoàn biết mình không có đường lui, Điền gia thanh danh tốt cùng mình quân thanh danh cũng sẽ phải hủy đi. Nhưng là hắn không có đường lui. Tốt, sau đó chấm liền triệu tập các huynh đệ, minh phát thánh chỉ, mục tiêu chính là 38.000 người. Điền Tử Hoàn cũng đáp ứng về sau, Huyết La nói ra, tiếp theo, ngươi muốn đem ta nhốt vào thiên lao. Ngày mai cái này thời điểm, ta biết biến hóa thành một cái bộ dáng khác, ngươi đem ta nhốt vào thiên lao. Sau đó sắp xếp người, đem ta cứu ra ngoài. Điền Tử Hoàn kinh ngạc, ngươi, Huyết La tiên sinh, ngươi muốn biến hóa thành, ta sẽ biến thành các ngươi đều gặp một người. Huyết La tháo mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt, thình lình cùng Khương Hữu Đạo cực kỳ tương tự. Sau đó, thân thể có chút run run, biến thành Khương Hữu Đạo nguyên lai đồng dạng mập mạp. Điền Tử Hoàn, Điền Thành, Điền Hòa nhìn thấy một màn này, liền minh bạch Huyết La việc cần phải làm. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệu a. Điền Hòa kinh hỉ nói, Đại Đạo Tông ai có thể nghĩ đến, Khương Vân Nhị phụ thân, nước Tề già hoàng đế, thế mà cũng có thể là một kích mất mạng thích khách. Điện tử hoàn thì là mở miệng nhắc nhở Huyết La, tươi mái tóc màu đỏ còn cần cải biến, Khương Hữu Đạo thân thể không nên như thế mà bạn. Huyết La nghe hắn chỉ ra chỗ sai, biến thành một cái thần sắc tiểu tụy, thon gầy Khương Hữu Đạo. Lại đem mặt nạ một lần nữa mang lên. Dạng này không có vấn đề a. Ngày mai cái này thời điểm, ta ngay tại trong thiên lao đóng vai Khương Hữu Đạo. Ta để Khương Vân Phách đi gặp một lần Khương Hữu Đạo, tìm kiếm cơ hội, đem các ngươi nghĩ biện pháp thả đi. Điện tử hoàn nói, vừa vặn, Khương Vân Phách một mực hoài niệm ngày xưa Khương gia hoàng thất tình cảm, chỉ bất quá là gan quá nhỏ, không dám xuất thủ. Ta cho hắn một cái cơ hội, cũng cho hắn một điểm can đảm, chắc hẳn hắn liền sẽ giúp Khương Hữu Đạo đào thoát ta. Tùy ngươi, hợp tình hợp lý liền tốt, không muốn quá bất hợp lý. Huyết La nói xong câu này, mang theo mặt nạ, quay người đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Huyết La dừng lại bước chân, nhìn về phía mấy trăm trượng bên ngoài có thể thấy được cung nội trên gác chuông. Một thân ảnh chính chắp hai tay sau lưng nhìn xem cung nội cung ngoại cảnh vật. Chính là lúc đầu hoàng thất cung phụng Hạnh Hữu Trung. Làm Huyết La trông đi qua thời điểm, Hạnh Hữu Trung cũng đồng thời nhìn qua. Hừ, giấu đầu lộ đuôi, tà ma ngoại đạo. Hạnh Hữu Trung thì thào nói, điền ra lật đổ ngu ngốc vô năng Khương gia hoàng thất, thiên hạ tập tục đổi mới hoàn toàn, đây là Hạnh Hữu Trung cảm giác làm chuyện chính xác nhất. Nhưng là, hoàng đế bệ hạ nể trọng Đường Kiều Kiều, thần hàng lao nhân loại này yêu nhân tà ma, Hạnh Hữu Trung cũng cảm giác không phải chuyện tốt. Lần này tiến cung tới Huyết La, nhìn qua so Đường Kiều Kiều, thần hàng lao nhân loại này tà ma càng thêm giấu đầu lộ đuôi, không phải chính đạo. Dạng này người, thật sự có thể cho bệ hạ cung cấp cái gì trợ giúp sao? Huyết La mơ hồ có thể cảm giác được, Hạnh Hữu Trung đối với mình cảnh giác cùng ý. Cười nhạo một tiếng, bước nhanh rời đi. Lo lắng ta làm hư hoàng đế, hủy hoại Giang Sơn xã tắc. Hừ, loại này không đáng lưu luyến phàm tục quyền thế, lần trước không phải cũng là ta hủy đi sao? Hạnh Hữu Trung đưa mắt nhìn Huyết La đi xa, lại nhìn thấy thái giám cùng bọn thị vệ bắt đầu chuyển chỉ, tuyên triệu bệ hạ các minh đệ, văn võ thần tử bắt đầu tiến cung nghị sự. Hoàng đế bệ hạ, hẳn là lại phải có cái gì ân đức huệ dân nền chính trị nhân từ ban bố a. Văn võ bá quan nhao nhao vào cung yết kiến, lại qua ước chừng một canh giờ sau, Hạnh Hữu Trung biết được bệ hạ thánh chỉ. Vì thiên địa cầu phúc, trung đảo quốc vận chiếu thư, khiến nước Tề cảnh nội tổng cộng 38,000 cường tráng nam đinh, cùng 2 tháng bên trong triệu tập ở các nơi, đồng thời chuẩn bị vì thiên địa cầu phúc, trung đảo quốc vận hương thịnh vĩnh cửu. Trong đó, nếu là có tư chất tu luyện, hoặc đã tu luyện tới luyện khí cảnh giới, không câu nệ nam nữ già trẻ, đều có thể thay thế một tên nam đinh danh lạch. Hạnh Hữu Trung trông thấy cái này thánh chỉ, đầu tiên là có chút ngạc nhiên kinh ngạc. Chẳng lẽ lại bệ hạ trong lòng bất an, cho rằng điền gia thay thế Khương gia sẽ dẫn đến thiên địa chán ghét mà vứt bỏ quốc vận không lâu? Hắn đơn giản muốn đi lập tức bái kiến bệ hạ, nói cho hắn biết, yên tâm, Khương thị hoàng thất lòng người mất hết, căn bản không cần lo lắng, bệ hạ ngài đăng cơ thật sự là vạn chúng ngưỡng vọng một lòng, tuyệt đối thuận thiên ứng nhân. Bất quá lại một lần nữa tưởng tận xem xét cái này thánh chỉ, Hạnh Hữu Trung lông mày nhíu chung một chỗ. Đầu tiên, hiện tại là làm nông trọng yếu thời tiết, cả nước phạm vi bên trong trưng tập 38,000 tên cường tráng nam đinh, cơ hồ là trực tiếp ruộng bỏ hoang 10 vạn mẫu đất, liền xem như không ruộng bỏ hoang, thu hoạch cũng nhất định so những năm qua càng kém. Tiếp theo, lần này nam đinh danh ngạch, ngoại trừ có thể dùng tu sĩ, có tu sĩ tư chất người thay thế thay bên ngoài, lại là cưỡng ép trưng tập. Làm nông thời tiết, trưng tập nhiều như vậy tráng lao lực, vẫn là cưỡng ép trưng tập. Đây quả thực là làm loạn. Văn võ bá quan sao có thể không khuyên giải ngăn dạng này thánh chỉ? Hạnh Hữu Trung lập tức bước nhanh hướng đại điện phương hướng đi đến, hắn phải hướng bệ hạ miêu tả lợi hại trong đó, tuyệt đối không thể giống Khương gia hoàng thất, khiến cho lòng người mất hết ta. Còn chưa đi đến cung điện cửa ra vào, một cái cười tủm tỉm, âm trầm trắng non thái giám liền nên tiến lên đây. Hạnh cung phụng, là bởi vì vừa rồi kia đạo thánh chỉ tới sao? Không tệ, ta muốn đi gặp mặt bệ hạ, tuyệt đối không nên nghe tà ma ngoại đạo sằng nôn, tổn hại quốc gia khí vận. Hạnh Hữu Trung không che giấu chút nào ý đồ của mình. Không cần. Cái kia thái giám âm tiếu nói ra, bệ hạ đã hồi cung nghỉ tạm, hắn làm ta tại nơi này chờ đợi. Nếu là Hạnh cung phụng đến, liền trực tiếp nói cho Hạnh cung phụng. Nói đến đây, nghiêm sắc mặt, thái giám này như là bị móc ôm lấy con bị chết, bệ hạ khẩu dụ. Hạnh Hữu Trung khẽ không người, mời nói. Việc này, châm tự có so đo, Hạnh cung phụng không cần lại khuyên. Thái giám truyền đạt khẩu dụ về sau, cười gằn, quay người mà đi. Hạnh Hữu Trung phảng phất đón đầu một cái buồn bực truy, suýt nữa ngã nhào về phía sau. Hoàng đế bệ hạ hắn biết do những này chỗ hại, nhưng hắn vẫn là phải làm. Làm đã từng chiêu hiền đại sĩ, chuyên cần chính sự yêu dân khăn che mặt thoát đi về sau, ta đến cùng giúp đỡ một cái như thế nào hoàng đế đăng cơ? Ta trước đây chẳng lẽ làm sai sao? Xoay trái, rẽ phải, xe nhẹ đường quen. Huyết La tại trong hoàng cung trở lại chốn cũ, không có chút nào cảm giác lạ lẫm. Xuyên qua ngự thiện phòng, hoán áo phòng, đến một cái vắng vẻ hoang phế tiểu trong nội viện. Nơi này thật lâu không người đến, đã sớm bùi cỏ hoang bụi. Huyết La nhìn không chớp mắt thẳng đến bụi cỏ hoang bên trong, chân nguyên gọt đi phía trên bùn đất, lấy ra một cái ngọc bội, ấn tại phía dưới chỗ chúng. Một trận rất nhỏ rung động, bùi đất hạ xuống, một cái cầu thang xuất hiện trước mặt Huyết La. Chương 95, Khương thị địa cung. Cổ xưa thông đạo, một cỗ mục nát đất khí tức chạm mặt tới. Huyết La ngón tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên phùng lên, một trận thanh phong thổi nhập trong đó. Sau một lát, mới đi vào trong đó. Màu xám trắng cầu thang, Huyết La đã vô số lần đi qua, một mảnh đen kịt bên trong cũng sẽ không đi nhầm. Trên tường có đã sớm khô cạn đầu thú ngọn đèn, cũng không thể nhóm lửa. Đi xuống cầu thang về sau, Huyết La rất quen bắn ra năm đạo chân nguyên, phân biệt kích hoạt đỉnh đầu năm viên chiếu sáng linh thạch. toàn bộ trống trải trong đại sảnh lập tức xua tán đi hắc ám, sáng lên. Trên vách tường có bích họa. Bức họa thứ nhất như là nguyên thủy nhất tiểu nhi vẽ xấu, đường cong đơn giản, là mấy người vây quanh đống lửa bộ dáng. Bức họa thứ hai lại biến thành một đám cao quan bác mang sĩ phu, khoa tay múa chân, phảng phất tại nói gì đó. Lại sau này, bức họa thứ ba lại là một cái nước tề tề chữ, mang theo một cô giữ tận khí thế bén nhọn. Phía dưới có người viết xuống một đoạn văn: truyền thưa trăm đời xa, liệt tổ liệt tông ở đâu? Chúng ta người nào ư? Huyết La đứng tại bức họa này phía dưới, lặng lặng đứng lặng một lát. Đại sảnh ngay phía trên, cựu giai nấc thang cuối cùng, kia là một cái hoàng đế bảo tọa long ỷ bên tay phải là một khối ngọc tỷ, bên tay trái là một cái tảng đá nhỏ bàn, trên bàn bày biện một cây màu vàng kim ngắn roi, dài 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết nhưng có 4 đạo ấn phủ, tổng cộng có 84 đạo ấn phủ. Cái này ngắn roi là Huyết La kế thừa cái này địa cung bí mật trước đó, liền có một đời nào đó tiên tổ căn cứ trong truyền thuyết nước Tề tổ tiên Thái Công Vọng sự tích truyền thuyết, phỏng chế một kiện pháp khí. Mặc dù cũng là linh khí vô cùng pháp khí, cuối cùng cùng Thái Công Vọng trong truyền thuyết kia một kiện pháp bảo, xa xa không thể so sánh. Dù sao, pháp khí là khí, vẫn là người có thể chế tạo ra đồ vật, mà pháp bảo chỉ có thể ở cố sự bên trong nghe nói, kia đã sớm vượt ra khỏi nhân loại tu sĩ cực hạn. Huyết La thật sâu hút một hơi, hướng phía Long ỷ phương hướng, chính mà trọng trì ba quỷ chín lạy. Bất hiếu tử Tôn Khương Mậu Kỷ, mời linh roi dùng một lát. Hắn thật sâu gõ trên mặt đất, túi đầu kêu lên. Long ỷ có chút rung động, tựa hồ nghe người Huyết La. Sau đó, màu vàng kim linh roi chậm rãi bay lên, rơi xuống Huyết La trước mặt. Đa tạ tổ tiên ban ân. Huyết La cung kính hai tay đem màu vàng kim linh roi cao cao nâng qua đỉnh đầu, hướng Long ỷ phương hướng lại quỳ lạy. Ta chắc chắn giành lại tổ tiên di chí. Mở ra liệt quốc, chư thần, thiên đình chi mê, nguyện tổ tiên phù hộ. Long ỷ không còn rung động, trong cung điện dưới lòng đất hết thảy khôi phục vắng lặng. Huyết La đứng người lên, đem 21 tiết màu vàng kim linh roi thu nhập trong túi trữ vật, lại đi đến đại sảnh một bên lệnh sảnh bên trong. Ở nơi đó, có một cái phương viên 2 trượng chu thiên trận. Chu thiên trận bên trên, theo 365 cái vị trí phân bố từng cái ngón tay dài ngắn gốm tượng. Tại cái này chu thiên trận chính giữa, là một tòa thiên vận lâu, trên lầu đồng dạng có một cái gốm tượng tiểu nhân nhi, cầm trong tay tiểu tiểu linh roi. Toàn bộ phân bố thiết kế cùng Dịch Sơn Thành không khác nhau chút nào. Không, phải nói, Dịch Sơn Thành thiết kế cùng nơi đây chu thiên trận nhất không hai. Dịch Sơn Thành hơn 300 cái pho tượng, chỉ tới kịp làm tốt, còn chưa tới cùng gom góp 365 số lượng, cũng không có dựa theo vị trí sắp xếp tốt. Huyết La yên lặng nhìn xem cái này kỹ càng chu thiên trận đồ, đối đại đạo tông Lâm Nam, yêu quái đại viên vương, Đông Phương Vọng, Ngự Kiếm Tông Lam Vong cơ càng thêm dâng lên vô tận hận ý cùng sát ý. Chỉ kém một năm, chỉ thiếu chút nữa, thế mà liền bị một cái khôi lỗi cho hủy đi. Đại đạo tông Lâm Nam, chỗ nào xuất hiện chướng ngại vật? Thân yêu hậu thế, các ngươi thế nhưng là tìm cho ta một cái đại phiền toái. Nói một mình nói xong câu đó, Huyết La vung tay lên, trong đại sảnh lại hóa thành một mảnh hắc ám. Trở về mặt đất phía trên, Huyết La thu hồi ngọc bội, khôi phục cơ quan. Ngày thứ hai, quần áo tả tơi Khương Hữu Đạo bị điện tử hoàn mang đến Thiên Lao. Tin tức tốt, Lam Vong Cơ đã trở về Ngự Kiếm Tông. Ngươi nắm chắc lớn hơn. Điện tử hoàn thấp giọng nói. Khương Hữu Đạo khẽ bước cằm, Đông Phương Vọng lưu lại. Tại Loạn Sơn Thành, chúng ta người không cách nào tới gần, những cái kia yêu quái thị giác cùng khíu giác phá lệ lợi hại, mà lại không cùng chúng ta nhiều người nói chuyện. Điện tử hoàn nói, nhưng là thông qua kiểm kê bọn hắn nhân số, đích thật là thiếu đi 2 cái mang mũ rộng về người. Có thể xác định, Khương gia 3 cái chết thừa loại, tại Đại Đạo Tông tập hợp. Chết thừa loại. Huyết La hóa thân Khương Hữu Đạo lấy không hiểu con mắt nhìn một chút điện tử hoàn. Điện tử hoàn bị hắn nhìn có chút chẳng biết tại sao. Thế nào? Không có gì, chỉ cần đánh chết Lâm Nam, Đại Đạo Tông liền diệt, cái này 3 cái người của Khương gia, đến thời điểm giao cho ta xử trí đi. Huyết La thanh âm khàn khàn nói. Tự nhiên không có vấn đề. Cân nhắc đến Huyết La thủ đoạn, còn sống chưa chắc có chết đi hạnh phúc, điện tử hoàn cho rằng Huyết La là chuẩn bị kỹ càng tốt bảo chế Khương gia huynh muội 3 cái. Bởi vậy, hắn đáp ứng dị thường dứt khoát. Nguyên bản còn muốn bắt lấy Khương Vân Xu, Khương Vân Nhị về sau, để cho mình có thể tiêu khiển một cái, hiện nay điền gia không có ưu thế tuyệt đối về sau, điện tử hoàn cũng không dám lại bởi vì nữ sắc mà chậm trễ đại sự. Điện tử hoàn sau khi rời đi, Khương Hữu Đạo núp ở Thiên Lao chỗ sâu trong góc, không núp đích. Qua nửa ngày thời gian, một thân ảnh chậm rãi đi tới, đi vào nhà tù phía trước. Khương Hữu Đạo. Thanh âm kia kêu. Khương Hữu Đạo tựa hồ hữu khí vô lực, dương mắt nhìn một chút, a. Nhìn thấy hắn bộ dáng khuôn mặt, đích thật là thon gầy sau Khương Hữu Đạo, Khương Vân Phách trong lòng ngũ vị tạp trần, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn xem co lại thành một đoàn phụ hoàng. Phụ hoàng. Bệ hạ nói, trước đó đem ngươi kéo đến cái khác địa phương đi, là vì chế tạo huyết mạch tìm thân đồ. Về sau đại ca đại tỷ, tiểu muội bọn hắn đều an toàn tìm tới đặt chân địa phương, huyết mạch tìm thân đồ mất đi tác dụng, liền đem ngươi thả lại tới. Ngươi bây giờ khá hơn chút nào không? Phụ hoàng. Ừm. Khương Hữu Đạo phản ứng hơi chút chậm chạp. Khương Vân Phách có chút đau lòng, thầm nghĩ phụ hoàng đã bị điện tử hoàn bọn hắn tra tấn có chút đần độn. Lại hỏi 2 câu về sau, nhìn thấy Khương Hữu Đạo từ đầu đến cuối trả lời cực kỳ giản lược, Khương Vân Phách cũng chỉ đành hít một hơi. Ngay tại cái này thời điểm, một cái ngục tốt dẫn một cái khác đần độn, thon gầy phạm nhân đi tới. Đại nhân, ngài còn không có ra ngoài. Bệ hạ vừa mới hạ chỉ, ai cũng không cho phép đến xem Khương Hữu Đạo, cũng không cho phép cho hắn đưa cơm đưa nước, chỉ chờ hắn chết đói sau vùi lấp rơi. Ngục tốt chủ động cho Khương Vân Phách chào hỏi. Khương Vân Phách trong lòng cảm giác nặng nề, rốt cục điện tử hoàn vẫn là phải hạ độc thủ. Bên cạnh ngươi cái kia phạm nhân lại là người nào?
A, một cái phạm quan, đã choáng váng.
Cũng là tùy tiện nhóm chúng ta xử trí xuẩn vật, đại nhân ngài nhận biết. Ngục tốt cười nói, ngài nếu là muốn ta thả cái này phạm quan, chuyện một câu nói, dù sao hắn đã không giá trị gì. Hai cái không sai biệt lắm thân hình, đần độn cơ hội như lúc đồng dạng phạm nhân. Một cái có thể tùy ý mang đi, một cái khác là tự mình phụ hoàng, sắp bị chết đói. Khương Vân Phách trái tim phanh phanh nhảy lên không ngừng. Thử một lần. Báo đáp dưỡng dục tri ân, có lẽ ngay tại cái này thời điểm. Chương 96, mãnh hổ si cùng Triệu Linh Kỵ. Cái này phạm nhân, ta giống như có chút quen thuộc à, ngươi đi bên ngoài tìm cho ta cái tấm gương đến, ta xem một chút có phải hay không trước kia người ta quen biết. Nếu như là, ta mang đi. Khương Vân Phách ngăn chặn tự mình nhịp tim đập loạn cào cào, đối Ngục Tốt nói. Được à, đại nhân ngài chờ lấy, ta cái này cho ngài tìm tấm gương đến. Ngục Tốt nói dứt lời, bước nhanh rời đi. So tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Khương Vân Phách mở ra hờ khép cửa nhà lao, đem bên người cái này đần độn thúc đẩy đi, ấn tại nơi hẻo lánh co lại là một đoàn. Đem Khương Hữu Đạo lôi ra đến đứng tại bên cạnh mình. Một lát sau, Ngục Tốt rất khó khăn cầm một khối mài mòn nghiêm trọng gương đồng, đại nhân, lũ tiểu nhân đều là chút không giảng cứu người thô kệch, cũng chỉ có thể tìm tới dạng này tấm gương. Khương Vân Phách khoát tay áo, không cần không cần, ta đã đem hắn nhận ra. Hắn không phải liền là cái kia ai nha. Vâng vâng vâng, ngài nhìn rõ mọi việc. Ngục Tốt cung duy, lấy ra tù phạm tên ghi, ở trong đó một cái phạm tên chính thức chữ cắn câu một cái. Người này ở ta nơi này, đã bởi vì bệnh mà chết rồi, ngài một mực mang đi, sống hay chết, ngài rồi.
Tốt, tốt.
Khương Vân Phách cười cười, lấy ra một mảnh lá vàng, đưa cho Ngục Tốt. Thận tâm làm việc, có muốn đi nha môn sao? Ta cho ngươi điều động một cái. Ngục Tốt túi đầu không lưng tiếp nhận lá vàng, đa tạ đại nhân chiếu cố. Tiểu nhân ở chỗ này lấy liền rất tốt. Khương Vân Phách khẽ gật đầu, khuôn mặt tự nhiên, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, đẩy Khương Hữu Đạo đi ra thiên lao. Trở lại chính quay về phủ đệ về sau, Khương Vân Phách cũng không dám lộ quá nhiều sơ hở. Để cho người ta an bài một cái vắng vẻ phòng nhỏ, cho Khương Hữu Đạo ở lại, sau đó tự mình nhẹ giọng an ủi, "Phu hoàng, bây giờ tình huống khác biệt, cũng không tốt để ngươi rửa mặt trang điểm, để tránh lộ ra sơ hở. Còn xin ngươi tuyệt đối nhẫn nại một cái." Vừa bàn giao một phen, mới trôi qua nửa giờ, một cái nguyên bản thủ hạ cấp tốc đến bẩm báo, "Việc lớn không tốt. Có người bẩm báo bệ hạ, nói ngươi từ thiên lao lừa gạt ra Khương Hữu Đạo, bệ hạ giận tím mặt, chính phái người tới bắt ngươi cùng Khương Hữu Đạo, muốn đem các ngươi bắt trở về xử tử." Khương Vân Phách trợn to hai mắt, hãi nhiên thất sắc, trực tiếp ngã xuống đất. "Ai nha, cái này thời điểm sao có thể không gượng dậy nổi. Nhị hoàng tử, ngài mang lên bệ hạ, đi mau a."
"Đi,
ta còn có thể đi đi nơi nào?" Khương Vân Phách tự lẩm bẩm, "Thiên hạ chi lớn, chỗ nào hay là của ta chỗ dung thân. Đi Đại Đạo Tông tìm nơi nương tựa nhị hoàng nữ a." Tên kia thủ hạ nhắc nhở, "Nhị hoàng nữ tại Đại Đạo Tông không phải rất an toàn sao? Kỳ thật cũng là nguy như trồng trứng. Liền xem như thật đi, cũng bất quá là miễn cưỡng sống tạm một đoạn thời gian thôi." Khương Vân Phách cười khổ mà nói, "Đi Đại Đạo Tông cũng không có cái gì ý nghĩa."
"Vẫn là có ý nghĩa."
Khương Hữu Đạo đống nhiên mở miệng, "Nhóm chúng ta cùng một chỗ đoàn tụ, chính là lớn nhất ý nghĩa." Khương Vân Phách giật mình, hai mắt đỏ lên, nước mắt dần dần chảy xuống.
"Phu hoàng,
ta còn là hài tử của ngài sao?" Khương Hữu Đạo một mặt hiền lành, "Đương nhiên, người mãi mãi cũng là. Vậy liền đi Đại Đạo Tông, nhóm chúng ta, một người nhà đoàn tụ." Khương Vân Phách lau sạch sẽ nước mắt, không biết do vì sao đấy lòng dâng lên dũng khí, đứng dậy, nhãn thần kiên định. Giờ này khắc này, hắn không sợ sinh tử.
"Phu hoàng, chúng ta bây giờ liền đi Đại Đạo Tông."
Có lẽ là thủ hạ nhắc nhở đi vào rất nhanh, có lẽ là hoàng đế điện tử hoàn phẫn nộ chưa manh động toàn thành, Khương Vân Phách đường chạy trốn thuận lợi vượt qua dự kiến. Trước đây đến thông phong báo tin trung thực thủ hạ lái xe ngựa, chở Khương Vân Phách, Khương Hữu Đạo, trên đường đi không có bất kỳ trở ngại nào, đi thẳng tới thành cửa ra vào. Thẳng đến nơi cửa thành mới dừng lại.
"Có kiểm tra sao?"
Khương Vân Phách trầm giọng hỏi.
"Không có, nhưng có hai nhóm vào thành người, tại thành cửa ra vào đánh nhau bắt đầu."
Thủ hạ trả lời. Khương Vân Phách thò đầu ra, ngưng mắt nhìn thoáng qua. Đang đánh đấu hai nhóm người, phong cách hoàn toàn khác biệt, một nhóm là ở trần trắng hán, trên thân mang theo màu đồng cổ quan mang, dã man thu kịch, một nhóm khác đây là mặc khôi giáp, từng cái cầm trong tay to lớn trường thương. Ở trần trắng hán, trên người xăm lấy không giống bình thường đường vân, dữ tợn hung ác. Mỗi một lần huy quyền nhấc chân, chân nguyên kích phát đường vân, đều làm bọn hắn đau thương bất nhập, gầm thét liên tục, uy mãnh vô song, khiếp người đến cực điểm. Đây là Tần Quốc mãnh hổ sĩ. Trong truyền thuyết, chỉ có Tần Quốc đại vương Hổ Phù mới có thể điều động nhóm này không sợ sinh tử, đối cứng tu sĩ pháp thuật, chân nguyên, đao thương kiếm kích dũng mãnh chi sĩ. Mãnh hổ sĩ đầu lĩnh, nghe nói đem loại này đặc hữu đường vân tu hành pháp tu luyện tới mạnh nhất, vậy mà có thể đạt tới lấy nhục thân lưu chuyển chân nguyên, chống cự đệ bát giai, đệ thất giai pháp khí trình độ tổn thương. Khương Vân Phách đã từng đem chuyện sự tình này xem như xa cuối chân trời kỳ văn dị sự, bây giờ tận mắt thấy Tần Quốc mãnh hổ sĩ, nhưng trong lòng thì không nói ra được tình cảm phức tạp cùng phiền muộn. Liên liên ở xa Tây Tần Quốc đều phái tới sứ giả thừa nhận nước Tề hoàng đế điện tử hoàn sao? Có lẽ Điền thị thay mặt Khương là thiên hạ đều đã công nhận bình thường sự tình. Cùng Tần Quốc mãnh hổ sĩ đánh nhau thì là một cái khác quốc gia nghe tiếng xa gần binh sĩ, Triệu Quốc Triệu Linh Kỵ. Triệu Linh Kỵ có được trúc cơ cảnh giới tu sĩ tạo thành. Triệu Linh Kỵ tổng cộng có 100 người, mỗi một cái Triệu Linh Kỵ khôi giáp
dài một trượng cự thường, đều là không hề nghi ngờ bát giai pháp khí, ngồi cưỡi càng là có được yêu thú huyết mạch dị chủng liệt mã, có thể trở đi Triệu Linh Kỵ lao vụt mấy cái ngày đêm. Dạng này hào hoa trang bị, thực lực cường hãn, khiến Triệu Linh Kỵ mỗi một lần xuất động, đều là nhấc lên địch nhân gió tanh mưa máu. Ngày xưa Triệu Quốc Bắc kích Man Di, mở đất đất số ngàn dặm, chính là lấy Triệu Linh Kỵ làm tiên phong, xé rách Man Di nhóm phòng ngự, như là xé rách mạng nhện, mở ra mặt nước đồng dạng nhẹ nhõm. Triệu Linh Kỵ trở đến, Man Di từ lúc mới bắt đầu phản kháng, càng về sau trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đầu người cuộn cuộn, không trở ngại chút nào. Cho dù là hiện tại, Tần Quốc 10 tên mãnh hổ sĩ, cũng là tại có chút khó khăn ngăn cản hai cái Triệu Linh Kỵ công kích, tùy thời tùy khắc hiểm tượng hoàn sinh. Mãnh hổ sĩ nhóm thần sắc kiên nghị, cũng không lùi bước chi ý, hai tên Triệu Linh Kỵ rõ ràng chiếm hết thượng phong cùng tiện nghi, lại nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy vẻ cừu hận. Ở trong đó nguyên do, Khương Vân Phách cũng từng nghe nói một điểm. Tần Quốc đại vương nguyên lai tại Triệu Quốc làm con tin, qua rất không như ý, về sau trở lại Tần Quốc về sau, liền đồng kích Triệu Quốc, nhiều lần đánh bại Triệu Quốc, khiến Triệu Quốc hao tổn mấy vạn quân sĩ. Nghe nói Triệu Linh Kỵ đều bị mãnh hổ sĩ, Tần Quốc vương gia, Mông gia, Tiêu gia mấy cái gia tộc liên thủ mai phục, chết mất hơn 40, nguyên khí đại thương. Hai quốc gia này thành quốc thủ, bởi vậy, hai nước sứ giả tại nước Tề quốc đô cửa ra vào gặp gỡ, nhịn không được ra tay đánh nhau, nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, bọn hắn dạng này một chậm trễ, muốn cái gì thời điểm mới có thể ly khai quốc đô? Khương Vân Phách nóng lòng không thôi. May mắn, rất nhanh có một cái cửa thành tướng quân đứng ra, ngăn lại trận này xung đột. Khương Vân Phách xe ngựa, cũng phải lấy thừa dịp loạn ra nước Tề quốc đô lâm truy, thẳng đến phương Nam loạn sơn thành mà đi. Chương 97, trên đời thật có như vậy người. Ngụy quốc, Lô quốc, Nô quốc ba nước thừa nhận Điền Tử Hoàn. Bây giờ, Tần quốc cùng Triệu quốc cũng muốn thừa nhận Điền Tử Hoàn. Nước Yến sớm bị đám yêu quái chia cắt, chỉ còn trên danh nghĩa. Chỉ còn lại một cái Sở quốc, còn không có hướng nước Tề phái ra sứ thần. Trong xe ngựa, Khương Vân Phách hướng Khương Hữu Đạo nói trước mắt tình huống, nói xong lời cuối cùng, thậm chí có chút hề bại. Phu hoàng, nhóm chúng ta không có cơ hội nha. Khương Hữu Đạo trong lòng đối với hắn những này ngôn luận cảm giác mười phần kinh miệt, đối ngoại giới tình huống, hắn biết đến càng nhiều, cũng nhìn càng thêm rõ ràng. Tại cái này tu tiên vi thượng, lực lượng trí thượng thế giới bên trong, điền ra tất cả mưu đồ lại tinh xảo, tụ lên tình thế tươi đẹp đến đâu rộng lớn, cuối cùng quyết định thắng bại, lại không phải bọn hắn chính điền ra, mà là huyết La Khương Mậu Kỷ có thể thành công hay không ám sát Đại Đạo Tông Lâm Nam. Tất cả mọi người coi là điền ra còn ưu thế năm chắc thời điểm, lại không biết rõ điền ra thực tế người cầm quyền, đã bởi vì Đại Đạo Tông Lâm Nam cảm giác sâu sắc tuyệt vọng, suýt nữa từ bỏ. Nếu không phải Khương Mậu Kỷ có ẩn tàng thủ đoạn, có năm chắc dùng 21 tiết linh tiên đánh giết Lâm Nam. Hạch tâm nhân vật mất đi tỉnh táo, lâm vào tuyệt vọng, điền ra hiện tại đã không biết rõ muốn hỗn loạn thành bộ dáng gì. Cho nên, tại Khương Hữu Đạo cái này ngày xưa đã từng nắm giữ thiên hạ quyền nhân vật trong mắt, Khương Vân Phách cái này phân tích đều là thứ gì dăm cho không kêu đồ vật. Tự nhiên cũng liền lười nhắc ứng phó Khương Vân Phách, chỉ là trong miệng tùy ý ứng phó hai câu. Khương Vân Phách dùng đáng thương ánh mắt nhìn xem phụ hoàng Khương Hữu Đạo, phụ hoàng bị điển tử hoàn bọn hắn tra tấn hỏng, hiện tại có chừng chút giống là kẻ ngu. Cái này phụ tử hai người, không hẹn mà cùng đều đem đối phương cho rằng đồ đần. Đến cũng coi là một loại khác lòng có linh tê. Khương Vân Phách xe ngựa hướng loạn sơn thành hành sự. Tần quốc sứ giả cùng Triệu quốc sứ giả phân biệt tại nước Tề quốc đô phổ biến nước Tề hoàng đế Điền Tử Hoàn. Về sau, hai nước sứ giả riêng phần mình bái phòng tự mình thân cận quốc gia sứ giả. Triệu quốc cùng Ngụy quốc thân cận, hai quốc gia này cùng Tần quốc một mực rất có sầu oán. Gần nhất Tần quốc lớn mạnh, bọn hắn đã có liên thủ ứng đối dự định. Tần quốc sứ giả thì là hướng nước Tề, Lỗ quốc, Nô quốc lấy lòng, cũng đưa ra phong phú lễ vật. Mặc dù mãnh hổ sĩ nhóm từng cái dã man hung ác, Tần quốc quan viên cùng cái khác địa phương quan viên nhìn qua cũng không có khác nhau chút nào. Nước Yến, Đại Viên Vương địa bàn. Đại Viên Vương nhận được Đông Phương Vọng truyền về kỹ càng mật báo. Nhẫn lại tâm nghe xong Đông Phương Vọng miêu tả Đại Đạo Tông Lâm Nam lợi hại đáng sợ, Đại Viên Vương bán tín bán nghi, Đông Phương Vọng có thể hay không cho hắn cùng tộc nhân loại nói khoác. Thật sự có lợi hại như vậy nhân loại? Một đám yêu quái lao nhau, cái gì cũng nói. Đại Viên Vương lắc đầu, được rồi, nói những này có làm được cái gì? Đông Phương Vọng nói là nước Tề bên kia tìm tới chính mình nữ nhi, chuẩn bị bồi nữ nhi một đoạn thời gian trở lại. Khi thưa tướng, ngươi viết phong thư, để Đông Phương Vọng tranh thủ thời gian trở về, mang theo hắn nữ nhi trở về cũng được. Bạch Lang cùng Hàn Ly hai cái này ra hỏa càng ngày càng quá phận, lão Ô Quy cũng hàm hàm hồ hồ không chịu mở miệng giúp nhóm chúng ta. Đông Phương Vọng không về nữa, nhóm chúng ta lại muốn bị chèn ép. Vâng, Đại Viên Vương. Một người mặc văn sĩ quần áo hầu tử cung kính lĩnh mệnh, xuống dưới viết thư, lại đem tin giao cho Đại Viên Vương. Đại Viên Vương nhìn cũng chưa từng nhìn, liền phân phó thủ hạ một cái linh điệu tranh thủ thời gian mang đến nước Tề loạn sơn thành, đưa đến Đông Phương Vọng trong tay, thúc hắn tranh thủ thời gian trở về. Ngự Kiếm Tông, phía sau núi Thanh Lũ chỗ. Lam Vong Cơ đang tay cầm ống tiêu, nhẹ nhàng vuốt ve. Cần thổi lên thời điểm, một trận tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên. Thái thượng trưởng lão, người đến là Ngự Kiếm Tông trưởng môn Trần Thanh Hoa. Ngài cho rằng ta hẳn là như thế nào hướng Đại Đạo Tông Lâm Tông chủ bồi tội mới tốt? Lam Vong Cơ có chút nhíu mày, cũng không cần vội vã bồi tội, các loại nước Tề cục diện đều sáng suốt, về sau lại bồi tội cũng không muộn. Đến thời điểm mang một chút lễ vật, thành khẩn một điểm, thành tâm một điểm. Chuyện này không có ngươi tưởng tượng khó khăn như vậy. Trần Thanh Hoa vẫn như cũ lắc đầu, thế nhưng là, căn cứ ngài nói, Lâm Tông chủ một cái số 7 khối lỗi, liền có thể san bằng nhóm chúng ta Ngự Kiếm Tông. Dạng này người, làm sao có thể không có tính tình? Ta trước đó loại thái độ đó, thật sự là thật to mà mạo phạm hắn, thật sự là ngẫm lại đều cảm giác 10 phần hối hận. Mà lại, Triệu Tuyết Ngạc bây giờ cùng Lâm Tông chủ quan hệ không hề tầm thường, nếu như nàng nói cái gì nói xấu, Lâm Tông chủ giận dữ phía dưới, có thể hay không cũng đối nhóm chúng ta Ngự Kiếm Tông động thủ. Ngươi lại nói loại này nói nhảm, liền ra ngoài, về sau đừng lại đến chỗ của ta. Lam Vong Cơ buông xuống trong tay ống tiêu, ít có mặt đất tức giận sắc. Ta nói qua, Lâm Tông chủ tâm trí không phải như ngươi loại này tầm thường tính toán người có thể tưởng tượng. Bao quát Triệu Tuyết Ngạc, đó cũng là một cái hảo hài tử, còn không phải ngươi tin vào điển gia đệ tử sáng luôn, thế mà đem nàng bước đến loại kia tình trạng. Tương lai Triệu Tuyết Ngạc muốn trở về làm trưởng môn, ta cái thứ nhất ủng hộ nàng. Ngươi nếu là trong lòng mang bẹ lũ xu nịnh, không chịu để cho vị, đến thời điểm ta không thiếu được muốn đích thân động thủ phế bỏ ngươi trước trưởng môn. Trần Thanh Hoa nghe được Lam Vong Cơ trước nay chưa từng có thần sắc nghiêm nghị, cũng là hãi hùng kia vía. Thái thượng trưởng lão, ta tất cả đều là vì Ngự Kiếm Tông. Ngài hẳn là cũng biết rõ, Ngũ Hành Tông, Trường Sinh Tông, Thanh Vân phái bọn hắn những cái kia lục đục với nhau quỷ kế. Ta nếu không phải vì Ngự Kiếm Tông. Nói chuyện, Trần Thanh Hoa ủy khuất không thôi quỳ một gối xuống tại Lam Vong Cơ trước mặt, hốc mắt phát nhiệt, cơ hồ muốn lưu lại nước mắt tới. Lam Vong Cơ gặp hắn cái này ủy khuất bộ dáng, cũng là hít một hơi, đưa tay đỡ dậy hắn tới. Thanh Hoa, ngươi là trưởng môn, vô luận như thế nào, đều không nên quỳ ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi nhớ kỹ, người trong tu hành tâm tư vốn nên trong suốt, ngươi cho dù làm không được, cũng hẳn là nhận rõ Lâm Tông chủ cùng Triệu Tuyết Ngạc bọn hắn nhân phẩm. Ngươi có thể tin tưởng bọn hắn nhân phẩm, liền như là tin tưởng ta, không có khác nhau chút nào. Trần Thanh Hoa tự lẩm bẩm, Thái thượng trưởng lão, trên đời thật có dạng này tính nết nhân phẩm, có được lực lượng mà không ức hiếp nhỏ yếu, không ỷ thế hiếp người, lấy thực lực cưỡng chế người sao? Lâm Tông chủ chính là dạng này. Lam Vong Cơ thần sắc vô cùng trịnh trọng. Hắn nếu là thật sự muốn tung hoành tùy ý, toàn bộ nước Tề, chưa chắc có tư cách làm hắn mực đậm múa bút bản vẽ a. Dạng này người, thật tồn tại a. Trần Thanh Hoa cảm giác, tự mình có lẽ vĩnh viễn sẽ không lý giải dạng này người. Tựa như là, rốt cuộc tìm không trở về đã từng cái kia kiên quyết tu hành, không buồn không lo chính mình. Mấy ngày sau, một cỗ tàn phá không chịu nổi xe ngựa, ở trên xe ngựa tan ra thành từng mảnh. Khương Vân Phách viện Khương Hữu Đạo từ trong xe ngựa đi tới, hỏi, Đại Thiên, cự ly Loạn Sơn thành không xa a? Từ nước Tề quốc đô một đường đi theo, trung tâm sáng rõ thủ hạ Triệu Đại Thiên nghe vậy, nở nụ cười, nhị hoàng tử, ngài nhìn, phía trước tòa thành kia, chính là Loạn Sơn thành. Chờ đến Loạn Sơn thành, nhóm chúng ta lại đi Đại Đạo Tông. Đến thời điểm, nhóm chúng ta liền an toàn á. Khương Vân Phách nghe vậy, không khỏi trong lòng buông lỏng, dọc theo con đường này, bọn hắn bị điện tử hoàn thủ hạ đuổi theo vất vả cực kỳ, liền xe ngựa đều chạy xấu. Rốt cục, hiểm lại càng hiểm, sắp đến Đại Đạo Tông. Chương 98, đạo tới tử. Dòng chi tục phấn, khó coi. Loạn Sơn thành thanh lâu lầu ba lớn nhất trong phòng khách, thừa hứng mà đến Đông Phương Vọng bị đánh tiêu tan tất cả hào hứng, không kiên nhẫn vất tay để mấy cái đầu bài ca sĩ nữ lui ra. Loạn Sơn thành cái này địa phương, quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Cố nhiên có mấy cái miễn cưỡng có thể nhìn ca sĩ nữ, đối duyệt tận phong nguyệt Đông Phương Vọng tới nói, đó cũng là thiếu hụt cực lớn, có thể xưng chí mạng. Muốn dáng vẻ không có dáng vẻ, muốn chọc giận chất không còn khí chất, nói chút nói sẽ chỉ vâng vâng dạ dạ, nửa điểm giống người vui vẻ bản sự đều không có. Đông Phương Vọng nếu là nguyện ý, ngược lại là tùy thời có thể lấy dùng chút thủ đoạn, để cái nào đó ca sĩ nữ cùng tự mình bỏ trốn. Nhưng là, hắn là đến đùa nghịch vui, không phải lấy lại tiền đến hống người vui vẻ. Càng nghĩ càng là khó chịu, Đông Phương Vọng dựa thanh lâu cửa sổ, lười biếng nhìn xem bên ngoài huyên náo, đánh cánh áp. Cái này thời gian thật kham khổ a. Nếu như không phải là vì phải bồi Nhã Nhã, địa phương quỷ này lao tử thật sự là một ngày đều không ở lại được. Thanh điệu Thanh Nhã dẫn một cái màu đỏ thấm chim nhỏ từ bầu trời rơi xuống. Đông Phương Vọng sắc mặt hơi đổi, thế mà dùng Xích Hà điệu cho ta truyền tin, đại viên vương có việc gấp. Từ Xích Hà điệu trên chân cởi xuống phong thư, Đông Phương Vọng triển khai xem xét tỉ mỉ, sau đó lộ ra ý cười. Bạch Lang, Hàn Ly, La Ô Quy. Yêu vương nhóm thủ đoạn lật qua lật lại dùng, nhưng so sánh nhân loại mưu kế phải kém nhiều. Ngụy Triệu hai nước đồng khí liên tri, Tần Quốc xa thân gần đánh, nước Tề điển thị thay mặt hương, Sở Quốc 3 năm không minh, cái nào đều là đem mưu kế dùng lại dùng. Đại viên vương làm gì như thế lo lắng? Bất quá, cũng là vừa vặn nhiều một cái từ giã lý do. Cứ như vậy, ta muốn đi hợp tình hợp lý, ta liền không cần lưu tại Loạn Sơn thành, qua loại khổ này thời gian. Đông Phương Vọng tâm tình khoái trá nâng bút viết xuống mấy chữ, ngày mai liền trở về đi. Giao cho Xích Hà Điệu mang đi. Về sau, nhìn qua Xích Hà Điệu thân ảnh, Đông Phương Vọng cao hứng qua đi lại có chút hối hận, ta như vậy, có phải hay không xin lỗi Nhã Nhã cùng chết đi nhàn nhàn. Bất quá, coi như lưu tại nơi này, mỗi ngày cùng Nhã Nhã gặp mặt, lẫn nhau cũng có chút xấu hổ. Không bằng liền để ta trở lại yêu quái nơi đó, cho Nhã Nhã nhiều vất điểm chỗ tốt, chắc hẳn Nhã Nhã cũng sẽ thông cảm. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vọng không chần chờ nữa, ngồi lên hồ lô rượu, hướng về Đại Đạo Tông phương hướng bay đi. Thanh điệu Thanh Nhã hiếu kỳ cùng lên đến, tiên sinh, ngươi muốn làm gì đi a? Cùng Nhã Nhã chào từ biệt, đại viên vương thúc ta nhanh đi về đây. A nha. Vậy ta cũng đi. Một người một chim ra Loạn Sơn thành, hướng về Đại Đạo Tông phương hướng bay một nhỏ một lát, nhìn thấy trên đường có ba người, tựa hồ cũng tại hướng về Đại Đạo Tông mà đi. Đông Phương Vọng ngừng hồ lô rượu, chấm rãi hạ xuống. Uy, ba người xin cơm, cái này nếu là đi nơi nào a? Khương Vân Phách có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn một chút, vội vàng túi đầu. Cái nhìn này, Đông Phương Vọng lại là nhận ra hắn. A, ngươi không phải nước Tề triều đình làm quan sao? Người tên gì tới?
Khương Vân Phách cúi đầu xuống, ngươi nhận lầm người.
Không, không có nhận lầm, đích thật là ngươi.
Đông Phương Vọng Nghiền ngẫm cười, điện tử hoàn phái ngươi đến Đại Đạo Tông.
Hắn muốn trong âm thầm hướng Đại Đạo Tông cầu xin tha thứ.
Ta nói cái này hai ngày nước Tề tại sao không có dòng chống khua chiêng làm chuyện gì, nguyên lai là bởi vì muốn nhận thua à.
Khương Vân Phách vốn đang là hãi hùng kiếp vía, về sau nghe nghe cũng cảm giác có điểm gì là lạ.
Cái này yêu quái sứ giả Đông Phương Vọng, nói đều là loạn thất bát tao.
Điền gia lúc nào cũng có thể đến hủy diệt Đại Đạo Tông, tại sao muốn hướng Đại Đạo Tông cầu xin tha thứ, nhận thua.
Cái kia, Đông Phương tiên sinh, nhóm chúng ta nhưng thật ra là
đến Đại Đạo Tông tìm nơi nương tựa thân thích.
Khương Vân Phách mười phần bất an nói, ngươi không phải đến Loạn Sơn thành bên này tìm kiếm một vị cố nhân không?
Ngươi cố nhân đã tìm được chưa?
Nhóm chúng ta có thể hay không xem như lẫn nhau đều chưa từng gặp qua đối phương?
Đại Đạo Tông,
thân thích.
Đông Phương Vọng đứng trên hồ lô rượu, lặp lại một cái hai cái này từ ngữ, cười đến càng thêm nghiền ngẫm.
Đến cùng là ta không minh bạch, vẫn là ngươi không minh bạch.
Ngươi đến Đại Đạo Tông muốn tìm nơi nương tựa cái nào thân thích?
Ta đối Đại Đạo Tông coi như tương đối quen thuộc, ngươi nói xem, có lẽ ta có thể mang các ngươi đi.
Đương nhiên, ngươi nếu là nói sai, ta cũng không cần phải mang các ngươi đi Đại Đạo Tông mất mặt xấu hổ, chỉ cần đem các ngươi thu thập hết liền tốt.
Khương Vân Phách lúc này mới rốt cục nghe minh bạch, xác định trước mắt Đông Phương Vọng cùng Đại Đạo Tông quan hệ rất tốt.
Ta là Khương thị hoàng thất nhị hoàng tử Khương Vân Phách, đây là ta phụ hoàng Khương Hữu Đạo.
Ta từ Thiên Lao bên trong đem hắn cứu ra, một đường chạy trốn tới nơi này đến, chuẩn bị đầu nhập vào tiểu muội của ta Khương Vân Nhị.
Đánh rắm.
Đông Phương Vọng không kiên nhẫn đánh gây hắn, nhìn ngươi cái kia xấu xí dáng vẻ, rõ ràng là điển gia loại, còn dám giả mạo Khương thị hoàng thất.
Khương Vân Phách chỉ cảm thấy một lời khó nói hết, nhìn thoáng qua cái này Đông Phương Vọng, thầm nghĩ, ngươi không phải cũng là xấu xí, chẳng lẽ ngươi cũng là điển gia loại?
Đông Phương tiên sinh, ta đây hoàn toàn chính xác không phủ nhận, ta đích xác có một cái điển gia danh tự, gọi là Điển Tử Phách.
Bất quá, kia là ta vì bảo mệnh có chút bất đắc dĩ.
Ta vốn là điển gia bố trí một chiêu ám kỳ, ngay cả chính ta đều không biết rõ, thẳng đến một tháng trước mới biết rõ, nguyên lai ta là điển gia tử tôn.
Khương Vân Phách đối Đông Phương Vọng giải thích nói.
Đông Phương Vọng bán tín bán nghi, xem hắn, lại nhìn xem Khương Hữu Đạo, hắn chính là nước Tề hoàng đế Khương Hữu Đạo.
Làm sao nhìn qua không có nửa điểm hoàng đế khí phách.
Khương Vân Phách cười khổ một tiếng, đem Khương Hữu Đạo chịu đủ tra tấn, thậm chí bị lấy máu làm huyết mạch tìm thân đổ sự tình nói hết ra.
Nguyên lai là dạng này,
cũng là miễn cưỡng nói thông.
Đông Phương Vọng đối ba người này vẫn như cũ cảm giác bán tín bán nghi, luôn cảm giác đối phương không hiểu tới có chút trùng hợp, làm điền gia bắt đầu rơi vào xu hướng suy tàn thời điểm, Khương Hữu Đạo cùng Khương Vân Phách đều trở về.
Thường thấy lòng người hiểm ác Đông Phương Vọng, luôn cảm giác trong này có chút kỳ quặc.
Cái này Khương Vân Phách, hoặc là nói Điền Tử Phách, tám thành là có chút vấn đề a.
Cũng được, lời này của ngươi miễn cưỡng cũng nói thông.
Đông Phương Vọng ra hiệu ba người lên hồ lô rượu, đi thôi, ta mang các ngươi đoạn đường, vừa vặn ta cũng muốn đi Đại Đạo Tông.
Đến Đại Đạo Tông, nhìn thấy các ngươi người quen, ta nghĩ ngươi nhóm liền có thể lẫn nhau nhận ra lẫn nhau.
Như thế, liền đã tạ.
Khương Vân Phách cũng biết rõ người này là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, tự mình ba người không có khả năng chống lại mệnh lệnh của hắn, liền cùng Triệu Đại Thiên cùng một chỗ viện Khương Hữu Đạo leo lên hồ lô rượu.
Đông Phương Vọng lúc này mới thôi động hồ lô rượu.
Khương Hữu Đạo như có điều suy nghĩ nhìn hắn chằm chằm một chút, nếu là lúc này động thủ, tuyệt đối có thể đánh giết một cái nguyên anh cảnh giới địch nhân.
Bất quá, sau đó lại buông xuống hạ con mắt, giết Đông Phương Vọng có làm được cái gì?
Đông Phương Vọng cùng Lam Vong Cơ cũng có thể dùng lẽ thường phỏng đoán.
Chỉ có Đại Đạo Tông Lâm Nam mới là nhất không thể ước đoán, hạch tâm nhất nhân vật.
Muốn giết, mục tiêu còn phải là Lâm Nam.
Đông Phương Vọng quay đầu nhìn thoáng qua, lòng nghi ngờ càng sâu, vừa rồi tự mình có chút không an toàn cảm giác.
Cái này ba cái gia hỏa, khẳng định có vấn đề.
Chương 99, thân nhận nhau.
Lại qua một lát sau, hồ lô rượu đi vào Đại Đạo Tông chỗ dưới núi.
Đông Phương Vọng thu hồi pháp khí, dẫn Khương Vân Phách, Khương Hữu Đạo, Triệu Đại Thiên ba người dọc theo bậc thang đi lên.
Một thân ảnh đột ngột từ bên cạnh trên tảng đá nổi lên.
Đông Phương Vọng, ngươi mang theo ba cái người xa lạ đến đây.
Thượng tiên biết không?
Người này tựa như là từ trong viên đá xuất hiện phương thức đơn giản quỷ dị lạ thường.
Khương Vân Phách nhìn xem chung quanh núi rừng yên tĩnh, trong lòng có chút e ngại, không khỏi nuốt từng ngụm nước.
Hắn trung thành thủ hạ Triệu Đại Thiên cũng giật nảy mình, thậm chí liền liền Khương Hữu Đạo cũng rõ ràng có chút giật mình, thân thể lắc một cái, tựa hồ phải có cử động gì, nhưng lại cưỡng ép đè nén xuống.
Sơ thần?
Thế nào lại là sơ thần?
Còn có, thượng tiên danh xưng như thế này, đến cùng Đại Đạo Tông nơi này là chuyện gì xảy ra?
Lâm Tông chủ còn không biết rõ.
Đông Phương Vọng mỉm cười nói, còn xin sơn thần thông bẩm một cái Lâm Tông chủ, hai người kia một cái tự xưng là Khương Vân Phách, một cái tự xưng là Khương Hữu Đạo, nói là Khương Vân Nhị thân nhân,
lại là Khương thị hoàng thất.
Sơn thần dò xét một chút Khương Vân Phách cùng Khương Hữu Đạo, bẩn thỉu, không quá giống.
Khương Vân Phách vội vàng giải thích, thật sự là Điền gia phát hiện nhóm chúng ta trốn đi, truy khẩn cấp, ta đã tốt mấy ngày không có rửa mặt tóc, mà lại ta phụ hoàng bị Điền gia nhốt tại trong tiên lao trà tấn, hiện tại thần trí còn không quá rõ ràng.
Sau khi nói xong, mới hậu chi hậu giác, ngài là trong truyền thuyết sơn thần.
Ta là sơn thần, bất quá không phải cái gì trong truyền thuyết sơn thần, mà là may mắn có thể vì Lâm Tông chủ trông nhà hộ viện tiểu thần thôi.
Sơn thần đỗ ra nói, nghĩ đến một cái biện pháp, các ngươi tự xưng là Khương thị người của hoàng thất, như vậy nhất định nhận biết Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Su a.
Nhận biết.
Khương Vân Phách có chút mờ mịt.
Vậy liền đi cùng bọn hắn gặp mặt một lần, nhìn xem các ngươi là thật là giả đi.
Sơn thần đỗ ra nói. Khương Vân Phách ngẩn ngơ, đại ca, đại tỷ, bọn hắn làm sao lại tại Đại Đạo Tông? Bọn hắn không phải đi nước Yến yêu quái địa bàn, bị hại chết sao? Sau đó vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Đông Phương Vọng, a, là ngươi. Trước đây ta cùng Đường Tiểu Kiều truy tìm lấy huyết mạch tìm thân đồ, gặp phải cái kia đại viên vương địa bàn tiên sinh, chính là ngươi.
Không sai, là ta.
Đông Phương Vọng nói.
Còn có ta.
Thanh điệu thanh nhã rơi xuống, ngẹo đầu nhìn xem Khương Vân Phách, ngươi trước đây truy sát Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu, hiện tại đến Đại Đạo Tông, rất khả nghi a.
Khương Vân Phách cũng nhận ra cái này thanh điệu đến, bừng tỉnh đại ngộ.
Quả nhiên, Đông Phương Vọng chính là kia thời điểm gặp gỡ tiên sinh, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ bị hắn mang tại yêu quái đoàn sứ giả bên trong, từ nước Yến dẫn tới nước Tề bên này Đại Đạo Tông.
Nguyên lai là chuyện như vậy.
Khương Vân Phách trong lòng kinh hỉ vô cùng, một người nhà thế mà coi là thật có thể tại Đại Đạo Tông đoàn tụ.
Không chỉ có Khương Vân Nhị, còn có đại ca, đại tỷ, lại thêm phụ hoàng cùng mình, nhóm chúng ta một nhà.
Khương Vân Phách vui sướng, bị một cái khác đáng sợ hiện thực kích phá.
Ta, nhưng thật ra là điển ra người, ta còn gọi điển tử phách ta.
Ta tồn tại, đối phụ hoàng tới nói, chính là một cái khuất nhục chứng cứ.
Ai sẽ nguyện ý nhìn thấy ta như vậy nghiệt chủng đây?
Dạng này cả nhà đoàn viên, ta có tư cách tham dự sao?
Nét mặt của hắn quả nhiên là thuần túy chân thành tha thiết, Đông Phương Vọng cũng có chút bị hắn lây nhiễm, thầm nghĩ, cái này tiểu tử hoặc là thành tâm vì Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu vui vẻ, hoặc là đó chính là có thể dùng biểu diễn lừa qua ta cái này một đôi cay độc con mắt.
Tâm lý bất ổn hoạt động, Sơn Thần Đỗ Giác đem Đông Phương Vọng, Khương Vân Phách, Khương Hữu Đạo, Triệu Đại Thiên dẫn tới giữa sườn núi Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu ở lại tiểu ngoài viện.
Gõ cửa một cái, đầy bụi đất Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ đi tới.
Sơn Thần đại nhân.
Vừa mở cửa lên tiếng chào, đột nhiên trông thấy Khương Vân Phách, Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ lập tức cũng thay đổi sắc mặt.
Khương Vân Phách, ngươi còn dám tới?
Khương Vân Hổ tức giận quát, đầu nhập vào điền ra, ngươi trôi qua nhất định phi thường dễ chịu a.
Khương Vân Phách cười khổ một tiếng, đại ca, sự tình trước kia đều là hiểu lầm, ta cũng là bị điền ra lừa bịp.
Nói đến đây, cảm giác nói thêm gì đi nữa, cũng thực sự khó mà giải thích trong này quan hệ phức tạp, dứt khoát nghiêng người đem Khương Hữu Đạo mời đi theo.
Ta đem phụ hoàng từ tiên lao bên trong cứu ra.
Cái gì?
Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu hai người tiến lên cẩn thận phân biệt, Khương Hữu Đạo đích thật là thon gầy, nhưng chắc chắn 100% là đã từng phụ hoàng bộ dáng.
Khương Hữu Đạo cũng run giọng nói, các ngươi cũng còn tốt sao?
Chỉ là một câu nói kia, Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu liền đều một bên một cái, ôm cánh tay hắn khóc lớn lên.
Được,
tốt,
đều không cần khóc,
cũng còn sống liền tốt.
Khương Hữu Đạo run giọng nói,
phụ hoàng, ngươi làm sao biến thành dạng này?
Khương Vân Xu bôi nước mắt, hỏi.
Đều là điển ra bọn hắn tra tấn.
Khương Hữu Đạo không thắng thổ thức, may mắn mà có Vân Phách, hắn làm bộ quy thuận điển ra, lúc này mới có cơ hội đem ta dùng cái khác tù phạm đổi ra.
Nghe nói như thế, Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu cảm giác đều minh bạch trước đây vì sao nhìn thấy Khương Vân Phách tại điển ra thủ hạ làm quan nguyên nhân.
Lại cùng Khương Vân Phách thân thiết nói tới nói lui.
Được a, ngươi tiểu tử, học được một chiêu này á.
Khương Vân Hổ đánh Khương Vân Phách cánh tay một cái.
Khương Vân Xu càng là dùng sức vô hắn phía sau lưng, cười đến vô cùng vui vẻ, ta còn tưởng rằng ngươi thật bị điển ra xem như con lửa ngốc đùa nghịch a, ha ha, ngươi đem bọn hắn đùa nghịch một lần.
Vân Phách, ngươi tốt.
Một bên nói, một bên cười.
Khương Vân Phách lại là tâm sự nặng nề, một mặt cười khổ.
Bọn hắn càng như vậy, hắn càng là cảm giác khó chịu.
Làm sao rồi?
Còn có cái gì tâm sự?
Khương Vân Xu cười nói ra, cho tỷ tỷ nghe một chút.
Ta.
Khương Vân Phách đem thừa nhận thân phận, ngạnh tại trong miệng, làm sao cũng nói không ra.
A, hắn nhưng thật ra là Điền gia hài tử, cố ý đưa đến các ngươi Khương thị hoàng thất.
Hắn bây giờ còn có cái tên là Điền Tử Phách, bất quá trong lòng hắn vẫn là hoài niệm các ngươi một người nhà, cảm giác cùng Điền gia cũng không thân cận.
Đông Phương Vọng ở một bên gặp Khương Vân Phách bây giờ nói không ra, trực tiếp một trận lời nói, đem Khương Vân Phách khó khăn nhất mở miệng nói hết ra.
Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu hai người ý cười thú liễm, nhìn xem Khương Vân Phách.
Bọn hắn tận khả năng muốn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhưng là cuối cùng trong lòng khó mà thoải mái.
Khương Vân Phách cũng tận khả năng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, lộ ra làm một chút ba ba miễn cưỡng tiểu dung.
Ta gặp tiểu muội liền đi,
ta là điển gia người, sẽ không có chuyện gì.
Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu nhìn nhau, đến cùng vẫn là mở miệng giữ lại hắn.
Điển gia làm sự tình phi thường lãnh khốc, vì ngươi an toàn, ngươi tốt nhất vẫn là trước lưu tại Đại Đạo Tông đi.
Còn có, điển gia tốt thời gian cũng không có bao nhiêu, coi như điển gia không truy cứu ngươi, ngươi cũng không nên trở về.
Khương Vân Phách đối phán đoán của bọn hắn có chút mê mang.
Điển gia tốt thời gian không có bao nhiêu,
không phải chính như mặt trời giữa trưa sao?
Lời này từ đâu nói tới?
Chương 100, ngươi là thế nào phát hiện?
Nói tóm lại, trước tiên đem chuyện này bẩm báo Lâm Tông chủ biết rõ đi.
Khương Vân Xu nhìn về phía Sơn Thần Đỗ Giác, tuân hỏi.
Ừm, các ngươi chờ một lát, ta cái này đi bẩm báo thượng tiên.
Sơn Thần Đỗ Giác cả người chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa.
Khương Hữu Đạo sinh lòng kiêng kỵ, cái này Sơn Thần, cùng dĩ vãng thấy một ít Sơn Thần so sánh, thực lực mạnh hơn không ít, chỉ sợ ta toàn lực mới có thể thắng qua hắn.
Dạng này một cái lợi hại Sơn Thần, thế mà tại tự mình địa bàn, núi sâu bên trong, xưng hô Lâm Nam vì thượng tiên.
Lâm Nam đến cùng là có đại ân với hắn, vẫn là Lâm Nam thực lực thật cao siêu như vậy, khó mà tưởng tượng.
Khương Hữu Đạo không đoán ra được,
hắn chỉ có thể tin tưởng, tự mình tổ tiên phòng theo linh tiên pháp khí, có thể đánh giết Lâm Nam, để hết thảy đều một lần nữa trở lại mưu đồ kế hoạch lớn phía trên tới.
Phu hoàng, ngồi xuống trước đã. Ta cho ngươi đánh chậu nước đến, rửa mặt một cái. Khương Hữu Đạo bị đỡ lấy tiến vào tiểu viện, đơn giản rửa mặt một cái sau thay đổi quần áo, mặt mày rõ ràng về sau, nhìn xem Trương này thon gầy, tóc hoa râm rả mua gương mặt, Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, Khương Vân Phách cũng không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Sơn Thần Đố Giác đi vào Đại Đạo Tông trước sơn môn thời điểm, Hồ Yêu Nhã Nhã chính đào lấy hàng rào, vểnh lên lỗ tai, lung lay cái đuôi nhìn xem hàng rào bên trong màu vàng kim hổ vĩ thảo chồi non. Tâm tình của nàng thật tốt, nhất là trông thấy hổ vĩ thảo mỗi ngày tại linh tuyển đổ vào sau khi trưởng thành, càng là có một loại thật sâu chờ mong cảm giác. Nhã Nhã, thượng tiên ở đây sao? Hồ Yêu Nhã Nhã xoay đầu lại, a, là Sơn Thần đại nhân a. Lâm Tông chủ mới vừa rồi còn ở. Trong lúc nói chuyện, Lâm Nam cùng Triệu Tuyết Ngạc đi tới, Triệu Tuyết Ngạc còn có chút giận đùng đùng, bên trong miệng nói gì đó lại coi như ta ăn mấy chén cơm, ta thật muốn tức giận. Nhìn thấy Sơn Thần Đố Giác, Lâm Nam, Triệu Tuyết Ngạc đều bất phóng túng đi một chút cười đùa. Chuyện gì? Cùng Khương Vân Nhị cô nương có quan hệ, Khương Vân Phách cùng Khương Hữu Đạo hai người tới, xin hỏi thượng tiên, muốn hay không để bọn hắn lên núi đến? Sơn Thần Đố Giác cung kính bẩm báo nói. Lâm Nam nghe vậy, lập tức khẽ nhíu mày. Triệu Tuyết Ngạc kỳ quái, thế nào? Trước đó Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ thời điểm, ngươi cũng không có cảm giác khó xử. Ta nghe Vân Nhị muội muội cùng Khương Vân Xu nói, Khương Vân Phách, hắn không phải đã đầu nhập vào điền gia sao? Sơn Thần Đố Giác gật đầu, đích thật là đầu nhập vào điền gia, mà lại hắn vừa rồi cũng thừa nhận tự mình nhưng thật ra là điền gia tử tôn, tên cứ gọi Điền Tử Phách. Hiện tại đem Khương Vân Nhị cô nương phụ thân Khương Hữu Đạo từ thiên lao bên trong cứu ra, là bởi vì hắn đối điền gia không có tình cảm, đối Khương gia càng có tình cảm. Nhưng vấn đề là, Khương Hữu Đạo đã chết ta. Lại một lần Lâm Nam làm ra lựa chọn thời điểm, là lựa chọn hủy diệt điền gia vẫn là lựa chọn hủy diệt Khương gia, lúc ấy Khương thị trong huyết mạch còn sống sót người bên trong, liền đã không có Khương Hữu Đạo. Cái này Khương Vân Phách mang theo một cái giả Khương Hữu Đạo đến Đại Đạo Tông, khẳng định không có lòng tốt. Lâm Nam có phán đoán. Triệu Tuyết Ngạc nghe Sơn Thần Đố Giác sau khi nói xong, cũng là lâm vào trầm âm, Khương Vân Phách, Điền Tử Phách, mang theo Vân Nhị muội muội phụ thân đến đây. Trong này, hoàn toàn chính xác có chút khả nghi. Lâm Nam, ngươi nói cái này Khương Vân Phách, có phải hay không cố ý đến điều tra tình báo? Điều tra tình báo? Lâm Nam khẽ lắc đầu, cánh tay vung lên, số 1 khôi lỗi đến số 6 khôi lỗi từ một bên theo thứ tự hoạt động ra, chỉ sợ là kẻ đến không thiện. Có thể xác định sao? Triệu Tuyết Ngạc ánh mắt trầm ngưng. Hẳn là có thể xác định. Lâm Nam nói, trước mặt hiện ra mới tuyển hạng. Mời lựa chọn. Hạng thứ nhất lựa chọn, đánh giết Huyết La. Chú ý, Huyết La Khương Mậu Kỷ đã ngụy trang thành Khương Hữu Đạo, đi vào Đại Đạo Tông phạm vi bên trong. Mục tiêu của hắn chính là ám sát Đại Đạo Tông tông chủ Lâm Nam. Hắn cảm giác ứng thiên phú mạnh hơn Khương Vân Nhị, ngoại trừ tốc chủ có thể hoàn mỹ ẩn tàng sát cơ bên ngoài, những người khác một khi hiện lộ sát cơ, tất nhiên sẽ bị hắn phát giác. Hoàn thành bản hạng lựa chọn, có thể đạt được Đại Đạo Quyết tu vi 3 năm, lục giai đan dược Khải Thần Đan. Hạng thứ 2 lựa chọn, gia nhập Huyết La kế hoạch bên trong đi. Chú ý, Huyết La Khương Mậu Kỷ ngay tại chuẩn bị một kiện to lớn kế hoạch, mục tiêu cuối cùng nhất là đuổi sát viễn cổ tiên tổ truyền thuyết, mở ra thế giới chi mê, thành tựu trước nay chưa từng có người vĩ lực. Hắn sẽ dùng rất nhiều người tiên huyết, lấy phương pháp đặc thù điều chế, bôi lên 365 cái pho tượng. Cuối cùng trên thiên vật lâu, Chu Thiên trong trận, hoàn thành cuối cùng nghi thức. Hoàn thành bản hạng lựa chọn, có thể đạt được Đại Đạo Quyết tu vi 30 năm, tứ giai pháp khí trừ tà linh tiên một kiện. Lâm Nam lặng lặng chú mục hai cái này tuyển hạng. Nguyên lai, Khương Hữu Đạo là Huyết La giả trang, Huyết La chân thực danh tự là Khương Mậu Kỷ. Nguyên lai Huyết La Khương Mậu Kỷ tại Dịch Sơn thành cùng điền gia, Ma đạo tông môn bận rộn, là như thế này một kiện cực kỳ tàn ác sự tình. Đánh giết Huyết La cũng không phải là rất khó khăn. Sáu cái tự bạo khôi lỗi, Sơn Thần sân bãi ưu thế, sớm biết được tình báo ưu thế, Huyết La tất nhiên sẽ chết. Đương nhiên, không khó khăn lắm, ban thưởng cũng không phong phú. Mỗi một lần lựa chọn ban thưởng phát động, đều tại một ít sự tình phát sinh thời điểm. Đối với Lâm Nam tới nói, đại đa số thời điểm, hắn chỉ cần nhịn xuống, không muốn lòng tham đi thu hoạch được khó mà lấy được đồ vật, nói như vậy lựa chọn tương đối đơn giản tuyển hạng, liền có thể tương đối buông lòng thu hoạch được một chút ban thưởng. Đương nhiên, có thời điểm cũng là thật muốn bằng lấy lương tâm của mình làm ra lựa chọn. Tỷ như lần này, mặc kệ đánh giết Huyết La có khó không, Lâm Nam cũng không thể gia nhập vào Huyết La phát rồ kế hoạch bên trong đi. Lại tỷ như trước đó hủy diệt Điền gia vẫn là hủy diệt Khương gia, Lâm Nam lựa chọn là càng khó khăn tuyển hạng, hủy diệt Điền gia, để Khương Vân Nhị trở thành nước Tề hoàng đế, hiện tại cái kia tuyển hạng phải hoàn thành, vẫn là xa xa khó vời. Lựa chọn hạng thứ nhất, đánh giết Huyết La. Lâm Nam trong lòng mặc niệm về sau, trầm ngâm một cái, Triệu Tuyết Ngạc trở về phòng đi xem tốt Khương Vân Nhị, đối phương lần này kẻ đến không thiện, ta đến xử trí chuyện này. Nhã Nhã, ngươi cũng tiến trong phòng tránh né một cái. Hồ Yêu Nhã Nhã liên tục gật đầu, cùng sau lưng Triệu Tuyết Ngạc tiến vào Đại Đạo Tông phòng ốc bên trong. Trung quanh không có người nào nữa, Lâm Nam lúc này mới phất tay đem Sơn Thần Đố Giác gọi vào tới trước mặt, thấp giọng phân phó vài câu. Sơn Thần Đố Giác liên tục gật đầu, bắt đầu dựa theo Lâm Nam phân phó tiến hành bố trí. Sau nửa canh giờ, một đầu bích nhãn hắc hổ xông vào Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ trong tiểu viện, nâng lên móng vuốt, đem một bộ chữ triển khai. Mời lên núi đi. Tiểu chữ thư pháp thật là tốt, viết căn cốt rõ ràng, có chút thần tuấn. Đây là linh sủng. Khương Hữu Đạo hỏi, vừa rồi vị kia Sơn Thần đây, có lẽ là có sự tình khác muốn làm a? Đông Phương Vọng nói, các ngươi một người nhà đoàn tụ, nếu là Lâm Tông chủ muốn khoản đãi ngươi nhóm, Sơn Thần khẳng định phải chuẩn bị sơn chân thiện rừng.
Bích Nhãn Hắc Hổ quay người lại đi, ra hiệu đám người cùng tự mình tới. Thế là Khương Hữu Đạo, Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ, Khương Vân Phách, Đông Phương Vọng đều đi theo. Liên liên Khương Vân Phách thủ hạ Triệu Đại Thiên, Thanh Điểu Thanh Nhã cũng đều đi theo hướng Đại Đạo Tông Sơn Môn đi đến. Đại Đạo Tông Sơn Môn thấy ở xa xa, Lâm Nam đứng tại Sơn Môn chỗ, chắp tay chờ bọn hắn đến. Một đoàn người càng đi càng gần, cự ly Đại Đạo Tông Sơn Môn còn có xa 20 trượng thời điểm, Khương Hữu Đạo đông nhiên khẽ cười một tiếng, dừng lại bước chân. Hắn không chớp mắt nhìn xem Đại Đạo Tông Sơn Môn chỗ Lâm Nam, thanh âm truyền ra: "Ta là thật tò mò, ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Lâm Nam. Chương 101, Huyết La rung động, canh thứ nhất đưa đến, cầu đặt mua. Một câu nói kia, thật sự là 10 phần đột ngột, khiến nguyên bản ngay tại đi tới đám người đều chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Vừa vặn tạm biệt lấy đường, nguyên bản yếu đuối, nhìn qua cần đỡ Khương Hữu Đạo, đột nhiên làm sao không đầu không đuôi mà bước lên một câu nói như vậy đến. Nghe vào vẫn là khiêu khích Đại Đạo Tông Lâm tông chủ. Hắn đây là thế nào? Không đợi những người khác hiểu được, Đông Phương Vọng đã thả ra tự mình hồ lô rượu, trực tiếp hướng phía Khương Hữu Đạo đánh tới. Khương Hữu Đạo cười lạnh một tiếng, sau lưng toát ra một cái pho tượng tiểu nhân, cùng hồ lô rượu đụng vào nhau. Hồ lô rượu xoay quanh một cái, đem chưa lấy lại tinh thần Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu hai người trở được, trở lại Đông Phương Vọng bên người. Sớm biết rõ ba người các ngươi có vấn đề, không nghĩ tới có vấn đề lại là ngươi. Có được luyện hóa pháp khí, tu vi tại nguyên anh cảnh giới, ngươi không phải chân chính Khương Hữu Đạo a? Nhìn thấy đã cứu trở về Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu, Đông Phương Vọng lúc này mới lên tiếng nói: "Tốt một cái điền gia con hoang, cũng là nhạy bén." Khương Hữu Đạo đối Đông Phương Vọng hành động tán thưởng một tiếng, toàn vẹn không thèm để ý. Lại mở miệng nói ra: "Điền Tử Thiên, còn không hành động. Thật nếu để cho cái cuối cùng cũng chạy." Theo hắn một câu nói kia, Khương Vân Phách kia trung tâm sáng rõ thủ hạ Triệu Đại Thiên, lập tức rút ra một thanh lưới dao, gác ở Khương Vân Phách trên cổ. Khương Vân Phách ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt đã mất đi hào quang. "Triệu Đại Thiên, Điền Tử Thiên, giả phụ hoàng, Khương Hữu Đạo, cho nên các ngươi những này điền gia xuất sinh, lại tại tính toán ta, nhất định phải đem ta sau cùng tình cảm đều cho hủy đi mới được." Điền Tử Thiên mỉm cười, mang theo lại rõ ràng bất quá âm dương quái khí: "Luka, ngươi nói gì vậy? Nếu như ngươi không động tâm phản bội huynh đệ chúng ta, huynh đệ tại sao có thể có cơ hội thanh đao gác ở ngươi trên cổ đây? Dù sao ngươi là Luka a." Khương Vân Phách buồn bực câm thanh, quay đầu liếc hắn một cái, như là thụ thương dã cẩu, tựa hồ có thể tươi sống cắn chết người. "Ai, Luka, đừng có dùng cái này nhãn thần nhìn ta, thật hù dọa người." Điền Tử Thiên cười hì hì nói, đối Khương Vân Phách giơ lên trong tay đao, ra hiệu hắn trung thực chút, không còn có trước đó đi theo làm tùy tùng bút đầu, trung tâm thủ hạ bộ dáng. Khương Hữu Đạo trông thấy hắn không chế lại Khương Vân Phách, cũng không còn quan tâm Khương Vân Phách, Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ bọn người, thậm chí liền Đông Phương Vọng cũng sẽ không tiếp tục chú ý. Ánh mắt lại trở xuống ngoài 20 trượng Lâm Nam trên thân. "Lâm Nam, Lâm tông chủ, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi vị này kỳ nhân. Ngươi so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một chút. Có thể mở ra mê để sao? Ngươi là từ cái gì thời điểm phát giác được dị thường?" Lâm Nam bình tĩnh nói ra, cách xa như vậy nói chuyện, ngươi không mệt mỏi sao? "Hoàn toàn chính xác không quá bình thường, nhưng là, ta cảm giác hiện tại cái này cự ly vừa vặn." Khương Hữu Đạo nói, "Càng đi về phía trước, hẳn là ngươi bố trí cạm bẫy a. Ta thế nhưng là cảm thấy, kia là trước nay chưa từng có uy hiếp cảm giác, với ta mà nói đủ để chí mạng. Ngươi năng lực cảm ứng cũng có chút làm ta ngoài ý muốn." Lâm Nam biểu lộ vẫn như cũ bình thản, hiển nhiên cũng không có bởi vì bẫy dập của mình bị nhìn thấu mà quá sợ hãi. "Lộ ra ngươi chân thực bộ dáng tới đi, Huyết La." Nghe Lâm Nam nói như vậy, Khương Hữu Đạo là thật có chút giật mình, hắn còn có thể chuẩn xác đoán đúng thân phận của ta. "Ngươi lại một lần nữa làm ta kinh ngạc." Huyết La chậm rãi nói, "Ngay cả ta ngụy trang đều cùng một chỗ xem thấu, ta thật muốn biết rõ, ngươi đến tuột cùng là lai lịch gì, cái gì linh căn?" Nói chuyện, trước người hắn sau lưng hiện ra ba cái pho tượng. Tổng cộng 4 cái pho tượng luyện thành pháp khí, cái này 4 cái pho tượng đều là mang theo khóc giống gào thét bộ dáng, trong tay phân đừng cầm lấy đao, kiếm, trường thương, tấm chắn. Huyết La đứng tại cái này 4 cái pho tượng trung tâm, ngụy trang ngoại hình chậm rãi rút đi, biến thành huyết hồng tóc dài rối tung, lấy ra mặt nạ đến, muốn mang tại trên mặt mình. "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì tất yếu che lấp ngươi thân phận chân chính?" Lâm Nam mở miệng: "Huyết La, bộ mặt của ngươi có cái gì không thể gặp người sao?" Huyết La không để ý đến câu nói này, tiếp tục đem mặt nạ chụp tại tự mình trên mặt. Lâm Nam cười một cái: "Xem ra ngươi cho là mình còn có cơ hội còn sống ly khai Đại Đạo Tông a, Huyết La Khương Mậu Kỳ. Ngươi che lấp bộ mặt của mình là muốn tiếp tục để Điền gia yên tâm hoàn thành kế hoạch của mình a?" Huyết La thân thể lắc một cái, cách mặt nạ, song trong mắt kinh ngạc đều hoàn toàn không che nổi. "Ngươi làm sao lại biết rõ?" Hắn gấp giọng kêu lên. "A." Khương Vân Hổ kinh hô một tiếng, Khương Vân Xu, Khương Vân Phách cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Quá ra ra." Liên liên Đông Phương Vọng đều trên mặt mang theo kinh ngạc. "Trăm năm trước nước Tề hoàng đế, ngươi làm sao lại dùng tên giả Huyết La dấn thân vào Điền gia làm chuyện như vậy? Thật không nghĩ tới, đi qua 100 năm thế mà còn có người nghe được tên của ta liền nhớ lại ta tới." Huyết La Khương Mậu Kỳ đến cùng vẫn là cầm xuống mặt nạ, lộ ra một trường cùng Khương Hữu Đạo, Khương Vân Hổ mấy phần tương tự khuôn mặt. "Càng không có nghĩ tới, Lâm tông chủ ngươi thế mà thật sự có thể biết được bí mật của ta. Điền gia cùng ta hợp tác mấy chục năm, thế nhưng là chưa từng có tra ra ta thân phận chân chính. Lâm tông chủ, ngươi đến tột cùng còn biết bao nhiêu bí mật?"
Trên mặt kinh ngạc bị Khương Mậu Kỳ thu lại, nhưng hắn trong lòng kinh đào hải lãng một chút cũng chưa từng giảm bớt. Lâm Nam thật sự là đến nay trăm năm cái thứ nhất, còn chưa bắt đầu đọ sức, liền đã trước khám phá hắn ngụy trang, lại khám phá thân phận của hắn người. Hắn đã sinh lòng thấy ý, chỉ bất quá vẫn là không nhịn được muốn hỏi thăm hai câu. Lâm Nam cái này nhân vật, thật sự là quá mức thần bí, hắn đến cùng là thế nào biết rõ ta thân phận chân chính cùng tính danh? Ta đích xác biết rõ không ít bí mật, bất quá, cho dù ta biết đến lại nhiều, cuối cùng cũng không thể hiểu ngươi ý nghĩ. Vì cái gọi là kế hoạch, tổ tiên truyền thuyết, thế giới bí mật, ngươi trên thế giới này, liền không có bất luận cái gì có thể lưu luyến sao? Lâm Nam, khiến huyết La Khương Mậu Kỳ toàn thân run rẩy lên. Một loại từ xuất sinh đến tử vong, đều bị người xem ở trong mắt, bị người xem thấu cảm giác bất lực cảm giác trước nay chưa từng có đánh tới. Chính rõ ràng trăm phương ngàn kế, chuẩn bị nhiều như vậy, mai danh nhận tích, che lấp thân phận, mấy chục năm như một ngày mang theo mặt nạ hành động. Vẫn như cũ toàn bộ bị Đại Đạo Tông Lâm Nam xem thấu. Liên Phảng Phất, hắn là chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh. Liên Phảng Phất, hắn là viễn siêu với mình tưởng tượng, cao hơn một loại cấp độ sinh mệnh. Loại sinh mạng này, có thể là tự mình suốt đời truy cầu, gọi là tiên. Huyết La cũng nhịn không được nữa, có loại khó mà ức chế xúc động. Có lẽ là bởi vì hắn bị bóc trần bí mật sợ hãi, lại có lẽ là bởi vì cái gì đều không cần lại che giấu thoải mái. Lâm Tông chủ, ngươi đã biết rõ nhiều như vậy, làm sao sẽ còn không biết rõ lựa chọn của ta nguyên do? 100 năm trước, ta giả chết thoái vị, đem hoàng vị cho nhi tử Khương Thắng Mộc thời điểm, ngay cả chính ta cũng cảm giác mình có chút điên lên rồi. Chương 102, ta muốn thế thiên phong thần, canh thứ hai, đằng sau còn có 3 canh. Kia thời điểm, Khương Thắng Mộc mới vừa vặn qua 10 tuổi sinh nhật. Khương Mậu Kỳ giả chết về sau, hoàng vị dựa theo hắn suy nghĩ, chuyển cho Khương Thắng Mộc. Sau đó hắn lưu luyến không rời lặng yên ly khai hoàng cung, tìm kiếm tổ tiên tồn tại vết tích. Ta tự mình tìm thật lâu, phi thường lâu. Lại một lần nữa nghiệm chứng Khương thị địa cung cùng rất nhiều thủ hạ đã từng báo cáo, thế giới này không có Tây Kỳ, không có Ân Thương. Tổ tiên của chúng ta Thái Công Vọng chỉ là một cái hư vô mở mịt truyền thuyết. Thế giới này cũng không có thiên đình, không có thần tiên, chỉ có dân chúng ngẫu nhiên tế tự tín ngưỡng mới đản sinh ra sơn thần, thủy thần. Huyết La Khương Mậu Kỳ nói xong lời nói này, niệm tụng nói: truyền thừa trăm đời xa, liệt tổ liệt tông ở đâu? Chúng ta người nào ư? Đây là Khương thị tổ tiên, khắc vào Khương thị trong cung điện dưới lòng đất một câu, cũng là trong lòng ta. Như Hạ Kiệt Thương trụ đều là giả, như Hoàng đế Si Vu đều không tồn tại. Nhóm chúng ta đều là người nào? Nói xong câu đó về sau, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Đông Phương Vọng vỗ tay cười nói: tốt, không nghĩ tới còn có người cùng ta, thế mà thật đi tìm kiếm Ân Thương, Tây Kỳ, Vũ Vương phạt trụ sự tình. Sau đó cùng ta, không thu hoạch được gì. Ha 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 ha, thật sự là thú vị cực kỳ. Huyết La Khương Mậu Kỳ hít một hơi, nhìn hướng Đông Phương Vọng, cho nên ngươi chuẩn bị làm cái gì? Làm cái gì? Đông Phương Vọng giơ lên hồ lô rượu, uống vào một ngụm rượu. Hôm nay có rượu hôm nay say, còn cần làm cái gì? Ân Thương có hay không tại? Tây Kỳ, Đại Chu Võ Vương có phải hay không tồn tại? Cùng nhóm chúng ta có quan hệ sao? Người ăn không trôi cơm, uống không trôi nước. Có công phu này, tìm hai cái nữ nhân khoái hoạt tiêu dao. Đông nhiên ý thức được, tự mình tựa như là ở trước mặt mọi người, nhất là Lâm Nam trước mặt nói lời này, Đông Phương Vọng vội vàng im ngay. Nếu là khiến Lâm Tông chủ không cao hứng, vậy coi như là thật muốn ăn không được ôm lấy đi. Vô sỉ lại đọa lạc ý nghĩ. Huyết La Khương Mậu Kỳ đối Đông Phương Vọng cười lạnh một tiếng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Lâm Nam, giảng thuật kế sách của mình lịch trình. Bên ngoài du lịch mấy năm thời gian, ta xác định tự mình không thu hoạch được gì. Một lần nữa về tới hoàng cung, ta đối với hoàng vị, nhân gian thân tình đã nhìn rất nhạt, cũng không để ở trong lòng. Ta bắt đầu nghiên cứu tiên tổ lưu lại Chu Thiên Trận, 360 cái pho tượng, thiên vật lâu. Sau đó, ta minh bạch, duy nhất phá cục chi pháp. Cái này giữa thiên địa không có thần tiên, không có thiên đình. Ta liền muốn hoàn thành viễn cổ tổ tiên truyền thuyết, đồng dạng cầm trong tay linh tiên, đứng trên thiên vật lâu, Chu Thiên trong trận, sắc phong Chu Thiên 365 thần tiên. Ta cũng muốn, thế thiên phong thần. Lâm Nam đứng tại sơn môn chỗ, nghe Khương Mậu Kỳ, trong lòng thực sự có chút quá tải đến. Nước Tề Khương thị, Khương tử nha hậu đại, cũng muốn thế thiên phong thần. Những này kết hợp lại, tựa như là có như vậy một chút đạo lý, nhưng Lâm Nam đối với phong thần diễn nghĩa là có một chút hiểu rõ. Khương tử nha có thể phong thần 365, kia là chư vị thánh nhân thương nghị quyết định, lấy phong thần bảng bực này thần vật làm vật trung gian. Khương Mậu Kỳ cái này bôi máu pho tượng, thiên vật lâu, Chu Thiên trận, đều là cái gì kỳ hoa thiết trí? Hoặc là Lâm Nam đối phong thần diễn nghĩa có sự hiểu lầm, hoặc là chính là Khương Mậu Kỳ đối phong thần chuyện này có sự hiểu lầm, đối với trước mắt tu tiên thế giới, Lâm Nam cùng Khương Mậu Kỳ đều trong lúc nhất thời tìm không thấy đáp án. Cái này một cái tu tiên thế giới, hướng phía trước lại là tìm không thấy lịch sử tồn tại dấu vết. Còn hết lần này tới lần khác cùng ngày xưa Vũ Vương phạt trụ, Khương Tử Nha phong thần có như vậy một chút liên hệ, cũng không biết rõ có phải hay không truyền thuyết xuất hiện cái gì sai lầm, thật sự là kỳ quá thay quái. Ngươi dạng này, hẳn là không cách nào phong thần a. Lâm Nam đối huyết là Khương Mậu Kỳ nói. Khương Mậu Kỳ trả lời ngay, vô cùng kiên định, có thể. Nhất định có thể. Nếu như không phải Đại Đạo Tông đem Khương Vân Nhị, Triệu Tuyết Ngạc xuất kỳ bất ý cấp đi, nếu như không phải ngươi để làm vòng cơ phá hủy dịch sơn thành, ta cần linh căn huyết có lẽ hiện tại đã đầy đủ. Đến thời điểm ta liền có thể thay thế thiên phong thần, đem tất cả thần tiên đều phân đất phong hầu tại vị, ta sẽ trở thành thiên đế, thiên đình chi chủ. Đem tất cả vĩ lực đều thuộc về tại trên người của ta, ta sẽ vượt qua nguyên anh cảnh giới, hóa thần cảnh giới, cảnh giới đại thừa, thậm chí vượt qua cảnh giới đại thừa sau tiên nhân. Ta sẽ trở thành tiên nhân bên trong đế vương. Ta sẽ là thiên đình thiên đế. Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu, Khương Vân Phách thậm chí Điền Tử Thiên đều là tại một lần lại một lần trong lúc khiếp sợ chưa tỉnh hồn lại. Huyết La, lại là Khương gia thái gia già Khương Mậu Kỷ, hắn thế mà nghĩ đến Thế Thiên Phong Thần, muốn trở thành thiên đình thiên đế. Đông Phương Vọng cũng là cảm thấy rung động. Không nghĩ tới, ta tìm tòi thật lâu sự tình, thế mà vào giờ phút này đạt được đáp án. Huyết La, Khương Mậu Kỷ, ngươi cùng ngươi tổ tiên cái gọi là Thế Thiên Phong Thần, kỳ thật không có bất luận căn cứ gì, chỉ là các ngươi tự mình đoán, đúng không? Rung động về sau, Đông Phương Vọng mở miệng nói, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, còn có cái khác bất luận cái gì biện pháp có thể đạt tới mục đích sao? Khương Mậu Kỷ hỏi lại một tiếng, chỉ cần ta có thể Thế Thiên Phong Thần thành công, trở thành thiên đình thiên đế, thế giới này tất cả bí mật đều sẽ tại trước mặt ta hiện ra không thể nghi ngờ. Nhưng là, cái này chỉ là ngươi cùng ngươi tổ tiên mong muốn đơn phương. Lâm Nam mở miệng nói ra, Phong Thần chưa hẳn chính là thiên đế, cũng có thể là chưa thể thành tiểu tiên nhân phàm nhân. Nói tóm lại, các ngươi đã hoàn toàn ngộ nhập lạc lối. Nói đến đây, Lâm Nam ánh mắt ngưng tụ. Động thủ đi, giết hắn. Lâm Nam thoại âm rơi xuống, Đông Phương Vọng lập tức hành động, trong tay hồ lô rượu lập tức nhắm ngay Khương Mậu Kỷ, phun ra một cô mang theo mát lạnh mùi rượu chất lỏng. Khương Mậu Kỷ trực tiếp hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay tấm chắn pho tượng bay lên, trong tay tấm chắn hóa thành một trượng phương viên, ngăn trở cái này một ngụm rượu ngon chất lỏng. Không chịu sống mơ mơ màng màng. Đông Phương Vọng ánh mắt lạnh lùng, xem ra ngươi lựa chọn phải kinh thụ thống khổ mà chết. Chỉ bằng ngươi? Khương Mậu Kỷ nói chuyện, một đôi mắt cảm ứng đến xung quanh, lưu ý Lâm Nam cùng Đông Phương Vọng nhất cử nhất động. Đông Phương Vọng uy hiếp cũng không lớn. Chân chính uy hiếp lớn nhất Lâm Nam, mình tới hiện tại mới thôi thậm chí không cách nào cảm giác hắn thiện ác cùng sát ý, đây mới thực sự là đối thủ đáng sợ. Đương nhiên, Khương Mậu Kỷ dưới chân không còn, cảm giác nguy cơ không gì sánh kịp từ dưới chân truyền đến. Vừa rồi rõ ràng phát giác được, nguy cơ chí mạng cảm giác tại phía trước, giờ này khắc này đã biến thành phía dưới. Một khi rơi xuống, sẽ phi thường chí mạng. Khương Mậu Kỷ có thể cảm giác được tình hình như vậy, lập tức thả người hướng lên phía trên vọt lên, bốn cái pho tượng phòng hộ tại thân thể của hắn trước sau. Vừa muốn vọt lên, một cái đất đá ngưng tụ mà thành, mười trượng phương viên cự thủ đã xuất hiện tại bầu trời. Đổ ập xuống, hướng phía Khương Mậu Kỷ trực tiếp rơi xuống. Sơn thần thủ đoạn. Khương Mậu Kỷ ánh mắt lãnh đạm, bắt đầu tìm kiếm tự mình đường lui, tìm cơ hội thoát đi nơi đây. Ám sát Lâm Nam thất bại, mang ý nghĩa Điền gia sau đó cũng chắc chắn là bại, nước Tề cảnh nội mưu đồ đã triệt để không có bất luận cái gì khả năng thành công. Phải đi cái khác địa phương. Hả? Sơn thần công kích, làm sao còn có? Chương 103, ta không tin đây là sự thực. Canh 3. Khương Mậu Kỷ nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trên không. Trên không đã triệt để âm u xuống tới. Bốn cái pho tượng pháp khí vừa mới cắt chém, phá vỡ 10 trượng phương viên đất đá cự thủ. Nhưng một cái khác mấy chục trượng phương viên mét khối đã mây đen áp đỉnh, dãy núi sụp đổ đồng dạng giáng xuống. Khương Mậu Kỷ sắc mặt tối sầm, cái này sơn thần cũng quá vô sỉ. Rời núi đến nơi ta. Đại đạo tông Lâm Nam cùng người quan hệ thế nào a? Thế mà hao phí nhiều như vậy thần lực và chân nguyên, rời núi đến nơi ta. Căn cứ Khương Mậu Kỷ hiểu rõ, loại này sơn dân sùng bái hình thành sơn thần, nói như vậy đều là không dễ dàng tiêu hao thần lực, vận chuyển quá nhiều đất đá, dù sao tín ngưỡng mờ nhạt, dùng một điểm thần lực không biết rõ muốn tới cái gì thời điểm mới có thể dựa vào lấy sơn dân cầu nguyện khôi phục. Nhưng cái này sơn thần, cùng uống nhầm thuốc, trực tiếp vận dụng nhiều như vậy thần lực và chân nguyên, làm ra một cái gò núi nhỏ đến. Trong lòng mặc dù chuyển động ý nghĩ, cảm giác đây hết thảy phá lệ không thể tưởng tượng nổi, Khương Mậu Kỷ hành động lại là không chậm chút nào, nửa điểm đều không có dừng lại. Bốn cái pho tượng pháp khí, tại chân nguyên quán chú chỗ cai trị, trong nháy mắt tăng trưởng đến cao một trượng, biến thành bốn cái cự nhân, bốn cái cây cột, chống tại Khương Mậu Kỷ trên đỉnh đầu. Khương Mậu Kỷ tóc đỏ tung bay, năng lực cảm ứng phát huy đến mạnh nhất, ánh mắt cấp tốc đảo qua đỉnh đầu cùng trung quanh, trong tay xuất hiện một cây dài hơn 3 thước màu vàng kim linh tiên. Địch nhân chân nguyên, thần lực chỗ bạc nhược, ở đâu? Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn nương tựa theo cảm ứng bản năng, đối đỉnh đầu trên không, gò núi đồng dạng hình tứ phương mét khối nhanh nghiêng phía bên phải một điểm, huy động màu vàng kim 3 thước linh tiên đánh tới. Thái công vọng ở đây, chư thần tránh lui. Khương Mậu Kỷ nghiêm nghị quát. Màu vàng kim 3 thước linh tiên, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng sơn thần đố giác vận chuyển đất đá hoạch tâm thần lực chỗ. Một thoáng thời gian, toàn bộ mét khối vỡ vụn ra. Trên bầu trời như là một tòa gò núi sụp đổ, vô số đất đá lập tức rơi xuống. Bốn cái pho tượng liên thủ ngăn tại Khương Mậu Kỷ đỉnh đầu, đem hắn phòng hộ rắn rắn chắc chắc. Cho dù chu vi đá vụn bùn đất ầm vang rung động, đem đại đạo tông trước sơn môn cái này một mảnh khu vực nện thành một vùng phế tích, hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Chỉ bất quá, bởi vì phòng hộ dạng này tiếp tục không ngừng đất đá va chạm cùng lực đạo hoành kích, khó mà tránh khỏi bốn cái pho tượng pháp khí đều muốn có chút nhỏ bé tổn thương, mà chân nguyên cũng tất nhiên cấp tốc tiêu hao. Một kích đánh nát sơn thần công kích về sau, Khương Mậu Kỷ cũng là không khỏi trong lòng vô cùng khoái ý. Ha ha, tốt. Tổ tiên phòng theo thái công vọng pháp bảo chế tạo pháp khí, quả nhiên uy lực đã viễn siêu bình thường. Lâm tông chủ, hôm nay ta liền cáo tử. Ngươi xấu ta dịch sơn thành lưu đồ sự tình, đợi ta phong thần thành công, lại đến. Lời còn chưa nói hết, đầu cao nữa là không lại một mảnh đen kịt. Khương Mậu Kỷ thanh âm phảng phất bị cắt đứt. Hắn khó có thể tin xem một chút, đỉnh đầu so vừa rồi càng thêm to lớn đất đá khối. Làm sao có thể? Sơn thần vừa rồi một lần kia công kích, cũng đã là toàn bộ thần lực hội tụ a. Hắn làm sao còn có thể lần thứ hai hội tụ nhiều như vậy đất đá, lại một lần nữa đối ta tiến hành công kích? Đây không có khả năng. Sơn thần, ngươi sao có thể thao túng nhiều như vậy đất đá? Ngươi đến cùng có được bao nhiêu tín đồ? Ta chưa từng nghe qua sơn thần linh nghiệm truyền ngôn, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thao túng sông núi thần lực? Cầm trong tay màu vàng kim linh tiên khương mậu kỳ khó có thể tin hô to. Sơn thần Đỗ Giác đứng tại gần trăm trượng phương viên đất đá trên núi nhỏ, nghe hắn hô to, khuôn mặt bình tĩnh. Chỉ cần thượng tiên không mở miệng, hắn tuyệt sẽ không đối với địch nhân tiết lộ thượng tiên một điểm tình báo. Một bên khác, Đông Phương Vọng Bốn đang chuẩn bị phối hợp xuất thủ, về sau nhìn thấy sơn thần động thủ phạm vi dạng này to lớn, dứt khoát cũng mang theo Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu lui sang một bên đi. Về phần bị rơi xuống bùn đất tảng đá đuổi theo, suýt nữa mất mạng Điển Tử Thiên, Khương Vân Phách, hắn cũng lười quản bọn hắn sinh tử. Nghe được Khương Mậu Kỳ hò hét về sau, Đông Phương Vọng lập tức nhịn cười không được một tiếng. Huyết La, ngươi cái này xuẩn tài. Phong thần loại sự tình này, ngươi hẳn là lập tức quỳ xuống đến, hướng Lâm Tông chủ dập đầu thỉnh giáo. Vị này sơn thần, thế nhưng là Lâm Tông chủ tự tay sát phong. Khương Mậu Kỳ cả người đều ngốc gỗ. Sơn thần, là bị Lâm Nam sát phong. Lâm Nam, có thể phong thần. Vậy ta bây giờ chỗ cố gắng hết thảy. Không có khả năng. Khương Mậu Kỳ trực tiếp lắc đầu, tự tuyệt tiếp nhận hoang đường như vậy sự tình phát sinh, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao có thể có người, có thể sát phong sơn thần đây? Ta liền thiên đình chính thần đều không có thành lập. Hắn dựa vào cái gì sát phong sơn thần? Nhưng đây chính là thật, Đông Phương Vọng mỉm cười nói. Không có khả năng. Khương Mậu Kỳ trên mặt đã nổi gân xanh, hai mắt trợ to, khàn cả giọng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cả đời theo đuổi đồ vật. Làm sao lại tại loại này núi sâu rừng già, bị một cái lai lịch khó lường ra hỏa dễ như trở bàn tay làm được. Nếu như hắn có thể sát phong sơn thần, ta trước đó làm tính là gì? Ta vứt bỏ hoàng vị, vứt bỏ con cháu, thậm chí tự tay giết chóc Khương thị hoàng thất hơn 10 người, tự tay đem Khương thị Giang Sơn đưa cho Điền gia, đây hết thảy lại là vì cái gì? Dạ. Vô luận là từ lý trí vẫn là tình cảm, Khương Mậu Kỳ đều phải nói với mình, đây hết thảy đều là giả. Chỉ có chính ta làm hết thảy mới là thật. Ta mới là đúng. Ta giết các ngươi. Ta muốn thế thiên phong thần. Khương Mậu Kỳ đối Đông Phương Vọng cùng Lâm Nam gào thét, cũng là đối với mình nội tâm điên cuồng gào thét. Ta là Thái Công Vọng hậu đại, ta muốn thế thiên phong thần. Dùng tiên huyết đến phong thần. Ngươi đã hoàn toàn đi lầm đường. Lâm Nam chậm rãi nói, sơn thần Đỗ Giác, động thủ đi, giết hắn. Lại một lần, so vừa rồi càng thêm to lớn mét khối khối rất xuống, ầm vang rung động, hướng phía dưới rơi đập. Ngăn không được. Khương Mậu Kỳ vung động thủ trung kim sắc linh tiên, thẳng đến cái này một khối bùn đất tảng đá tạo thành quái vật khổng lồ yếu kém nhất chỗ. Nhưng là, lần này, sơn thần Đỗ Giác rõ ràng hấp thụ giáo huấn, mét khối khối không có lên tiếng vỡ vụn. Trực tiếp đặt ở bốn cái pho tượng tạo thành phòng hộ phía trên. Khương Mậu Kỳ chưa từng có sâu như vậy cắt cảm giác được, nhìn qua ngự khí phi hành, chinh phục thiên địa nguyên anh cảnh giới tu sĩ, nguyên lai tại chính thức thiên địa uy năng dưới, cư nhiên như thế bất lực lại nhỏ yếu. Trăm vạn cân đất đá giáng xuống, cơ hồ là trong nháy mắt đem hắn bốn cái pho tượng pháp khí, tính cả pho tượng hạ Khương Mậu Kỳ bản thân, cùng một chỗ đập xuống trên mặt đất. Vừa mới trên mặt đất đứng vững, bốn cái pho tượng pháp khí đều đang phát ra kẹt kẹt thanh âm, vết dạng cấp tốc lan tràn. Khương Mậu Kỳ chân nguyên đưa vào, nhưng cũng ngăn không được sơn thần Đỗ Giác liền đứng tại mét khối khối trên cùng, đồng dạng thi triển chân nguyên, thực hiện thần lực, muốn đem hắn bốn cái pháp khí trực tiếp triệt để nghiền nát. Không chịu nổi. Khương Mậu Kỳ biết mình căn bản chống đỡ dưới không ra đi, chỉ có thể dùng sau cùng chân nguyên rót vào màu vàng kim linh tiên bên trong, quật phía trên đất đá. Mỗi quật một lần, những cái kia đất đá liền băng liệt một trượng phương viên. Nhưng là đối với hơn 10 trượng phương viên gò núi nhỏ tới nói, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Đột nhiên, dưới chân không còn, Khương Mậu Kỳ hướng phía dưới rơi đi, phía dưới chẳng biết lúc nào, thế mà thêm ra một cái trống rỗng. Chương 104, Khương Mậu Kỳ chốt bụi, canh thứ tư. Đây là có chuyện gì? Khương Mậu Kỳ không minh bạch, chỉ biết rõ dưới chân không còn, đỉnh đầu kia to lớn áp lực lại tăng thêm mấy phần, lập tức liền đem tự mình rơi đập tại phía dưới chỗ trống chỗ. Bốn cái đã tàn phá pháp khí, bị Khương Mậu Kỳ điều động về sau, phòng hộ ở Khương Mậu Kỳ quanh thân trên dưới. Này mới khiến Khương Mậu Kỳ sau khi rơi xuống đất, chỉ là cảm giác thân thể hơi chấn động một chút. Bất quá, ngay sau đó, trong nguyên anh tâm thần liên tiếp 4 lần rung động. Khương Mậu Kỳ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự mình luyện hóa 4 kiện pho tượng pháp khí đã triệt để tổn hại, không thể sử dụng. Đụng. Mét khối khối cực kỳ chặt chẽ phủ lên cửa hang. Hắc ám che đậy tất cả ánh mắt, núi bùn đất lan tràn tại chóp núi. Trời sinh cảm giác bén nhạy Khương Mậu Kỳ có thể cảm giác được, nguy hiểm chí mạng chính còn quấn tự mình, liền như là trước đó tại Lâm Nam trước người cảm ứng được như thế. Giờ này khắc này, Khương Mậu Kỳ đã đoán được, lúc đầu cảm giác nguy hiểm chính là sơn thần dưới đất mai phục. Hiện tại cảm giác nguy hiểm cũng là sơn thần hành động, sơn thần đem những cái kia mai phục từ vừa rồi dưới mặt đất, Nazi xa mấy chục trượng, đến Khương Mậu Kỳ dưới chân, rốt cục đem Khương Mậu Kỳ đưa vào mai phục bên trong. Mà hết thảy này, từ sơn thần Đỗ Giác đổi thành kia một đầu bích nhan hắc hổ thời điểm, cũng đã bắt đầu. Không đi nghĩ Lâm Nam nắm giữ tình báo nhiều, cũng không đi nghĩ sơn thần Đỗ Giác gần như vô cùng vô tận thần lực, có thể liên tục không ngừng Nazi bùn đất núi đá. Chỉ là cái này liên tiếp an bài, vì chính là đem tự mình nhốt tại dưới mặt đất đánh giết. Khương Mậu Kỳ cảm giác được một cỗ bị đùa cợt cảm giác. Vì cái gì một cái như thế cường đại người phải dùng loại này bắt khúc khúc phương thức đem ta giết chết? Ta không đáng hắn động thủ, thậm chí giống như là một cái buồn cười côn trùng sao? Sát phong sơn thần thượng tiên, Dạng này chữ tại Khương Mậu Kỳ trong đầu không ngừng chạy. Khương Mậu Kỳ lại không luận làm sao kêu gào không tin, tại sắc đồng dạng sự thật trước mặt, cũng không thể không thừa nhận. Đại đạo tông Lâm Nam đích thật là một vị thượng tiên, là một vị sắc phong sơn thần thượng tiên. Trên thế giới này, không người nào có thể ngăn cản ý chí của hắn. Trước mắt hắn làm hết thảy, tất cả đều là đang trêu đùa nhóm người mình, trêu đùa những phàm nhân này làm vui. Đây chính là thượng tiên, đối phàm nhân thái độ, miệt thị đến cực điểm. Nếu như không ngoài dự liệu, cái này dưới đất cái gọi là nguy hiểm mai phục, lại là hắn tiện tay chế tạo khôi lỗi a. Nghĩ như vậy, Khương Mậu Kỳ phóng xuất ra tự mình Nguyên Anh. Nguyên Anh hư thất sinh điện, tại trong bóng tối cùng ban ngày không có khác nhau chút nào. Sau đó Khương Mậu Kỳ thấy được, sáu cỗ hình thể cao mấy trượng to lớn khôi lỗi bao quanh vần quanh, chính đem tự mình vây quanh tại chính giữa. Quả nhiên, Lâm Nam thượng tiên, quả nhiên vô tình đùa cợt chúng ta nhỏ yếu sâu kiến. Thế nhưng là, ta còn là không có cam lòng, có một vấn đề muốn hỏi a. Sáu cỗ khôi lỗi bộc phát ra liên tiếp bạo hưởng, sáng tỏ ánh lửa đã đập vào mặt. Khương Mậu Kỳ trong miệng phát ra gầm nhẹ. Minh biết rõ tử kỳ đã tới, hắn cũng không để ý tự mình nhục thân phải trang hư hại. Nguyên Anh toàn bộ bám vào tại màu vàng kim linh tiên phía trên, thẳng tắp hướng lên mặt đi, có một câu, ta nhất định phải hỏi rõ ràng không thể. Nguyên Anh thiêu đốt bộc phát, lôi cuốn lấy màu vàng kim linh tiên, một hơi quán xuyên cao 30 trượng, gò núi nhỏ đồng dạng đất đá. Phía dưới một trận trầm muộn vang động. Dãy núi có chút rung động mấy lần. Khương Mậu Kỳ trong lòng biết tự mình nhục thân giờ này khắc này đã thịt nát xương tan, triệt để chôn sâu ở dưới đất. Màu vàng kim linh tiên chui ra lỗ thủng chỗ, nồng đậm khói trắng chậm rãi phiêu đang ra. Lơ lửng tại giữa không trung một cái hô hấp về sau, màu vàng kim linh tiên hướng về Đại Đạo Tông Sơn môn chỗ Lâm Nam ném đi. Huyết Lang Nguyên Anh. Đông Phương Vọng đem hồ lô rượu nhắm ngay màu vàng kim linh tiên, phun ra ra trong suốt, mắt lạnh mê thần hữu. Cùng lúc đó, màu vàng kim linh tiên phía trước, một đạo cao cao tường đất trong chớp mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sơn Thần Đỗ Giác đứng tại trên tường đất phương, trầm giọng nói, đường này không thông. Màu vàng kim linh tiên mau lẹ vô cùng né nhanh qua Đông Phương Vọng mê thần hữu, mắt thấy những cái kia mang theo mùi rượu chất lỏng lại lượn vòng lấy tiếp tục phát động tiến công. Linh tiên trên phát ra Khương Mậu Kỳ thanh âm trầm thấp khàn khàn, công kích chậm đã đi, ta hôm nay nhất định phải chết, chỉ muốn thỉnh giáo Lâm tông chủ một vấn đề. Bực này xảo trá mưu kế, cho là ta có tin hay không? Đông Phương Vọng cười lạnh nói, đơn giản là muốn tìm cơ hội chạy trốn, đưa ngươi Nguyên Anh bỏ chạy mà thôi. Không. Khương Mậu Kỳ thanh âm trầm thấp, ta sinh tử đều tại Lâm tông chủ một ý niệm. Nếu là Lâm tông chủ muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi cho là ta sẽ có cơ hội đào tẩu sao? Còn xin để cho ta thỉnh giáo Lâm tông chủ một vấn đề, chỉ cần Lâm tông chủ trả lời, ta chính là chết đi, cũng tuyệt không oán hận. Lời nói này ngược lại là cũng không sai. Đông Phương Vọng tạm hoãn công kích, bất quá vẫn là nhìn chằm chằm Khương Mậu Kỳ. Sơn Thần cũng không có chủ quan, vẫy tay một cái lại dâng lên hai mặt tường đất, ngăn chặn màu vàng kim linh tiên đào tẩu đường đi. Quả nhiên là chính thức sắc phong Sơn Thần, cho dù làm như vậy cũng không tốn sức chút nào. Khương Mậu Kỳ cảm thán một tiếng. Một cái tàn phá Nguyên Anh chủ động ly khai màu vàng kim linh tiên, mặc cho màu vàng kim linh tiên rơi trên mặt đất. Sau đó cái này tàn phá Nguyên Anh cách tường đất, hướng Lâm Nam đặt câu hỏi. Xin hỏi Lâm tông chủ, sắc phong thần linh, phương pháp của ta coi là thật không đúng sao? Coi là thật không đúng. Lâm Nam trả lời khẳng định, dạng gì thiên đình cùng thần tiên cũng sẽ không dùng ngươi loại kia phương thức huyết tế phong thần. Căn cứ ta biết nghe đồn, tổ tiên của ngươi Khương thượng là thuận tiên ý mà phong thần về sau cũng chỉ là phú quý cả đời. Cái gì gọi là thuận tiên ý? Khương Mậu Kỳ không hiểu hỏi thăm. Chính là giữa thiên địa cần thần linh xuất hiện, về sau mới bắt đầu phong thần, đây chính là thuận tiên ý phong thần. Lâm Nam lại giải thích một câu. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này, phong thần không cưỡng cầu được. Ta sai rồi, Khương thị tổ tiên cũng đều sai. Thái công vọng kỳ tích, nhóm chúng ta lặp lại không được, cũng căn bản không cần thiết đi lặp lại. Nói xong câu đó, Khương Mậu Kỳ Nguyên Anh hóa thành quan điểm, từng kia từng sợi đầu nhập màu vàng kim linh tiên bên trong. Đông Phương Vọng gặp một màn này, kinh ngạc nói, hắn đem tự mình Nguyên Anh hóa thành tầm bộ pháp khí linh tính chất dinh dưỡng. Bực này tình hình, chỉ có cực thiểu số Nguyên Anh cảnh giới trưởng bối đại nạn sắp tới thời điểm, vì cho gia tộc, tông môn lưu lại tốt hơn vô liếng, mới có thể làm chuyện như vậy. Khương Mậu Kỳ bây giờ làm như thế, tương đương mất đi bản thân, chuyên môn cho Lâm tông chủ lưu lại một kiện linh tính vô cùng pháp khí. Chẳng lẽ nói hắn thế mà không oán hận Lâm tông chủ sao? Cũng liền tại cái này thời điểm, Khương Mậu Kỳ Nguyên Anh chỉ còn lại cuối cùng một tia chấp niệm tồn tại trên không trung, đáp lại Đông Phương Vọng nghi vấn. Mời Lâm tông chủ yên tâm ban cho người khác sử dụng, hoặc tự mình sử dụng. Ta đối Lâm tông chủ chỉ có cảm tạ. Cảm tạ Lâm tông chủ giúp ta giải hoặc, đem ta từ sai lầm chấp niệm bên trong giải thoát. Phong thần. Ha ha. Phong thần. Chúng ta sâu kiến, cũng xứng đàm phong thần hai chữ. Sau đó, chấp niệm chậm rãi tan đi, Khương Mậu Kỳ triệt để giải thoát, chôn vùi bản thân tồn tại. Chỉ tồn lưu cái kia kim sắc linh tiên nằm trên mặt đất, dạng rỡ lấp lóe, lưu chuyển quang trạch. Chương 105, chỉ cần Lâm tông chủ ra lệnh một tiếng. Canh năm xong xuôi. Huyết La Khương Mậu Kỳ, chết đi. Đông Phương Vọng có chút cẩn thận, muốn hay không lại kiểm tra một cái. Ta đã từng gặp không ít giả chết. Lâm Nam cái này lúc sau đã thu được hoàn thành lựa chọn ban thưởng, tu vi 3 năm, lục giai đan dược khải thần đan một bình, bên trong có 5 viên đan dược. Không cần kiểm tra, hắn đã chết. Vâng, Lâm tông chủ. Đông Phương Vọng lúc này không nói thêm gì nữa. Sắp tán rơi mê thần tiểu thu chính quay về hồ lô rượu bên trong. Cái này hồ lô rượu bên trong có khác cả khôn, hắn bình thường uống linh cửu là một loại, còn có phòng hai loại khác phẩm chất hơi kém thượng đẳng rượu. dùng để công kích địch nhân thủ đoạn, ngoại trừ mê thần tiểu bên ngoài, hồ lô rượu còn có một loại phun ra cuồng phong năng lực. Đương nhiên, đối Đông Phương Vọng tới nói, sở dĩ không tuyển chọn cái khác pháp khí, mà là lựa chọn hồ lô rượu, hay là bởi vì thuận tiện tự mình uống rượu. Sơn Thần Đỗ Giác nghe được Lâm Nam sau cũng yên lòng, ba mặt tường đất, rơi trên mặt đất. Sau đó bắt đầu tu bổ toàn bộ lung lay sắp đổ ngọn núi, trước đó chiến đấu bên trong không để ý tới cân nhắc quá nhiều, từ toàn bộ trên ngọn núi rút ra quá nhiều đất đá. Ngoại trừ đại đạo tông chỗ phạm vi vẫn như cũ vững như bản thạch bên ngoài, có mấy chỗ địa phương tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Hiện tại nếu không kịp thời đền bù, toàn bộ ngọn núi sụp đổ sau lại một lần nữa tạo nên, nhất định mười phần phiền phức. Trong khoảnh khắc, đại đạo tông trước sân môn một lần nữa rực rỡ hẳn lên, cùng nguyên lai nhìn qua không có bao nhiêu lớn khác nhau. Bố trí xong những này, Sơn Thần Đỗ Giác nhìn về phía trên bậc thang bất phân thắng bại Điền Tử Thiên, Khương Vân Phách hai người, Thượng Tiên, hai cái này hẳn là xử trí như thế nào? Điền Tử Thiên còn cầm một chôi đao, nằm ngang ở Khương Vân Phách trên cổ, các ngươi thả ta, ta cũng sẽ thả hắn. Các ngươi cũng hẳn là biết rõ, Khương Vân Phách là các ngươi bên này. Hắn nói như vậy, lại toàn vẹn không có phát hiện, Khương Vân Phách trên mặt đã mang theo khám phá nhân sinh một loại nào đó kiên quyết chi ý. Cút mẹ mày đi, lao tử sống đủ rồi. Khương Vân Phách nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay từ trong tay áo rút ra một thanh dao găm, không quan tâm hướng phía Điền Tử Thiên đâm tới. Điền Tử Thiên cũng không nghĩ tới hắn rõ ràng làm con tin còn dám phát cuồng, một thời gian lại dám bị đâm tổn thương hai nơi. Đau đớn phía dưới, Điền Tử Thiên cũng không lo được Khương Vân Phách còn muốn làm con tin, trong tay lưới dao một vòng. Sau đó, Khương Vân Phách trên thân bắn ra chỗ tiên huyết. Khương Vân Phách lại là toàn vẹn không để ý, cuối cùng dùng một cố kình, liều mạng chết, phát hung ác, đem dao găm quả thực là đưa vào Điền Tử Thiên tim. Lão tử, thật sống đủ rồi, hỗn đản này nhân sinh, hỗn đản Điền gia. Ta, cỡ nào nghĩ, làm một cái chân chân chính chính Khương gia người, mà không phải. Khương Vân Phách trong mắt mang theo yếu ớt ánh quang, nhìn thấy cuối cùng là Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ kinh ngạc cùng khẩn trương ân cần nhãn thần. Hắn cười, trong mắt một điểm cuối cùng ánh sáng tản ra tới. Đại ca, đại tỷ, tiểu muội, hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo còn sống. Ta không muốn sống, quá mệt mỏi. Chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không tưởng được. Khương Vân Phách thế mà không có hướng bất luận kẻ nào cầu cứu, mà là cùng Điển Tử Thiên đồng quy vu tận. Sơn Thần, Đông Phương Vọng đều chưa kịp nhúng tay, hai người liền ngươi cho ta một đao, ta cho ngươi một đao như thế chiến đấu cùng một chỗ. Sau đó hai cái hô hấp ở giữa, liền đều khí tuyệt bỏ mình. Hắn làm sao ngốc như vậy a? Khương Vân Hổ song trong mắt nhịn không được ngậm lấy nước mắt, kêu một tiếng. Khương Vân Xu cũng là nhịn không được nước mắt chảy ròng. Người tình cảm chính là kỳ diệu như vậy, có lẽ là Khương Vân Phách tại sau cùng thời gian cũng nhìn mình bạch đi. Như hắn còn sống, xấu hổ, ngờ vực vô căn cứ mãi mãi cũng là khó mà đánh tan, về sau vĩnh viễn cùng Khương gia huynh muội nhiều một tầng làm hắn thống khổ ngăn cách. Tầng này ngăn cách sẽ chỉ làm hắn tại Điền gia tìm không thấy người nhà, tại Khương gia cũng tìm không thấy thân nhân. Cho nên hắn không nhìn thấy tương lai chỗ, lựa chọn kết bản thân. Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu lại nghĩ lên hắn thời điểm, liền chỉ còn lại ngày xưa thuần túy thân tình, rốt cuộc không cần xấu hổ xoắn xuýt. Khương Vân Phách nghĩ có phải hay không chính xác, ai cũng không biết rõ, nếu như hắn sống sót, sẽ là bộ dạng gì, cũng là không biết. Vừa mới chiến thắng huyết la, đánh giết Điền gia cái thứ ba nguyên anh cảnh giới việc vui còn không tới kịp chúc mừng, Khương Vân Phách lựa chọn đồng quy vu tận, còn có Khương Hữu Đạo tin chết cũng bị gián tiếp chứng thực, Khương Vân Xu huynh muội hai cái đều có chút bi thống. Lâm Nam đem Khương Vân Nhị, Triệu Tuyết Ngạc, Hồ Yêu Nhã Nhã kêu đi ra, nói rõ bây giờ tình huống. Khương Vân Nhị cùng Khương Vân Xu, Khương Vân Hổ đồng dạng đều là rơi lệ không thôi. Sơn Thần Đỗ Giác đem Điền Tử Thiên thi thể vứt ra, dựa theo Khương gia huynh muội ý nghĩ, cho Khương Vân Phách lập địa, phía trên viết nước Tề Nhị hoàng tử Khương Vân Phách cùng sinh tử thời đại ngày. Lại cho Khương Hữu Đạo cũng dựng lên một cái địa. Huynh muội ba người khóc giống thật lâu, lúc này mới dần dần chậm tới. Về phần huyết la Khương Mậu Kỷ, hắn giả chết thời điểm, liền đã tại trăm năm trước hạ táng hoàng lăng, mặc dù cũng là Khương gia người, lại không cần bọn hắn đến quan tâm. Trải qua chuyện này, nguyên bản muốn cáo từ rời đi Đông Phương Vọng cũng tạm thời không có rời đi dự định, mà là cẩn thận tính toán một phen về sau, cho Đại Viên Vương viết một phong thư. Lại qua một ngày thời gian, Lâm Nam mới lại đem đám người triệu tập đến. Huyết La thân phận là nhóm chúng ta cũng không nghĩ tới, hắn là người của Khương gia, thế mà trợ giúp Điền gia đoạt Khương thị hoàng thất Giang Sơn, mục đích chủ yếu vẫn là vì phong thần, chỉ có thể nói, từ lúc mới bắt đầu lựa chọn sai lầm về sau, hắn tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa. Hiện tại đã Huyết La bỏ mình, Điền gia còn lại hai cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Lâm Tông chủ, xin thứ cho ta chen vào nói một câu. Thần hàng lao nhân cái này lão đầu tử gan nhỏ như chuột, ta đối với hắn coi như rất có hiểu rõ, hắn hiện tại khả năng đã chạy ra nước Tề cảnh nội, đã không biết rõ đi hướng cái gì địa phương. Đông Phương Vọng mỉm cười nói, Điền gia hiện tại hẳn là chỉ còn lại một cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, hành hữu trùng. Khương Vân Xu cắn răng, cũng là đáng chết nhất một cái kia. Khương Thắng Đông gia gia cùng phụ hoàng đều là bị hắn hại chết. Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Nhị đều là khẽ vớt cảm đồng ý. Nhưng đây không phải trọng điểm. Đông Phương Vọng mỉm cười nói, trọng điểm là chỉ cần Lâm Tông chủ ra lệnh một tiếng, ta cùng Lam Vong Cơ hai người liên thủ xuất kích, giết hành hữu trung, Điền gia liền xong rồi. Nước Tề Giang Sơn lại có thể trở lại Khương thị hoàng thất trong tay. Vậy các ngươi nhanh đi, Khương Vân Xu bật thốt lên nói ra năm chữ, sau đó hiểu được ý, vội vàng ngày nay hướng Lâm Nam không người tạ tội. Đông Phương Vọng nói đúng lắm, chỉ cần Lâm Tông chủ ra lệnh một tiếng. Hắn muốn nghe chính là Lâm Nam, Lam Vong Cơ không hề nghi ngờ cũng tất nhiên coi trọng nhất chính là Lâm Nam ý kiến.
bọn hắn Khương gia hoàng thất ba người, Lâm Nam nguyện ý thu lưu bọn hắn, nguyện ý cùng bọn hắn vẻ mặt ôn hòa thời điểm, bọn hắn có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Lâm Nam nếu là không nguyện ý, bọn hắn liền phải ra ngoài làm dâu ria nhân vật. Nước Tề Giang Sơn, cùng bọn hắn Khương thị, cũng có thể một văn tiền quan hệ đều không có. Cho nên, Khương Vân Xu thốt ra nóng lòng ngữ điệu, thật sự là thất thố. Ba người bọn hắn ăn nhờ ở đâu, nào có tư cách làm loại này lựa chọn. Chương 106, định đế vị, hôm nay ba canh vật chữ, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta tuyệt không có mạo phạm chi ý, ta chỉ là nhất thời nóng nội. Khương Vân Xu không ngừng đối Lâm Nam xin lỗi. Lâm Nam khoát khoát tay, không cần như thế, các ngươi nóng vội ta cũng coi như biết rõ. Bất quá, chuyện này ta cảm giác vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, tính trước làm sau. Ta hỏi các ngươi, hiện tại nhóm chúng ta đem Điền gia đánh bại, đuổi xuống hoàng vị, nước Tề Bách tính có thể hay không hoan nên các ngươi Khương gia hoàng thất phục hồi? Cái này, không cần hỏi cũng là không chào đón. Khương Vân Hổ, Khương Vân Xu đều có chút để bài, Khương gia hoàng thất thanh danh đã sớm bị Điền gia bại hoại hoàn tất. Hiện tại nước Tề Bách tính khắp nơi đều có một cái chung nhận thức, chính là Khương thị hoàng thất ngu ngốc, đem bọn hắn hại đến như thế tình trạng. Điền gia sau khi lên ngôi, bọn hắn có được Minh quân, có được thái bình tình thế. Khương Vân Nhị hồi tưởng tự mình nhìn qua binh pháp lục thao, có chút không quá tự tin mở miệng, kia nhóm chúng ta vẫn là phải tạm thời chờ thời. Lâm Nam cổ vũ nhìn xem nàng, Vân Nhị, ngươi nói một câu, vì cái gì nhóm chúng ta muốn chờ thời? Làm sao chờ thời? Khương Vân Nhị nhìn thấy đám người ánh mắt đều đưa tới, lúc đầu có điểm tâm bên trong bất an. Bất quá nhìn thấy Lâm Nam cổ vũ ánh mắt về sau, cũng dần dần nhấc lên dũng khí. Sở dĩ muốn chờ thời, Lâm Nam ca ca nói dân chúng dân tâm không tại Khương thị hoàng thất là một mặt nguyên nhân. Ngoài ra còn có, nhóm chúng ta đối nước Tề trên thực tế cũng không chân chính nắm giữ, thậm chí không có thực sự hiểu rõ. Điền gia, chính đạo tông môn, ma đạo tông môn, văn võ ba quan, nhóm chúng ta ngoại trừ biết rõ địch nhân là Điền gia cùng ma đạo tông môn bên ngoài, cái khác cũng không thể phân rõ địch bạn. Làm nhóm chúng ta đánh bại Điền gia về sau, những người này có bao nhiêu sẽ như ong vỡ tổ chạy trốn, quyền mang nước Tề tài vật ly khai nước Tề. Bao nhiêu người trong lòng khó lường, làm bộ đầu nhập vào nhóm chúng ta, lại làm cùng Điền gia như lúc đồng dạng sự tình. Nhóm chúng ta không được biết. Nghe Khương Vân Nhị nói đến đây, Đông Phương Vọng đã lộ ra mấy phần thưởng thức thân sắc, có thể tuổi còn nhỏ nghĩ đến nhiều như vậy, nhị hoàng nữ rất có mưu lược à. So sánh dưới, chưa từng học qua đế vương mưu lược đại hoàng tử Khương Vân Hổ cùng đại hoàng nữ Khương Vân Xu, rõ ràng thua chị kém em. Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu cũng đều hơi có chút ngạc nhiên ánh mắt nhìn xem Khương Vân Nhị. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, tiểu muội mặc dù nhìn qua như trước kia đồng dạng nhu nhu nhược nhược, nhưng là đã độc lập tự chủ, suy tư rất nhiều bọn hắn đều không nghĩ tới vấn đề. Trừ cái đó ra, nhóm chúng ta cũng không có nhân thủ. Khương Vân Nhị nói, nhóm chúng ta có thể bằng vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ đánh bại Điền gia, chẳng lẽ nhóm chúng ta còn có thể bằng vào nguyên anh cảnh giới tu sĩ quản lý thiên hạ sao? Không có nhân thủ, nhóm chúng ta không cách nào quản lý địa phương thành trì, không cách nào quản lý quân đội, không cách nào giám sát quân lại. Liền xem như miễn cưỡng phục hồi, đoạt lại hoàng đế chi vị, nhóm chúng ta Khương gia hoàng thất lại cùng trước đó, tiếp nhận ngoại nhân báo cáo, liền xem như quản lý quốc gia, tiếp nhận bách quan lấy lòng, liền xem như hoàng đế, thưởng dụng một chút hoàng gia tài phú, liền xem như đế hoàng tôn quý. Nói đến đây, Khương Vân Nhị khẽ lắc đầu, nếu là đón thêm thụ dạng này vận mệnh, nhóm chúng ta cái này hoàng vị cũng không cần thiết đoạt lại. Một câu nói kia khiến Khương Vân Hổ cùng Khương Vân Xu đều ngây dại. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, luôn luôn yếu đuối đáng yêu tiểu muội, thế mà lại nghĩ sâu tính kỹ sau nói ra lời như vậy ngữ. Càng làm bọn hắn không có nghĩ tới là, Đông Phương Vọng lập tức vỗ tay cân xong. Tốt, nhị hoàng nữ lời này quả nhiên là tốt. Chân chính là không phá thì không xây được, có can đảm phá vỡ hết thể giam cầm, anh minh quả quyết quân chủ mới có thể có phong phạm. Nhị hoàng nữ nói như vậy, nhất định là trong lòng có lập kế hoạch a. Khương Vân Nhị có chút ngượng ngùng đem đỏ tươi như máu sợi tóc lung đến sau tai, nói ra, "Không, ta đối đây hết thảy cũng còn không hiểu rõ lắm, xa xa xưng không lên có kế hoạch gì. Vẫn là phải hiểu rõ càng nhiều chuyện hơn về sau, nhóm chúng ta mới tốt tiến thêm một bước thương nghị." Đông Phương Vọng liên tục gật đầu, "Không sai, đúng là như thế. Không nghĩ tới Khương thị hoàng thất nguyên bản không có cái gì anh minh quân chủ, tại cái này sơn dã bên trong, thế mà quật khởi một vị dạng này trời sinh minh quân. Đáng tiếc đại viên vương đối ta có ân cứu mạng, nếu không, ta nhất định sẽ lựa chọn lưu tại nước Tề, đi theo nhị hoàng nữ đại triển quyền cước, làm một phen đại sự." Nói xong câu đó, hắn ánh mắt cấp tốc lướt qua Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ, nhìn thấy hai người không có chút nào vẻ cảnh giác, trong lòng lập tức thầm than, cái này một người nhà cũng coi là tốt số. Nếu là Khương Vân Xu cùng Khương Vân Hổ hai trong đó bất kỳ một cái nào dám can đảm có tranh giành quyền lợi hoàng vị chi tâm, đảm bảo không thể sống lấy ly khai nơi đây. Khương Vân Nhị một tính cách nhu nhược thiếu nữ, là ai truyền thụ cho thao lược ánh mắt? Nghĩ lại một cái, liền có thể biết là Lâm Nam tông chủ. Lâm tông chủ vì sao muốn giáo sư Khương Vân Nhị những này? Mục đích không nói cũng hiểu, nước Tề tương lai hoàng đế chỉ có thể là Khương Vân Nhị. Cái gì đại hoàng tử Khương Vân Hổ, lại là danh chính ngôn thuận, cũng phải tránh qua một bên đi, nhất là bây giờ Đông Phương Vọng tuổi phồng Khương Vân Nhị là minh quân, Khương Vân Hổ không có chút nào phản đối cùng cảnh giác, càng đầy lấy nói rõ hắn căn bản cũng không thích hợp trở thành hoàng đế. Muốn làm hoàng đế, nhất định phải xem hiểu đại thế, đối quyền lực tuyệt đối mẫn cảm, không thể buông tay. Khương gia đã liên tục 2-3 thay mặt không có một cái nào hợp cách hoàng đế xuất hiện. Hiện tại Khương Vân Nhị mặc dù là Lâm tông chủ nâng đỡ, nhưng là không hề nghi ngờ, nàng đã miễn cưỡng hợp cách, thể hiện ra vốn có nhã quang. Thầm nghĩ như thế một nhóm lớn, Đông Phương Vọng cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam.
Là như thế này a?
Lâm tông chủ, ta chính là dựa theo ý của ngài đồ, đem Khương Vân Nhị đặt tới Minh Quân vị trí bên trên, ai cũng đoạt không đi.
Lâm Nam không biết rõ hắn suy nghĩ gì, khẽ vuốt cằm ra hiệu.
Đông Phương Vọng mỉm cười một cái, túi đầu không nói, quả là thế.
Vân Nhị nói không tệ, hiện tại đánh bại Điền gia, vẫn là có vấn đề như vậy. Muốn chân chính tiếp quản nước Tề, không cần vội vã thu thập Điền gia, vẫn là trước tính toán các ngươi trong tay lực lượng, lôi kéo các ngươi có thể lôi kéo người, cuối cùng tiếp nhận một cái các ngươi có thể trưởng khống nước Tề.
Lâm Nam cũng hầu như kết một câu.
Đông Phương Vọng lập tức nói ra, đã như vậy, ta mời đại hoàng tử Khương Vân Hổ cùng một chỗ phối hợp ta, bắt đầu ở nước Tề bên trong khai triển tình báo điều tra, đồng thời trợ giúp Khương Vân Nhị tiểu thư thành lập phục hồi Khương thị hoàng thất lực lượng.
Thanh Điểu Thanh Nhã kinh ngạc, tiên sinh, ngươi không phải muốn trở về Đại Viên Vương bên kia sao?
Không sao, Đại Viên Vương bên kia chỉ là nhìn xem khẩn cấp, Bạch Lang yêu vương, Hàn Ly yêu vương hai cái này cũng không phải là thành tâm liên thủ.
Hải Thần rùa cái kia bốn tại nước Yến bờ biển La O Quy, cũng không phải là thật từ bỏ Đại Viên Vương liên thủ minh ước.
Đông Phương Vọng không hề lo lắng nói ra, Bạch Lang yêu vương cùng Hàn Ly yêu vương muốn liên thủ, cần hướng hao phí thời gian giải quyết tự mình xung đột vấn đề.
Chờ bọn hắn thật giải quyết xung đột vấn đề, vậy ít nhất cũng muốn một năm nửa năm.
Đến thời điểm bọn hắn thật liên thủ, Hải Thần rùa không cần Đại Viên Vương mời, cũng sẽ so nhóm chúng ta càng thêm thực sự tiến hành liên thủ, phòng ngừa bị Bạch Lang, Hàn Ly tiêu diệt từng bộ phận.
Những này tình thế biến hóa thôi diễn, ta đều viết thư cho Đại Viên Vương đưa đi, cho nên không vội mà đi.
Mà lại, hiện tại nước Tề tình huống, trong mắt của ta từ một nghèo hai trắng bắt đầu, càng có ý tứ, ngươi nói đúng hay không?
Đại hoàng tử.
Trước mặt lời nói, Đông Phương Vọng thuyết phục Thanh Điểu, không cần phải nhiều lời nữa.
Phía sau cùng một câu, Đông Phương Vọng nhìn về phía Đại hoàng tử Khương Vân Hổ.
Khương Vân Hổ nao nao, có chút trầm tư, sau đó nhìn hướng Đông Phương Vọng. Đông Phương ý của tiên sinh là tương đối xem trọng tiểu muội Vân Nhị trở thành tương lai hoàng đế. Ta hiện tại cùng ngươi ra ngoài là cho tiểu muội hỗ trợ tìm hiểu tình báo, thành lập thành viên tổ chức. Đến cùng là có thể giấu giếm được Điền gia, lặng yên trốn đi. Khương Vân Hổ từ Đông Phương Vọng liên tiếp chỉ rõ, ám chỉ dưới, rốt cục hiểu được Đông Phương Vọng trong lời nói ý tứ.
Đông Phương Vọng không e dè khẽ gật đầu, không tệ, ngươi xem một chút ngươi cùng đại hoàng nữ, vừa rồi có một cái so Khương Vân Nhị tiểu thư nghĩ càng thêm rõ ràng sao?
Các ngươi đều không thích hợp làm hoàng đế, thật muốn làm hoàng đế, sẽ còn lặp lại trước đó suy tàn.
Chỉ có Khương Vân Nhị tiểu thư mới thật sự là minh quân chi tư.
Khương Vân Hổ run lên một cái, sau đó có chút thoải mái mà gật gật đầu, tốt, ta nguyện ý phụ tá tiểu muội trở thành một đời minh quân.
Cái này hoàng đế chi vị không có gì tốt, nhà chúng ta không tranh cái này.
Trước đó chỉ có nhị đệ bị Điền gia cho mê hoặc, mới muốn cùng ta tranh đoạt những thứ này.
Khương Vân Xu khẽ nhíu mày sau cấp tốc giãn ra, cũng cười nói, ta cũng nguyện ý trợ giúp tiểu muội, ta liền lưu tại tiểu muội bên người, phụ trách làm tập hợp người hầu đi.
Đại ca là thật lòng nguyện ý giúp ta.
Đại tỷ đang nói láo.
Khương Vân Nhị trong lòng có chút không hiểu, luôn cảm giác đại tỷ hiện tại tâm tư có chút vấn đề.
Nhưng là trải qua lần trước hai tỷ mọi người đối chất về sau, nàng đã cũng không tiếp tục muốn theo đại tỷ đối chất.
Chờ sau này nhìn nhìn lại, đại tỷ đến cùng là thế nào nghĩ đi.
Ngoại trừ ý định này bên ngoài, Khương Vân Nhị cũng có chút bị nâng vị minh quân, xác định kế thừa đế vị mở mịt.
Khoát tay áo, nàng không tự tin nhìn quanh đám người, các ngươi quyết định như vậy có phải hay không có chút vội vàng?
Ta kỳ thật cũng là cái gì cũng đều không hiểu.
Không sao, đều là từng chút chậm rãi học tập.
Lâm Nam cũng mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi làm hoàng đế là có thể, ngươi tâm địa thiện lương, nhất định sẽ không để cho Khương thị hoàng thất đối bách tính không đạt được gì, Điền gia giết hại dân chung cái này sự tình phát sinh.
Khương Vân Nhị vốn còn muốn lại trì hoãn, nhưng là nghe được Lâm Nam, cũng rốt cuộc không chối từ nữa.
Ừm, ta nghe ngươi, Lâm Nam ca ca.
Đến thời điểm, nếu như ta biểu hiện không tốt, các ngươi nhưng nhất định phải đem ta đổi lại.
Yên tâm đi, ngươi nhất định sẽ là một cái minh quân, nước Tề bách tính từ đây thật có phúc.
Đông Phương Vọng không che giấu chút nào tự mình đối Khương Vân Nhị tán thưởng, hắn biết mình làm như vậy chính là đối Lâm tông chủ tốt nhất lấy lòng.
Định ra tương lai đế vị, cũng định ra bước kế tiếp hành động, chính là Đông Phương Vọng dẫn đầu Khương Vân Hổ bắt đầu trắng trận tìm hiểu nước Tề tình báo, lôi kéo nước Tề có thể lôi kéo người, vì Khương Vân Nhị bồi dưỡng thành viên tổ chức.
Chủ yếu sự tình cũng chỉ tới nói xong.
Hồ Yêu Nhã Nhã ngồi ở trong góc ngoan ngoãn dựa vào vách tường, nghe được buồn ngủ, lỗ tai nhoáng một cái nhoáng một cái.
Đối với mấy cái này nhân loại sự tình, nàng mới không có hứng thú đây.
Lâm Nam vừa lúc trông thấy nàng, lại nghĩ tới Đông Phương Vọng việc cần phải làm, cười nói, "Đông Phương tiên sinh, ngươi fan này buồn bã." Cũng là đối Vân Nhị đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
Ta không có gì có thể cảm tạ ngươi, như vậy đi, thủ hạ ngươi yêu quái, mỗi một cái đều có thể đến Đại Đạo Tông lấy nước linh tuyển đến uống.
Còn có, Nhã Nhã đặt trước hồ vi thảo, các loại đến thành thục về sau, ta liền đưa cho Nhã Nhã.
Không cần các ngươi lại thu thập bất luận cái gì đồ vật đến cùng ta tiến hành trao đổi.
Đông Phương Vọng nghe vậy, lập tức nghiêm nghị, há có dạng này đạo lý, Lâm tông chủ, ta nguyện ý lưu tại nước Tề, thuần túy là bởi vì cảm giác nước Tề sự tình phi thường thú vị, cho nên mới muốn lưu tại nước Tề trợ giúp Khương Vân Nhị tiểu thư.
Nơi đó dám muốn ngài thù lao,
cái này Hồ Vĩ Thảo ta nhất định sẽ.
Hồ Vĩ Thảo.
Nhã Nhã lung lay lốt hai, từ nơi hẻo lánh bên trong thò đầu ra kinh ngạc hỏi.
Lâm Nam cười ha ha một tiếng, Đông Phương tiên sinh, ngươi cũng không cần chậm trễ, Nhã Nhã nghĩ Hồ Vĩ Thảo thật sự là nằm mộng cũng nhớ.
Đông Phương Vọng trần chờ một cái, nhẹ gật đầu, tốt, đã Lâm tông chủ đem tạo.
Kia Đông Phương Vọng liền mặt dày một lần, thủ Lâm tông chủ hậu lễ.
Chỉ là lại một lần nữa khẩn cầu Lâm tông chủ, tiểu khả Đông Phương Vọng, tuyệt đối không chịu nổi tiên sinh danh xưng như thế này,
còn xin Lâm tông chủ gọi tên của ta Đông Phương Vọng liền có thể. Chương 107, luyện hóa màu vàng kim linh tiên, canh thứ 2. Đông Phương Vọng khăng khăng yêu cầu, Lâm Nam cũng chỉ đành đáp ứng. Trực tiếp xưng hô danh tự thực sự có chút không lễ phép, các loại về sau Đông Phương Vọng cùng mình dần dần quen thuộc về sau, thì có thể biết rõ, tự mình cũng không phải là như thế đặc biệt để ý xưng hô người. Lâm tông chủ, người quá được rồi. Hồ Yêu Nhã Nhã cái này thời điểm cũng đã không có bối rối, reo hò một tiếng nhảy dựng lên, lớn cái đuôi tại sau lưng ào ào lay động. Hồ Vĩ Thảo, thật là Hồ Vĩ Thảo. Từ nay về sau Hồ Vĩ Thảo là thuộc về ta nha. Nàng vui mừng tốt một lát, mới nhìn rõ Đông Phương Vọng một mặt tâm tắc chính nhìn xem, lúc này mới kịp phản ứng. Phụ thân, ta cũng cảm ơn ngươi, ngươi cũng rất tốt rất tốt. Đông Phương Vọng lúc này mới trong nội tâm dễ chịu không ít. Không cần cảm ơn ta, vẫn là tạ Lâm tông chủ đi. Hồ Yêu Nhã Nhã vội vàng lại xoay người lại, cảm tạ Lâm Nam. Đợi nàng tốt một phen cảm tạ kết thúc về sau, đám người lại đem cụ thể chi tiết đều đã định một lần, Khương Vân Hổ đi theo Đông Phương Vọng, Thanh Điểu Thanh Nhã xuống núi, tiến đến tìm hiểu tình báo, vì Khương Vân Nhị chế tạo thành viên tổ chức. Hồ Yêu Nhã Nhã thì là vui sướng hài lòng đi bên ngoài linh điền bên ngoài, hàng rào chỗ, nhìn mình Hồ Vĩ Thảo. Đợi đến bọn hắn đều rời đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Nam, Triệu Tuyết Ngạc, Khương Vân Nhị, Khương Vân Xu. Lâm Nam nhìn về phía Khương Vân Xu, có chút kỳ quái. Triệu Tuyết Ngạc càng là không chút khách khí, ngươi không trả lại được. Xem chừng lưu tại Đại Đạo Tông nơi này, chết không yên lành nha. Khương Vân Xu trên mặt nộ khí chợt lóe lên, lại mạnh mẽ đè xuống, ta không tức giận, ta không tức giận. Ta mới không bằng tóc trắng bạc tinh lão thái bà tức giận. Ngươi nói ai? Triệu Tuyết Ngạc nhíu mày. Ai đáp ứng, nói đúng là ai? Khương Vân Xu trả lời ngay. Mắt thấy hai người ngươi một lời ta một câu lại muốn đấu khí bắt đầu, Lâm Nam đành phải giữ chặt Triệu Tuyết Ngạc, Khương Vân Nhị cũng giữ chặt Khương Vân Xu. Đại tỷ, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Ta không muốn trở về. Khương Vân Xu lập tức nói, ta không phải mới vừa nói sao? Ta muốn lưu tại tiểu muội bên cạnh ngươi làm cái người hầu, chuyên môn vì ngươi tập hợp Đông Phương Tiên Sinh bọn hắn thu thập tới tình báo. Cho nên, ta nghĩ, hẳn là lưu tại nơi này. Cút. Triệu Tuyết Ngạc trực tiếp lạnh lùng phun ra một chữ. Khương Vân Xu đối nàng quyết định không nhìn. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam, nàng biết rõ đây mới thực sự là có thể làm quyết định người. Chờ Khương Vân Hổ cùng Đông Phương Tiên Sinh góp nhặt tình báo sau này hay nói cũng không muộn. Lâm Nam nói, mà lại, ngươi ở lại địa phương cùng nhóm chúng ta ở lại địa phương cũng không xa, không chậm trễ sự tình gì. Ngụ ý, vẫn là để Khương Vân Xu trở về. Thật làm cho ta một người ở. Khương Vân Xu rõ ràng có chút bất an, nhìn về phía Khương Vân Nhị, tiểu muội, ngươi giúp hỗ trợ. Đại ca hắn vừa đi, ta một người ở tại cái kia địa phương, thật là có chút sợ. Cái này núi sâu rừng già, ta từ đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ như thế cô đơn một người ở lại qua. Có thể hay không để cho ta tại các ngươi nơi này ở nhờ mấy ngày? Khương Vân Nhị không cần đặc biệt cảm giác, cũng phát giác được Khương Vân Xu nói là nói thật. Nàng có chút khó khăn nhìn về phía Lâm Nam, Lâm Nam ca ca. Như thế gan nhỏ a. Lâm Nam thật bất ngờ, Khương Vân Xu hình thể cao lớn nở nàng, so bình thường nam tử cũng cao hơn, thế mà còn là cái người nhát gan. Khương Vân Xu lúc đầu yêu cầu ở lại, đích thật là có mưu đồ khác, nhưng là phát hiện không thể ở lại về sau, kia lo lắng bất an, cũng đích xác xác là thật. Từ nhỏ dài đến như thế lớn, nàng còn chưa bao giờ như thế cô đơn qua. Cùng Khương Vân Hổ cùng một chỗ đảo vong thời điểm, nàng chí ít biết rõ sát vách có người bồi tiếp nàng, hơn nữa còn không phải hoang tàn vắng vẻ địa phương. Tại cái này núi sâu tiểu viện giữa sườn núi, vừa đến ban đêm, chu vi không người, tất cả đều là dã thú, trùng chim tiếng vang, nàng ngẫm lại đều cảm giác thật là đáng sợ. Chậc chậc chậc, nguyên lai là cái đồ hèn nhát. Triệu Tuyết Ngạc ở một bên khởi sướng chào phúng, ta nói làm sao lại không kịp chờ đợi muốn tới Đại Đạo Tông. Trước đó ngươi không phải suy đoán Đại Đạo Tông sẽ hại người sao? Hiện tại, còn không hảo hảo suy đoán một cái. Ngươi một khi vào ở Đại Đạo Tông sẽ làm sao hại ngươi? Khương Vân Xu đưa cánh tay ôm ở trước ngực, ngươi chúc cầu đúng không? Cắn một cái liền không chịu nhả ra. Không, ta thuộc sói, buổi tối hôm nay liền ngồi bóng đêm, chạy đến ngươi ở lại địa phương, đem ngươi giết hầu xé mở, ta có sắc bén lên răng, phía trên hàn quang lập lòe. Triệu Tuyết Ngạc cố ý sinh động như thật miêu tả, quan sát đến Khương Vân Xu phản ứng. Khương Vân Xu thân thể có chút lắc một cái, ta mới không sợ liệt. Đâu? Triệu Tuyết Ngạc cười lạnh lặp lại một câu, lời này cũng không giống như là đại hoàng nữ sẽ nói. Ngươi sẽ không phải là thật sợ hại à? Khương Vân Xu đem ánh mắt chết đi đến một bên, nghĩ một đằng nói một nẻo, mặc kệ ngươi. Triệu Tuyết Ngạc còn muốn lại dọa một chút nàng, Khương Vân Nhị vội vàng ngăn cản, tốt tốt, Tuyết Ngạc tỷ tỷ, ngươi đừng lại hù dọa nàng. Đã như thế sợ hãi, cũng không có biện pháp. Vân Nhị, ngươi thu thập một gian khách phòng cho nàng ở lại đi. Lâm Nam cũng nói. Triệu Tuyết Ngạc lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đối Khương Vân Xu làm cái khẩu hình, đồ hèn nhát, sau đó quay người trở về gian phòng của mình. Khương Vân Nhị đi cho Khương Vân Xu thu thập xong gian phòng. Lâm Nam cũng tại gian phòng của mình bên trong, xuất ra Khải Thần Đan cùng màu vàng kim linh tiên hai thứ này đồ vật dò xét. Khải Thần Đan tác dụng, có thể khiến tiên thiên thần niệm suy yếu người có được bình thường thần niệm. Thí dụ như một ít người luôn cảm giác tinh thần không thể tập trung, muốn tập trung lực chú ý làm chuyện gì cũng làm không tốt, suy nghĩ vấn đề mới một điểm, cũng cảm giác sức cùng lực kiệt. Một viên Khải Thần Đan, lập tức có thể để cho hắn trở thành có thể tập trung tinh thần suy nghĩ người bình thường, mà lại là người bình thường bên trong người thông minh. Còn có chút trời sinh sinh đốc, nhược trí, một viên Khải Thần Đan cũng có thể giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đối tu hành giả tới nói, Khải Thần Đan tác dụng chính là tăng cường thần niệm.
Tại luyện khí cảnh giới, trúc cơ cảnh giới thời điểm phục dụng Khải Thần đan, có thể đối tự thân tu luyện tình huống như lòng bàn tay, đối tương lai kết thành kim đan vô cùng có trợ giúp. Tại kết đan cảnh giới, nguyên anh cảnh giới phục dụng Khải Thần đan, đồng dạng tăng trưởng thần niệm, đối tu luyện cùng kim đan, nguyên anh đều có giúp ích. Cái này 5 viên Khải Thần đan, Lâm Nam chuẩn bị cho Khương Vân Nhị cùng Triệu Tuyết Ngạc riêng phần mình một viên, còn lại 3 viên tự mình phục dụng. Theo số 7 khôi lỗi phá hủy dịch sơn thành, số 1 đến số 6 khôi lỗi đánh giết huyết la, Lâm Nam trong tay không có thể dùng khôi lỗi, lập tức cảm giác giống như kém một chút cảm giác an toàn. 3 viên Khải Thần đan, hẳn là có thể để cho Lâm Nam càng nhanh chế tạo ra số 8 khôi lỗi, số 9 khôi lỗi, số 10 khôi lỗi đi. Trước mắt trước hết quy hoạch cái này 3 cái khôi lỗi lại nói. Nghĩ kỹ Khải Thần đan công dụng, Lâm Nam lại cầm lấy 21 tiết, dài hơn 3 thước màu vàng kim linh tiên. Huyết La Khương Mậu Kỷ là tuần hoàn theo tổ tiên ý nghĩ, đi theo Thái Công Vọng Khương Thượng phong thần sự tình. Cái này màu vàng kim linh tiên, rõ ràng là phòng theo Khương Thượng đả thần tiên. Mặc dù kiện pháp khí này cự ly trong truyền thuyết đả thần tiên cự ly, so trời và đất còn muốn to lớn, nhưng là không thể phủ nhận, đây đã là một kiện Lâm Nam chưa hề từng thu được pháp khí cường hãn. Tứ giai pháp khí, mà lại có không chỉ một nguyên anh cảnh giới tu vi tu sĩ tại trước khi chết trước đó vì cái này màu vàng kim linh tiên quán thâu linh tính. Cái này màu vàng kim linh tiên phía trên linh tính, quyết định nó tất nhiên là cuối cùng cực hạn, không phải tứ giai pháp khí, mà là có được cao hơn khả năng. Nghĩ tới đây, Lâm Nam cũng không khỏi điệu tâm sinh cảm khái. Huyết La Khương Mậu Kỷ đưa tới phòng theo đả thần tiên, thật sự là giải quyết tự mình một nan đề. Mời lựa chọn cho ra tuyển hạng, thất giai lấy lên pháp khí liền tương đối khó thu hoạch được, mà lại nhất định phải xem vật khí. Lâm Nam đạt tới kết đan cảnh giới về sau, vẫn muốn luyện hóa cái gì pháp khí tiến vào kim đan, tùy thời có thể lấy vận dụng. Bát giai pháp khí cùng thất giai pháp khí thực sự có chút không thích hợp luyện hóa vào kim đan. Cân nhắc xong xuôi, Lâm Nam liền đem kim đan trồi lên thân thể bên ngoài, thần niệm đem kim đan cùng tứ giai pháp khí màu vàng kim linh tiên kết nối bắt đầu. Thần niệm lan tràn qua kim đan, lại lưu chuyển qua màu vàng kim linh tiên. Một lần, hai lần, mấy lần về sau, song phương dần dần bắt đầu cùng tan làm một thể, màu vàng kim linh tiên bắt đầu tới gần kim đan. Bất quá rõ ràng như vậy còn kém một chút. Lâm Nam thầm nghĩ, may mắn còn có Khải Thần đan, bằng không luyện hóa màu vàng kim linh tiên kẹt tại nửa đường, vẫn là rất xấu hổ im lặng. Ăn vào một viên Khải Thần đan, Lâm Nam chỉ cảm thấy đầu não một mảnh thanh tĩnh. Thần niệm chi lực cấp tốc tăng vọt. Mượn thần niệm chi lực tăng vọt cơ hội, Lâm Nam cấp tốc bắt đầu luyện hóa màu vàng kim linh tiên. Màu vàng kim linh tiên liền cấp tốc rung dậy, đưa về Lâm Nam kim đan một bên. Từ dài hơn 3 thước biến thành dài hơn 1 thước, lại từ dài hơn 1 thước lần nữa khôi phục thành dài hơn 3 thước, chiều dài vừa đi vừa về biến hóa, không ngừng phụt ra hút vào. Lâm Nam thần niệm lại luyện hóa lưu chuyển chỉ chốc lát về sau, rốt cục đem màu vàng kim linh tiên từ vật hữu hình, hóa thành kim đan đồng dạng hư thực giao nhau đồ vật. Cảm giác thần niệm lại có chút không đủ, Lâm Nam lại lấy ra một viên Khải Thần đan ăn vào, mượn dùng lại một lần nữa thần niệm tăng trưởng cơ hội, triệt để đem màu vàng kim linh tiên luyện hóa, thu nhập trong kim đan. Sau đó, tâm niệm vừa động, màu vàng kim linh tiên liền tùy thời có thể lấy xuất hiện, trong nháy mắt dựa theo tâm ý của hắn đối với địch nhân phát động công kích. Trong nháy mắt, một cái tứ giai pháp khí phát động công kích, cơ bản có thể xác định kết đan cảnh giới tu vi tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị hạ là tuyệt đối ngăn không được loại trình độ này công kích. Ân, năng lực tự bảo vệ mình lại nhiều một loại, Lâm Nam cảm giác hết sức vui mừng. Đợi đến Khương Vân Nhị thu thập xong gian phòng về sau, Lâm Nam đem nàng cùng Triệu Tuyết Ngạc hai người kêu đến, một người phân cho nàng nhóm một viên Khải Thần đan. Đây là cái gì đan dược? Khương Vân Nhị há miệng ăn vào, Triệu Tuyết Ngạc một bên hỏi, cũng là một bên ăn vào. Sau đó, nàng nhóm đều cảm thấy đan dược tác dụng. Ta cảm giác phạm vi thoáng làm lớn ra một chút. Cái này đan dược là tác dụng tại thần niệm phía trên. Khương Vân Nhị hướng Lâm Nam hỏi, Lâm Nam khẽ bước cằm. Triệu Tuyết Ngạc thì là nhắm mắt trầm tư thật lâu, mở to mắt sau lộ ra nét mừng, rất tốt, ta nghĩ đến một loại kiếm pháp, lần tiếp theo sẽ không bị Vân Nhị muội muội trực tiếp dùng vọng khí thuật phá chiêu. Lấy lại tinh thần, nhấc lên thanh kiếm gỗ liền đến trong viện khoa tay bắt đầu. Khương Vân Nhị cùng Lâm Nam nhìn nhau cười một tiếng, Triệu Tuyết Ngạc, chính là như vậy tính tình. Lâm Nam ca ca. Khương Vân Nhị nhẹ giọng kêu một tiếng, đi đến đây. Tay nhỏ nhẹ nhàng cầm tay của hắn, hai tay đem nắm, ôn nhuận hương mềm. Khương Vân Nhị bên tai có chút từng đỏ, giống như cây vải bên ngoài một tấm lụa mỏng. Lâm Nam cúi đầu đi qua, hai người cái trán liền nhẹ nhàng dính vào cùng nhau. Vân Nhị. Ừm. Lâm Nam ca ca. Khương Vân Nhị ngẩng đầu lên, lớn ánh mắt lớn nhìn xem hắn, Lâm Nam liền dẫn cười, bờ môi sờ nhẹ nàng trắng loáng gương mặt. Khương Vân Nhị gương mặt từng đỏ bắt đầu, cũng không tự giác nhếch lên chân. Đang muốn đưa tay ôm Lâm Nam eo thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm nói chuyện. Khương Vân Nhị vội vàng buông ra, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Lâm Nam cùng nàng cùng đi ra khỏi đến, cái này mới nhìn rõ nói chuyện hai người, nguyên lai là Triệu Tuyết Ngạc cùng Khương Vân Xu. Mới một lát không thấy, hai người lại bắt đầu đối chọi gay gắt bắt đầu. Ngươi vừa rồi dùng cái kia kiếm pháp, thật giống là lao thái bà, chậm rãi cười chết người. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta, còn dám quấy rầy ta luyện kiếm, ta không tha cho ngươi. Ta lại không ngậm miệng. Lâm Nam nhìn sau một lát, tiện ý biết đến vấn đề xuất hiện tại cái gì địa phương. Khương Vân Xu quấy nhiễu Triệu Tuyết Ngạc tu luyện. Đi đến Triệu Tuyết Ngạc bên người, ấm giọng hỏi, kiếm pháp cảm ngộ hoàn tất sao? Triệu Tuyết Ngạc gật đầu, may mắn đã cảm ngộ xong, nếu không ta thật khả năng một kiếm làm thịt thằng ngu này. Chương 108, đến từ Khương Vân Xu đùa giỡn, canh ba. Khương Vân Xu nghe được cảm ngộ kiếm pháp về sau, trên mặt lập tức lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Sau đó bất an,
dù là nàng không phải người trong tu hành, cũng tuyệt đối có thể minh bạch, điều này có ý vị gì? Đánh gãy người khác cảm ngộ tu hành, tuyệt đối là sinh tử đại thù a. May mắn, Triệu Tuyết Ngạc đã cảm ngộ xong xuôi, nếu không liền xem như làm thịt nàng, nàng đều không xứng có nửa câu oán hận. Cái kia, Triệu Tuyết Ngạc, ta vừa rồi thu thập xong gian phòng, ra đã nhìn thấy ngươi mua kiếm, còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra. Khương Vân Xu mềm nhũn khẩu khí, rất lúng túng nói với Triệu Tuyết Ngạc, thực sự thật có lỗi, ta thật không nhìn ra, ngươi là tại cảm ngộ kiếm pháp. Thật là thật có lỗi. Nói thật có lỗi, hiện tại muộn. Triệu Tuyết Ngạc ra hiệu Lâm Nam đưa cho Khương Vân Xu thanh kiếm gỗ, đến, hiện tại liền để ngươi thử một chút ngươi trong miệng buồn cười uy lực kiếm pháp đi. Lâm Nam đối với Khương Vân Xu cái này lỗ mãng hành vi cũng là có chút không vui, trực tiếp lấy ra thanh kiếm gỗ, đưa cho Khương Vân Xu, lại nói với Triệu Tuyết Ngạc, cho nàng chút giáo huấn. Triệu Tuyết Ngạc lộ ra mát lạnh ý cười, nhìn về phía Lâm Nam, mấu chốt thời điểm, tên bại hoại này xưa nay không để cho mình thất vọng, không uổng công ta lựa chọn ban đầu. Tốt. Triệu Tuyết Ngạc rõ ràng mang theo vài phần trả thù suy nghĩ cùng chuẩn bị. A cái này. Khương Vân Xu cười khổ, run lên thanh kiếm gỗ, thân thể vì đó rung động, gợn sóng quần quần chiều cường quần quần. Bớt nói nhiều lời, xem kiếm đi. Một người một thanh thanh kiếm gỗ, một bên là trúc cơ cảnh giới tầng thứ nhất kiếm pháp thiên mới thiếu nữ, một bên khác là luyện khí cảnh giới tầng thứ 5, không chút tu luyện qua, linh căn cũng không phải thượng giai hoàng thất quý nữ. Bởi vì Điền gia vô tình hay cố ý ngăn cách, nàng thậm chí đều không thế nào tinh thông chiến đấu, không có bao nhiêu cùng người đối chiến kinh nghiệm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Triệu Tuyết Ngạc liền nhẹ nhàng vô cùng đem thanh kiếm gỗ rút đến nàng đằng sau. Khương Vân Xu lập tức che lấy cái mông nhảy dựng lên, ném đi thanh kiếm gỗ. Tốt, tốt, ta nhận thua. Nhận thua. Triệu Tuyết Ngạc nghiến răng nghiến lợi, nào có đơn giản như vậy. Cho ta thụ lấy a ngươi. Tốt dừng lại gió táp mưa rào, tốt một bàn măng xào thịt. Khương Vân Xu bị đánh nước mắt rưng rưng, Khương Vân Nhị cũng không nhịn được sốt ruột đi qua đi lại. Nhưng bởi vì là đại tỷ phạm sai lầm trước đây, Lâm Nam cũng mở miệng để Triệu Tuyết Ngạc cho nàng chút giáo huấn, Khương Vân Nhị là thật không có biện pháp mở miệng, Tuyết Ngạc tỷ tỷ cũng là trong mắt của nàng thân nhân, tổng không tốt khuyên can nàng xuất khí. Rốt cục, Triệu Tuyết Ngạc nuối lòng một hơi, cười lớn một tiếng, dẫn theo thanh kiếm gỗ, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Khương Vân Nhị vội vàng tiến lên đỡ lấy Khương Vân Xu. Vân Nhị muội muội, nhanh nấu cơm, ta đói á. Triệu Tuyết Ngạc tựa hồ có thể đoán được Khương Vân Nhị cử động, tận lực gọi. Khương Vân Nhị rơi vào đường cùng, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Nam, Lâm Nam phất phất tay, ra hiệu nàng đi làm cơm. Đi đến Khương Vân Xu trước mặt, thế nào? Có cần hay không ta dịu ngươi? Khương Vân Xu xem xét Khương Vân Nhị thật bị Triệu Tuyết Ngạc gọi đi, lập tức giận, ai, ta là tỷ tỷ của ngươi, vẫn là nàng là tỷ tỷ của ngươi. Đang nghĩ ngợi, lấy lại tinh thần, Lâm Nam ngay tại bên người ra hiệu. Khương Vân Xu con mắt đống nhiên sáng lên. Cái này không phải liền là, ta lưu tại Đại Đạo Tông mục đích sao? Quả nhiên vẫn là muốn tìm cơ hội lưu lại, nếu không ở đâu ra cơ hội, ý nghĩ của mình rốt cục có cơ hội áp dụng. Ta bị nàng đánh rất lợi hại. Lâm Tông Chủ, ngươi dịu ta một cái trở về phòng thật sao? Lâm Nam đối Khương Vân Xu không có cái gì tốt cảm nhận, một bên bị nàng, một bên nói ra, ngươi cái này bỗng nhiên đánh, cũng là đáng đời. Nào có người khác luyện kiếm thời điểm ngươi ở một bên chỉ trỏ. Ai nha, người ta biết rõ sai nha. Trong lúc nói chuyện, đi vào khách phòng, Lâm Nam bị Khương Vân Xu muốn ngồi xuống. Khương Vân Xu vội vàng che lấy cái mông, đừng đừng đừng, ta phải đi trên giường nằm xuống. Nói xong câu đó, thân thể hướng về Lâm Nam nhích lại gần, tận lực lề mề ngực của hắn, Lâm Tông Chủ, ngươi liền giúp ta một chút đi. Cố ý? Hay là vô tình? Lâm Nam khẽ nhíu mày, trực tiếp một cái vọng khí thuật hạ xuống, luyện khí cảnh giới 5 tầng, linh căn phẩm chất phổ thông, không thiện chiến đấu, sơ hở không biết. Đích thật là Khương Vân Xu, không phải những người khác giả trang. Nhưng mới rồi hành động kia. Sau đó, Khương Vân Xu cử động càng làm cho Lâm Nam kỳ quái. Lâm Tông Chủ, giúp ta lên giường a. Lâm Nam vịn nàng đến bên giường. Khương Vân Xu chậm rãi lên giường, nằm ở trên giường, gọi lại muốn đi Lâm Nam. Lâm Tông Chủ, ngươi rất đáng ghét ta sao? Không thế nào ưa thích. Lâm Nam nói. Vì cái gì? Lâm Nam cũng nói rõ sự thật, thứ nhất, ngươi ý đồ lừa gạt Vân Nhị, thứ hai, ngươi vừa rồi suýt nữa phá hủy Triệu Tuyết Ngạc tu luyện đốn ngộ. Ta thực sự rất khó đối ngươi dâng lên hảo cảm. A, vậy ngươi, ta cảm giác người này thế nào? Khương Vân Xu giơ lên mặt, lại đối Lâm Nam hỏi thăm. Lâm Nam ngưng mắt nhìn xem nàng, ngươi muốn nói cái gì? Khương Vân Xu ngắc, ra hiệu Lâm Nam tới, đồng nhiên một ngụm nóng hổi khí tức phun trước mặt Lâm Nam. Nồng đậm đến cực điểm mùi vị con gái, đập vào mặt, phảng phất chính nàng chính là một đạo tiệc, một bát nồng canh. Lâm Tông Chủ, ta như vậy dáng vóc nữ nhân, rất ít gặp a. Lâm Nam bị nàng cái này một ngụm nhiệt khí phun cảm giác có chút trong lòng giận lên. Trêu chọc đến trong lòng phảng phất bị lông vũ sờ nhẹ, không hiểu nữa. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Không làm cái gì. Chỉ bất quá, ta cái mông bị Triệu Tuyết Ngạc đánh đau quá nha, Lâm Tông Chủ, có thể giúp ta lưu thông máu hóa ứ một chút không? Khương Vân Xu mở to mắt to, nhìn xem Lâm Nam, trong miệng nói khiến Lâm Nam cơ hồ hoài nghi nghe lầm lời nói. Cái này Khương Vân Xu, đã sớm nghe nói cái này đại hoàng nữ hoang đường, không nghĩ tới thế mà như thế hoang đường. Mới vào ở Đại Đạo Tông ngày đầu tiên, thế mà cứ như vậy đến câu dẫn mình. Đối với nàng mà nói, nam nữ loại sự tình này, có lẽ là không thể bình thường hơn được sự tình. Kỳ thật đã không quan trọng a. Loại lời này, ngươi đối rất nhiều người nói qua a. Lâm Nam cười cười, ngươi cho rằng, ta cùng nam nhân khác đồng dạng. Khương Vân Xu lập tức lắc đầu, không có. ta chưa bao giờ đối bất kỳ người đàn ông nào không bị kiềm chế, ta đi thanh lâu cũng bất quá là tìm bồi tiểu nữ, để nàng nhóm theo giúp ta đùa nghịch vui, ta tuyệt không có bất luận cái gì quá tuyến địa phương, ta còn là sạch sẽ.
A, Lâm Nam giật mình, bán tín bán nghi. Khương Vân Xu loại này hoàn chàng lão thủ, là thuần khiết sạch sẽ.
Không có gì, ngươi liền xem như đã từng có như thế nào hôm nay, ta cũng sẽ không đối ngươi như thế nào.
Lâm Nam trầm ngâm một cái nói, ta cảm giác, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, tốt nhất vẫn là muốn tự ái.
Ngươi không cần cùng ta giải thích quá nhiều, các loại về sau ngươi gặp gỡ chân chính muốn gặp gỡ người, ngươi có lẽ liền sẽ hối hận.
Khương Vân Xu nghe được, hắn tựa hồ là không tin mình, dứt khoát hai tay khẽ trống,
vểnh lên phần sau thân thể, khôi phục lớn mật mạnh mẽ bộ dáng. Lâm tông chủ, coi như ta đã từng thế nào, cũng không trở ngại, ta có thể để ngài vui vẻ.
Ngài nói, đúng hay không?
Lâm Nam trực tiếp đưa tay cự tuyệt, cũng đi ra ngoài, vậy vẫn là xin miễn thư cho kẻ bất tài, ta sẽ không cùng Vân Nhị tỷ tỷ làm loại chuyện như vậy.
Lâm tông chủ, ngươi giúp ta nặn một cái.
Thật đau quá.
Khương Vân Xu lại kêu một tiếng, mắt thấy Lâm Nam đi không thấy, khóe miệng dần dần lộ ra mỉm cười.
Lâm tông chủ, có lẽ ngoài ý liệu ngây thơ a.
Nói như vậy, ta hoàn toàn có thể càng thêm lớn gan một điểm, đem những cái kia gái lầu xanh chiêu thức đều dùng đến.
Cũng không tin hắn cái này không có trải qua, sẽ không động tâm.
Khương Vân Xu bị Triệu Tuyết Ngạc đánh tàn bạo dừng lại, nhìn qua thương thế nghiêm trọng, kỳ thật cũng không quá lợi hại.
Triệu Tuyết Ngạc cũng không có ra tay đoạt gác.
Huống hồ đại đạo tông ăn đều là linh thực, uống đều là linh tuyển, khôi phục cũng nhanh.
Ngày thứ hai buổi chiều thời điểm, Khương Vân Xu đã có thể chậm rãi đi đường, ngồi xuống ăn cơm.
Bất quá, để Khương Vân Nhị vô cùng kinh ngạc, Triệu Tuyết Ngạc phẫn nộ muốn giết người một màn xuất hiện, Khương Vân Xu phối hợp ngồi tại Lâm Nam bên cạnh, cười mỉm cho Lâm Nam gắp thức ăn, còn thỉnh thoảng toát ra hai câu rất hung hãn từ ngữ.
Ăn nhiều một chút cái này đồ ăn, truyền thuyết đối thân thể tốt nha.
Khương Vân Xu đối Lâm Nam chớp mắt vài cái, đem nửa cái nở nang thân thể dựa vào trên người Lâm Nam.
Cơm nước xong xuôi, còn nắm lên Lâm Nam tay, kỳ thật ta hiểu một điểm xem tướng tay, Lâm Nam ngươi có muốn hay không để cho ta nhìn một chút, rất chuẩn.
Lâm Nam mặt không biểu lộ, rút chính quay về tay.
Triệu Tuyết Ngạc.
Triệu Tuyết Ngạc đã sớm hận đến cắn răng nghiến lợi, hôm nay gạo cơm đều khí ăn hơn hai bát.
Nghe được Lâm Nam, lập tức dẫn theo thanh kiếm gỗ đi tới,
lại đánh nàng một lần.
Triệu Tuyết Ngạc lập tức kéo lên Khương Vân Xu, kéo đến trong sân, ấn trên mặt đất ra sức đánh một trận.
Đừng lại đánh.
Ai u đừng lại đánh.
Lại đánh đều muốn đã nứt ra a.
Khương Vân Xu kêu to không thôi.
Hồ Yêu Nhã Nhã chính nhìn xem bên trong linh điền hồ vĩ thảo cười ngây ngô, chợt nghe một tiếng kêu to, lập tức toàn thân giật mình một cái, lỗ tai, cái đuôi cùng một chỗ dựng thẳng lên tới. Nhìn lại, Triệu Tuyết Ngạc chính án lấy một người không ngừng đánh cái mông, Hồ Yêu Nhã Nhã chính luôn cảm giác cũng có chút giống như bị đánh, vội vàng cũng lặng lẽ chạy trở về.
Lại qua một ngày, Khương Vân Xu lại đùa Lâm Nam, lại bị ra sức đánh.
Lâm Nam cùng Triệu Tuyết Ngạc dần dần cũng đã nhìn ra, cái này Khương Vân Xu tựa như là đối Lâm Nam, thật rất tình hữu độc trùng, mỗi lần bị đánh về sau, căn bản cũng không chuẩn bị từ bỏ.
Triệu Tuyết Ngạc đều chẳng muốn hoa lực khí đánh nàng, ngược lại muốn xem nàng có thể náo ra hoa dạng gì tới.
Mấy ngày sau, Khương Vân Hổ phong trần mệt mỏi trở về Đại Đạo Tông.
Tin tức tốt.
Sau khi vào cửa, Khương Vân Hổ trước tiên là nói về một câu, sau đó cung kính hướng Lâm Nam hành lễ.
Đông Phương Tiên Sinh nói, điền gia hết thảy phản ứng đều như là Lâm tông chủ lúc đầu đoán trước đồng dạng.
Điền gia không vững vàng, hoảng loạn rồi, sau đó bất tỉnh chiêu xuất hiện nhiều lần.
Bây giờ nói là vì chúc mừng điền gia hoàng đế đăng cơ, muốn bắt 38,000 cái tráng đinh hoặc tu sĩ, huyên náo toàn bộ nước Tề hiện tại đã kêu ca sôi trào, loạn sĩ bắt náo.
Dân gian đã có đồng dao, nói là đi Khương hoàng đế, tới ruộng hoàng đế, đều là cầu hoàng đế.
Đông Phương Vọng còn nói cái gì?
Lâm Nam lại hỏi.
Đông Phương Tiên Sinh nói, những này tráng đinh không phải muốn chúc mừng hoàng đế đăng cơ, mà là điền gia được ăn cả ngã về không, phải hoàn thành một loại nào đó tà ma ngoại đạo đồ vật, rất có thể vẫn là phải tiếp tục huyết la thế thiên phong thần.
Khương Vân Hổ thuật lại Đông Phương Vọng, ý vị này điền gia ngay tại tự chịu diệt vong con đường trên càng chạy càng xa, cũng mang ý nghĩa tiểu muội Khương Vân Nhị leo lên hoàng đế chi vị con đường càng ngày càng thông thuận.
Trừ cái đó ra, còn có tin tức tốt.
Đông Phương Tiên Sinh thuật cực kỳ kinh người, đã để Loạn Sơn Thành thành chủ đầu nhập vào nhóm chúng ta, thanh trừ Loạn Sơn Thành điển thị người của cửa hàng. Bây giờ toàn bộ Loạn Sơn Thành đã đủ để xem như chúng ta một cái cứ điểm.
Bước kế tiếp, làm gì chắc đó, lại thu nạp một nhóm người, chúng ta những hành động khác liền có thể càng thêm thuận lợi.
Được nghe hai cái này tin tức tốt, Lâm Nam, Khương Vân Nhị, Triệu Tuyết Ngạc đều là trong lòng nhẹ nhõm không ít.
Quá tốt rồi.
Khương Vân Xu càng là vui vẻ kêu một tiếng, giơ hai tay lên muốn đi ôm Lâm Nam, "Lâm tông chủ, ngươi đã nghe chưa?"
Một thanh thanh kiếm gỗ đối nàng cổ họng, Triệu Tuyết Ngạc mặt lạnh lấy, đối Khương Vân Xu.
Khương Vân Xu nuốt ngụm nước bọt, có chút hậm hực lui sang một bên, không ôm liền không ôm nha.
Khương Vân Hổ lúc đầu mang theo tin tức tốt trở về, nhìn thấy một màn này đều mở mịt.
Ta mới ra ngoài mấy ngày.
Đây là, biến thành quan hệ thế nào?
Chương 109, nhưỡng linh cửu.
Khương Vân Hổ tỉnh tỉnh mê mê ly khai Đại Đạo Tông.
Lâm Nam cùng Đông Phương Vọng ý kiến, không cần vội vã muốn một cái xác không nước tề, mà là muốn từ Loạn Sơn Thành bắt đầu, làm gì chắc đó, trợ giúp Khương Vân Nhị thành lập một cái thiết thiết thực thực hoàng đế cầm quyền chính quyền.
Khương Vân Hổ tương đối mộng nhiên chính là, Vân Xu làm sao lại cùng Lâm tông chủ nhìn qua quen thuộc như vậy rồi?
Khương Vân Xu nếu là biết rõ trong lòng của hắn ý nghĩ, kia khẳng định là một mặt đắng chát.
Quen thuộc sao?
Bị đánh đổi lấy.
Nàng cũng không biết rõ, mình bây giờ có tính không là đang đến gần mục tiêu. Khương Vân Nhị cùng Lâm Nam quan hệ nửa điểm đều không có chịu ảnh hưởng, như trước vẫn là phi thường thân cận, nàng cái này mấy ngày thời gian, vai trò chính là một cái điển hình nữ hoa tặc đồng dạng. Lâm Nam đều chẳng muốn để ý tới nàng, Triệu Tuyết Ngạc liền đem nàng ra sức đánh không chỉ một lần. Thu hoạch duy nhất là, Khương Vân Xu dần dần cảm giác, tự mình có lẽ trước kia hiểu lầm cái gì, Lâm Nam tông chủ có lẽ là trò chơi nhân gian, nhưng rõ ràng không phải loại kia lánh khóc người vô tình. Có lẽ, tiểu muội cũng sẽ không rơi xuống bị vô tình vứt bỏ hạ tràng. Cho nên, nàng chuẩn bị về sau thoáng thu liễm một cái, về sau miễn cho thật trở thành nữ hoa tặc hình tượng như vậy. Đương nhiên, cũng không chuẩn bị thu liễm quá nhiều, ghê tởm Triệu Tuyết Ngạc là cái bình giấm chua, hơi một tí liền khí muốn động thủ, Khương Vân Xu lại cùng nàng lẫn nhau không vừa mắt. Tốt nhất, để Triệu Tuyết Ngạc tức giận phương pháp, đó chính là biểu hiện đối Lâm Nam mập mờ một điểm. Dừng lại đánh, thường thường cũng là không thể thiếu. Khương Vân Xu nội tâm ý nghĩ biến động, ngoại nhân tạm thời không thể nào biết được. Khương Vân Hổ đưa tới tin tức tốt về sau, Khương Vân Nhị tinh thần phấn chấn, cùng Triệu Tuyết Ngạc hai người ở trong viện đối luyện cũng phá lệ đầu nhập. Mấy ngày nay thời gian, Khương Vân Nhị cùng Triệu Tuyết Ngạc đều trên tu vi có chỗ đột phá. Khương Vân Nhị từ luyện khí cảnh giới tầng thứ 8, đột phá đến luyện khí cảnh giới tầng thứ 9. Triệu Tuyết Ngạc cũng từ trúc cơ cảnh giới một tầng tăng lên tới trúc cơ cảnh giới tầng thứ 2. Hai người đối luyện, chợt nhìn cùng nguyên lai không sai biệt lắm, vẫn là bất phân thắng bại, nhưng là xuất thủ trình độ kịch liệt, lại là vượt xa quá nguyên lai. Đổi lại là không có phục dụng Khải Thần đan trước đó Khương Vân Nhị, cùng lúc này Triệu Tuyết Ngạc đối luyện, tất nhiên sẽ bị lúc này Triệu Tuyết Ngạc một chiêu đánh tan. Đổi lại là không có phục dụng Khải Thần đan trước đó Triệu Tuyết Ngạc, cũng sẽ bị lúc này Khương Vân Nhị một chiêu đánh tan sơ hở. Hiện nay, Khương Vân Nhị bởi vì Khải Thần đan hiệu dụng, năng lực cảm ứng càng thêm xuất sắc, vọng khí thuật càng thêm sắc bén, càng thêm có thể trực chỉ sơ hở. Triệu Tuyết Ngạc thì là cảm ngộ bước phát triển mới kiếm pháp, bộ kiếm pháp này chỉ công không tuân thủ, sơ hở cơ hồ không có, gặp chiêu pha chiêu, chính là nàng lộn xộn phi phượng kiếm pháp cùng ngự kiếm tông các loại kiếm pháp tập đại thành về sau cảm ngộ. Nếu là chỉ luận cùng tại kiếm pháp trên cảm ngộ, cho dù là ngự kiếm tông trưởng môn Trần Thanh Hoa cũng kém xa lúc này Triệu Tuyết Ngạc. Đợi đến Triệu Tuyết Ngạc thực lực lại tiến bộ, cho dù là thần niệm chi lực mạnh hơn nguyên anh cảnh giới Lam Vong Cơ, chỉ sợ cũng rất khó tại kiếm pháp một đạo trên thắng qua nàng. Lâm Nam lặng lặng thưởng thức hai người tỉ thí kiếm pháp, Khương Vân Xu cũng nâng cằm lên ngồi ở một bên, ít có không có tại lại làm yêu. Hồ Yêu Nhã Nhã tâm tình tốt tốt nhìn một lát Hồ Vĩ Thảo về sau, cũng chạy tới quan sát Khương Vân Nhị cùng Triệu Tuyết Ngạc tỉ thí. Gần nhất nàng đã dần dần ý thức được, Hồ Vĩ Thảo chính là mình, lưu tại Đại Đạo Tông bên trong, chạy không được. Bởi vậy quan sát Hồ Vĩ Thảo thời gian giảm mạnh. Nhàn hạ sau thời gian, có thời điểm chính quay về ba bên trong ở lại, có thời điểm tại Đại Đạo Tông bên trong giúp làm một chút đủ khả năng sự tình. Nàng tương đối ngoan ngoãn nghe lời, bề ngoài cùng trong lòng cũng còn thuộc về thiếu nữ, liền Khương Vân Nhị có thời điểm cũng nhịn không được coi nàng là làm muội muội đối đãi. Kiếm quang ngừng, Hồ Yêu Nhã Nhã rất cần cù bưng tới nước linh tuyển, đưa cho Triệu Tuyết Ngạc. Triệu Tuyết Ngạc rửa tay một cái, khẽ mút cằm, thanh âm ôn hòa, "Tạ ơn a, Nhã Nhã." Đạt được nàng cảm tạ, Nhã Nhã vui vẻ cười cười, lại đem nước linh tuyển bưng cho Khương Vân Nhị. Khương Vân Nhị cũng tán thưởng nàng một câu. Nhã Nhã càng cao hứng, lung lay cái đuôi lại đem nước linh tuyển đều bưng đi. Lại nói các ngươi thật đúng là xa xỉ. Khương Vân Xu chính luôn cảm giác đã quen thuộc rất nhiều chuyện, nhưng nhìn đến một màn này, vẫn là không nhịn được cảm khái một câu. Nên đón nàng, là Triệu Tuyết Ngạc một cái xem thường, mang theo lại hiểu không qua khinh bỉ. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lâm Nam làm mấy món ăn, đem Hồ Yêu Nhã Nhã lưu lại ăn cơm. Hồ Yêu Nhã Nhã ăn lắc đầu lắc não, vui sướng đến cực điểm. Sau khi ăn xong, cảm khái nói, Lâm tông chủ làm đồ ăn thật quá mỹ vị á. Thật là ăn về sau còn muốn lại ăn. Về sau ta lại làm cơm thời điểm, sẽ gọi ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Lâm Nam nói một câu, Khương Vân Nhị cùng Triệu Tuyết Ngạc đều không có phản đối, Hồ Yêu Nhã Nhã quá nhu thuận đáng yêu, nàng nhóm cũng đều thích nàng. Không giống như là cái nào đó cao tám thước nữ hoa si, Triệu Tuyết Ngạc nghĩ đến, một bên hướng trong miệng với cơm, một bên dùng khỏe mắt chú ý đến Khương Vân Xu. Chỉ cần cái này ra hỏa còn dám đối Lâm Nam làm ra chuyện gì đó không hay, Triệu Tuyết Ngạc lần này để chén cơm xuống liền muốn cho nàng một trận đánh. Bất quá, ngoài ý liệu là, Khương Vân Xu không tiếp tục không biết tốt xấu cho Lâm Nam gắp thức ăn, với cơm, áp sát quá gần, mà là tương đối bình thường. Cái này khiến Triệu Tuyết Ngạc có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, Hoa Si cũng có thể sửa lại tính tình? Bất chi bất giác, trong chén cơm ăn sạch, Triệu Tuyết Ngạc vô ý thức đứng dậy đi thịnh. Tuyết Ngạc tỉ tỉ, cơm ăn sạch, chờ một lát ta lại làm một chút. Khương Vân Nhị nhắc nhở. Triệu Tuyết Ngạc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, kỳ thật ta đã ăn no rồi, ta là muốn đi rửa chén. Ta lượng cơm ăn không lớn, ngươi có muốn hay không ăn của ta? Lâm Nam hỏi. Triệu Tuyết Ngạc lập tức lông hai đỏ, nói cái gì đây, Nhã Nhã vẫn còn, ta làm sao có thể ăn ngươi nửa bát cơm. Mang theo ý xấu hổ, trừng Lâm Nam một chút, oán trách hắn không đúng lúc. Cơm của ta còn không có đụng, chỉ lo dùng nữa. Khương Vân Xu hỏi, ngươi ăn sao? Triệu Tuyết Ngạc kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi có hảo tâm như vậy. Mặt trời mọc từ hướng tây. Khương Vân Xu cười nói, cũng không cần đem ta nghĩ như vậy không chịu nổi a. Triệu Tuyết Ngạc nghi ngờ nhìn nàng một cái, rõ ràng là chính ngươi biểu hiện không chịu nổi, chẳng lẽ lại có cái gì âm mưu quỷ kế hay sao? Đúng vậy a, nếu như ngươi ăn ta cơm, ta cũng chỉ phải đói bụng. Khương Vân Xu làm ra tội nghiệp bộ dáng, ngón tay đặt ở kiểu diễm trên môi, có chút phun ra một ngụm nhiệt khí, nhìn về phía Lâm Nam, Lâm tông chủ, ngươi nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ta đói bụng, đúng không? Lâm Nam im lặng, khó được gặp ngươi trung thực nửa ngày, lại tới. Triệu Tuyết Ngạc càng là cười lạnh một tiếng, ngươi vẫn là ăn ngươi cơm đi,
đại đạo tông đói không được bụng của ngươi.
Còn có, vì đoạn tuyệt một ít người ý nghĩ xấu. Nàng đưa tay kéo qua Lâm Nam Cơm, đỏ mặt, thấp giọng nói, gạo này cơm, ta liền ăn.